Chương 174, Sảo Ngộ Lưu Bị chương 174, Sảo Ngộ Lưu Bị lúc này Tần Vũ còn tại Tịch Châu. Đại quân không nhanh không chậm chạy ở trên đường xi măng. Hơn một vạn quân đội vẹn vẹn chiếm cứ 3 cái làn xe. Trước sau kéo dài 20-30 dặm. Vương gia nhanh như vậy liền trở lại. Hắc Phong quân quả nhiên là công vô bất khắc. Cũng không biết bệ hạ bên kia có thể hay không lấy đi Vương gia binh quyền, hy vọng làm nay bệ hạ là một cái hiền quân, cái gì cũng không cần làm, liền để Vương gia quản lý thiên hạ liền tốt. Dọc đường dân chúng nhỏ giọng nghị luận. Sợ mình lời nói xuyên ra ngoài, liền bị người báo cáo giết đầu. Mà tương tự ngôn luận không chỉ có riêng một cái, mà là nhiều vô số kể. Càng có to gan trực tiếp mở miệng, theo ta thấy, Vương gia đều không cần đi cứu vớt thiên tử. Dứt khoát tự lập một khi đường, thay thế đương kim thiên tử. Người trong thiên hạ cái nào không ủng hộ? Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Chỉ là những này ngôn luận chỉ ở bách tính quần thể bên trong truyền miệng. Không có ai đi truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, cũng không có ai đi ức chế bọn hắn thảo luận. Thậm chí có bách tính nghị luận quá trình bên trong, có Hắc Phong quân đi ngang qua, bọn hắn cũng đều giả bộ như không có nghe thấy. Thậm chí còn cho bọn hắn khoa tay ngón tay cái, biểu thị đồng ý, nhưng Vương gia có thể hay không thay thế hắn thiên tử, đây không phải bọn hắn dân chúng nói tính toán. Bọn hắn chỉ hy vọng Vương gia chỉ định xuống tới chính sách, quy định ra tới bách tính tin mừng, sẽ không bị hắn thiên tử cho một lần nữa thu về. Bọn hắn vượt qua giàu có sinh hoạt, thật không muốn lại trở lại mấy năm trước như thế áo rách quần manh, bụng ăn không no thời gian. Có thể nói, Tần Vũ hơn 2 năm qua chi phối, cho dân chúng mang đến đầy đủ lợi ích. Lòng của bọn hắn mặc dù vẫn như cũ hướng về hắn thất, nhưng lại không còn hy vọng hắn thiên tử làm hoàng đế. Bọn hắn hy vọng Tần Vũ có thể làm cái này đại hán hoàng đế. Mà trên thực tế, phần lớn bách tính cũng không quan tâm Giang Sơn là ai Giang Sơn. Bọn hắn quan tâm là chính mình có thể hay không mặc ấm, có thể ăn được hay không no bụng. Chỉ cần nhường cuộc sống của bọn hắn trôi qua tốt, ai đến chi phối cái này đại hán Giang Sơn đều là giống nhau. Ánh nắng tươi sáng, Tần Vũ tại ô truy trên lưng ngựa lung la lung lay, ngẫu nhiên còn nhấp một ngụm liệt tiểu ấm người. Xuân phong vẫn như cũ mang theo vài phần ý lạnh, nhưng ven đường cây liễu đã bắt đầu rút ra chồi non. Chúa công, ngươi nhìn phía trước. Đột nhiên, Triệu Vân mở miệng. Tần Vũ theo Triệu Vân chỉ phương hướng nhìn sang, rõ ràng là ba đạo nhân ảnh thúc ngựa mà đến. Ba người kia tới rất nhanh, thậm chí đưa tới Tần Vũ sau lưng Đại Tuyết Long kỵ chú thích. Đây không phải là Lưu Huyền Đức cùng hắn hai vị huynh đệ a? Triệu Vân nhận biết Lưu Huyền Đức. Kỳ thật, Triệu Vân đối Lưu Bị vẫn là rất kính nể, chỉ là cùng Tần Vũ không so được. Nếu như không có Tần Vũ lời nói, Triệu Vân là có khả năng đi theo Lưu Bị. Dù sao, Lưu Bị bản thân là Hán thất thân thuộc, sau đó tôn sùng nền chính trị nhân tử. Triệu Vân người này chính là mong muốn tìm một cái phổ biến nền chính trị nhân tử địa phương hiệu lực. Mà Tần Vũ nền chính trị nhân tử so Triệu Vân trong tưởng tượng còn tốt hơn. Cho nên, Tần Vũ cho dù là thay thế thiên tử, Triệu Vân cũng là ủng hộ. Tần Vũ cũng biết Triệu Vân là bởi vì này mới đi theo chính mình. Có lẽ cũng có giao tình ở bên trong, nhưng tuyệt đối không nhiều. Triệu Vân hiệu trung chính là đại hán bách tính, mà không phải đại hán quân chủ. Ai đối bách tính tốt, Triệu Vân liền xem trọng ai. Đối với cái này, Tần Vũ có vui mừng, cũng có thất lạc. Dù sao, ai không mong muốn mấy cái fan cùng đâu. Đáng tiếc Triệu Vân không phải fan cuồng. Huynh đệ bọn họ ba người làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Vũ từ Trường An trở về Ký Châu, đi là thượng đảng. Mà Lưu Bị lúc này hẳn là tại phương Nam. Phái quốc. Tần Vũ vì thế vẫn là điều tra qua một phen, Lưu Bị tại phái quốc đảm nhiệm bộ trưởng, nhưng quân đội lại là Hắc Phong quân. Cho nên, Lưu Bị bản thân ngoại trừ có thể quản lý chính vụ bên ngoài, là không có đối ngoại lực lượng. Tần Vũ cũng không có để ý tới hắn. Dù sao, trong lịch sử đối Lưu Bị khen chê không đồng nhất. Người này, đến tột cùng là thật nhân, hay là giả nhân, nói không rõ, không nói rõ. Ít ra, Tần Vũ đến bây giờ đều không có tìm được Lưu Bị giả nhân giả nghĩa địa phương. Lại nói thánh nhân luận việc làm không luận tâm thiên hạ không thánh nhân. Lưu Bị cũng coi là nhân nghĩa chi sĩ. Đối Lưu Bị tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Tần Vũ trong lòng cũng là có phỏng đoán. Dù sao mình đây không phải vừa mới đánh xuống Trường An a. Dựa theo Lưu Bị nhất thiết, thật sự là hắn là hẳn là yết kiến thiên tử mới đúng. Chúa công, muốn hay không ngăn lại hắn? Triệu Vân siết chặt trường thương, ánh mắt sáng ngời. Tần Vũ nghe vậy lắc đầu, không cần thiết, ba người này cũng coi là nhân nghĩa hạng người, không cần quá mức làm khó bọn hắn. Tần Vũ phất phất tay, tiếp tục đi đường. 8 làn xe đại lộ, Tần Vũ chiếm cứ ở giữa 3 cái làn xe. Dựa vào phải còn thừa lại 2 cái. Đối diện tới thì là còn lại 3 cái. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người chính là từ đối diện mà đến. Nếu là làm bộ không thấy lời nói, Tần Vũ cũng sẽ không đi truy cứu. Nhưng Lưu Bị sẽ làm như không thấy a. Lớn như vậy chiến trận, lại là chạm mặt tới. Lại nói, ngươi xem một chút xe kia hai bên đường, mặc dù có dân chúng tại hành động, nhưng tới gần Tần Vũ đi ngang qua thời điểm, cái nào không phải tự phát đi bên trên thi lễ. Cộc cộc cộc, ô Lưu Bị vượt nói mà đến, tại Tần Vũ trước người mấy chục mét chỗ xuống ngựa không mình hành lễ. Tần Vũ thấy thế rồi ngựa tiến lên, rời đi ở giữa 3 cái làn xe, sau đó phất tay ra hiệu hứa trừ tiếp tục mang binh đi đường. Chính hắn cùng Triệu Vân thì là đi vào Lưu Bị trước người. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, bái kiến Tịnh Tiên Vương. Huyền Đức công không cần đa lễ. Tần Vũ mở miệng, sau đó tung người xuống ngựa, tự mình giúp đỡ Lưu Bị một thanh. Mà tại Lưu Bị sau lưng, Quan Vũ Trương Phi thì là mắt hổ nhìn xem Triệu Vân cùng Tần Vũ. Lúc trước giới kiểu một trận chiến, Quan Vũ cùng Trương Phi thế nhưng là suýt nữa chết tại Tần Vũ trên tay. Nếu không phải là hai người liều mạng trọng thương che lại Lưu Bị, ba người bọn họ khả năng liền chết ở đằng kia một trận chiến tranh bên trong. Chỉ là, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính là trận chiến kia, Tần Vũ vẫn là lén lút nhặt được một cái ngư ông thủ lợi. Mà bây giờ 2 năm qua đi, toàn bộ Đại Hán đều đã rơi vào Tần Vũ trong tay. Hai năm
sao mà ngắn ngủi? Nhưng Tần Vũ mạnh mẽ dùng thời gian 2 năm, đem Đại Hán từ thủng trăm ngàn lỗ bên trong kéo lên, đồng thời vớt bằng vết thương trên người, còn đem hắn nuôi cho béo một chút. Đối với này, bọn hắn không phục đều không được. Lúc trước Trường An Thành truyền ra muốn sắc phong Tần Vũ là Tịnh Kiên Vương tin tức thời điểm, thiên hạ chư hầu lại có mấy người đồng ý? Bất quá là không có ở bề ngoài vi phạm kia một đạo giả thánh chỉ mà thôi. Mà bây giờ đâu? Ai gặp Tần Vũ, không được đi bên trên thi lễ. Lại có ai, không được xưng một tiếng vương gia. Cái này Tịnh Kiên Vương, có thể nói là danh xứng với thực. Tốt nói không qua trường, Tần Vũ công lao đã siêu việt phía trước hai người quán quân hầu, đại tướng quân Vệ Thanh. So kia Lưu Tú còn muốn tú. Chỉ tiếc, không họ Lưu. Bằng không mà nói, Tây Hán Đông Hán, chưa chắc không thể lại có một cái Bắc Hán. Huyền Đức Công lần này đi nhưng là muốn hướng Trường An thành. Tần Vũ nhìn xem Lưu Bị, mở miệng hỏi thăm. Lưu Bị nghe vậy vẻ mặt khẩn trương, dù sao cái này trong lúc mấu chốt đi Trường An thành, Tần Vũ nếu là hoài nghi gì lời nói, bọn hắn ba huynh đệ nhưng không có kết cục tốt. Bẩm vương gia, chuẩn bị chính là muốn hướng Trường An bái kiến bệ hạ. Bệ hạ còn nhỏ kế vị, lại bị Đồng Trác ức hiếp vài năm, chuẩn bị thực sự lo lắng, mong muốn tận mắt đi xem một cái. Chương 175, khóc 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 chương 175, khóc 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 Lưu Bị nói, nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Nhìn Tần Vũ thẳng trừng mắt. Làm cái gì? Cái này khóc lên. Thế nào cảm giác ánh mắt của hắn so nhị đệ của mình còn tốt hơn làm. Nói Lưu liền Lưu. Chính mình nhị đệ có đôi khi đều không nghe lời nói, muốn cho nhường một chút đi ra, quả thực là ngửa đầu, nói cái gì đều không thả ra đến một chút. Không phải làm đủ công phu, sau đó lại thêm lời khuyên của mình, mới bằng lòng buông ra cửa ải. Huyền Đức Công tâm hệ thiên tử, quả thật là vì thần mẫu mực. Thiên tử bây giờ còn tại Trường An thành bên trong, có Hắc Phong quân thủ vệ tường thành, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Tần Vũ mở miệng, Lưu Bị nghe vậy khóc các hơn. Vương gia Hắc Phong quân kỷ luật nghiêm minh, vì bảo hộ thiên tử an nguy, đối kẻ ngoại lai chặt chẽ xét duyệt chính là bản phận sự tình. Chuẩn bị khẩn cầu vương gia ban thưởng sách một phòng, nhường ứng phó thấy thiên tử chân dung. Cho dù là xa xa nhìn lên một cái, biết thiên tử mạnh khỏe, chuẩn bị cũng vừa lòng thỏa ý vương gia đại ân, chuẩn bị suốt đời khó quên. Lưu Bị khóc như mưa, Tần Vũ nhìn xem cái kia khô nước khoe miệng, chẳng lẽ trình độ đều chạy tới trong ánh mắt đi à? Khu cụ, Huyền Đức làm gì như thế? Đã ngươi mong muốn thấy thiên tử, bổn vương truyền lệnh vì ngươi lớn mở cửa sau chính là. Tần Vũ có chút im lặng, người này nổi tiếng bên ngoài, cũng là một vị nổi danh chi sĩ. Nhưng khóc khóc chít chít tính là gì? Lúc đầu Tần Vũ còn nghĩ mời chào Lưu Bị, đến lúc đó chính mình đánh xuống tiên ti, nhường Lưu Bị ba huynh đệ đi tiên ti trấn thủ, cũng có thể chậm lại một chút nhân tài áp lực. Nhưng bây giờ nha, Tần Vũ cũng không muốn cùng một cái động một chút lại khóc nhiều người làm giao lưu. Lưu Bị nghe nói Tần Vũ bằng lòng để cho mình thấy thiên tử, trong lòng đông cảm giác kinh ngạc. Hắn thấy Tần Vũ hẳn là sẽ cùng Đồng Trác như thế, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, không nên để cho mình ý kiến mới đúng. Nhìn Lưu Bị vẻ mặt, Tần Vũ cũng hơi làm trầm ngâm, sau đó nhìn Quan Vũ Trương Phi một cái, nói: hai vị tướng quân vũ dũng bất phàm, bây giờ Hắc Phong quân bên trong cũng là còn thiếu khuyết có thể chấn thủ một phương đại tướng, không biết hai vị tướng quân có bằng lòng hay không đến đây trợ bổn vương một chút sức lực. Đợi đến ngày khác, bổn vương xua quân Bắc Thượng, chinh tiên ti, nạp Tây Bử, hàng phục Nam An, cũng có hai vị tướng quân một khoản công lao. Tần Vũ trực tiếp bắt đầu đào chất tường. Chỉ là Lưu Quan Trương huynh đệ ba người có thể nói là hảo huynh đệ, một chăn cùng ngủ. Cái này quan hệ của ba người sâu không lường được, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem Quan Vũ cùng Trương Phi đào tới. Quan Vũ vẻ mặt cao ngạo, không hề lay động, Trương Phi càng là hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, ta đời này chỉ đi theo đại ca. Lưu Bị cũng không nói chuyện. Theo đạo lý tới nói, Tần Vũ chính là đương kim đại hán Tịnh Kiên Vương, lại là tay cầm binh quyền. Dưới cờ Hắc Phong quân Đại Tuyết Long kỵ đánh đầu thằng đó, Tô Hằng, Hung Nô đều đã bị Tần Vũ đặt vào đại hán bản đồ. Theo như truyền thuyết, Tần Vũ còn xa hơn Trinh Hải ngoại hòn đảo, về sau đem Tiên Ti, Tây Vực liệt quốc đều đặt vào đại hán bản đồ cũng không phải là không thể được. Đi theo Tần Vũ sau lưng, chính là cái gì cũng không làm, cũng có thể nhặt đi ra một cái phong hầu bái tướng công lao đi ra. Nhưng là Lưu Bị thân gia chỉ có Quan Vũ Trương Phi cái này hai viên đại tướng, a có cái này hai viên đại tướng, Lưu Bị còn có chút lòng tin. Chỉ cần cho hắn binh, hắn liền có thể đánh trận. Nhưng không có đại tướng, chẳng lẽ muốn hắn tự thân ra trận? Nói đùa cái gì? Nếu như Tần Vũ thật như Đồng Trác đồng dạng, chính mình lấy cái gì cứu vớt đại hán Giang Sơn? Nhưng Tần Vũ sẽ để cho hắn cứ như vậy rời đi. Huyền Đức, ngươi hai vị đệ đệ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự tình? Bây giờ đại hán mặc dù nhìn thái bình, sắp nên đón thịnh thế, nhưng ngươi nhưng lại không biết, bây giờ tiên ti ngay tại đối đại hán nhìn chằm chằm. Tây Bực liệt quốc mài đao xoèn xoèn, nếu không, ngươi cho rằng Lương Châu sẽ khai thông thế mộng? Cái này không đều là bị buộc bất đắc dĩ. Tần Vũ vẻ mặt tiêu sầu, Lưu Bị nghe vậy càng là mong muốn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Khuyên Quan Vũ Trương Phi đi theo Tần Vũ mà đi, sợ là muốn một đi không trở lại. Nhưng không khuyên giải a, chẳng phải là ra vẻ mình không có cái nhìn đại cục? Chẳng phải là ra vẻ mình cái này làm đại ca không chỉ không có cái nhìn đại cục, còn làm trễ mãi nhà mình huynh đệ tiền đồ? Chính là Huyền Đức Công. Bây giờ đại hán loạn trong giặc ngoài, Cao Câu Ly bên kia mặc dù bị đánh hạ, nhưng lại cần điều động đại lượng binh lực chấn áp. Tô Hằng, Hung Nô đều cần đại tướng chấn thủ mới dẹp an ổn. Đừng nhìn bây giờ đại hán bách tính giàu có, trên thực tế lại là phụ dung sớm nở tối tàn. Cũng không biết lúc nào liền có khả năng bởi vì thiếu khuyết đại tướng mà một lần nữa ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên vì đại cục suy nghĩ, còn mời Huyền Đức Công không muốn bởi vì lợi ích một người tử vong, đừng muốn nói vậy. Tần Vũ chừng Triệu Vân một cái, Triệu Vân nghe vậy lúc này mới túi đầu lui một bước. Mà Lưu Bị càng thêm không lời có thể nói. Ngươi muốn gặp thiên tử? Tốt, ta cho ngươi cho đi. Ta muốn đào ngươi góc tưởng, vậy ngươi cũng không nên ngăn cản a. Coi như ngươi mong muốn ngăn cản, nhưng ngươi cũng phải vì huynh đệ của mình suy nghĩ a. Nhưng Lưu Bị rõ ràng cũng là người có đại phách lực. Hắn tin tưởng Quan Vũ cùng Trương Phi đối tình cảm của mình, sẽ không bởi vì chính mình ra bên ngoài đường, bọn hắn liền sẽ thật cùng Tần Vũ đi. Vương gia nói tới rất là, đi theo tại chuẩn bị bên người, bãi đai lãng phí ta hai vị này đệ đệ một thân bản lĩnh. Vân Trường, Dự Đức, hai người các ngươi từ nay về sau liền đi theo Vương gia, trấn thủ một phương thành trì, cũng là tốt. Cũng coi là vì cái này đại hán tận tâm tận lực. Lưu Bị mở miệng, Quan Vũ cùng Trương Phi lập tức trợn mắt nhìn về phía Tần Vũ, lại ca, ta không đi. Muốn đi, huynh đệ chúng ta cùng đi. Vương gia, ta Trương Phi là người thô hảo, nhưng ta cũng biết Vương gia đối cái này đại hán bách tính có ân, là người tốt, nhưng ta Trương Phi liền theo đại ca. Đại ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ngài nếu là mong muốn dùng ta, liền mang ta đại ca cùng một chỗ. Ta cam đoan, đừng nói là trấn thủ một phương thành trì, chính là nhường ta mang binh đi đánh Tiên Ti Man gì, ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Trương Phi gân cổ lên mở miệng, Quan Vũ thì là vớt vớt dâu quay đón, Vân Trường cũng như thế. Lưu Bị vừa khóc, cảm động ào ào. Tần Vũ một bước, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng khổ. Nếu là cái nũng nịu tiểu mỹ nhân ở chỗ này khóc, lão tử còn có thể thương hại một phen. Nhưng ngươi cái lao đồng tử, ai sẽ đau lòng ngươi? Tần Vũ nhìn về phía Trương Phi cùng Quan Vũ, đã thấy hai cái này giết người không chớp mắt đại hán lúc này hàm tình mạch mạch nhìn xem Lưu Bị. Ca ca của bọn hắn khóc cá thật đau lòng. Triệu Vân ở phía sau cũng là một bức. Khóc cái lông gà a. Ca ca, đi, chúng ta đi Trường An. Trương Phi mở miệng, Lưu Bị nghe vậy lại là kiên quyết lắc đầu, Vân Trường, Dự Đức, ca ca vô dụng. Hai người các ngươi nghe ca ca một lời khuyên, đi theo Vương gia rời đi, là đại hán Giang Sơn thành lập công lao hắn mã, cũng không uổng công chuẩn bị đối cái này đại hán một mảnh xích tử chi tâm. Lưu Bị lã chã rơi lệ, ống tay áo rướn một mảng lớn. Tần Vũ nghiêm trọng hoài nghi Lưu Bị là làm bằng nước. Không chỉ có như thế, Trương Phi cùng Quan Vũ cũng là rất được Lưu Bị chân truyền. Ba huynh đệ ôm ở cùng một chỗ khóc cùng cái nước mắt người như thế. Không biết rõ, còn tưởng rằng muốn sinh ly tử biệt nữa nha. Mà thôi, thật chia rẽ huynh đệ các ngươi ba người, bổn vương không đành lòng. Các ngươi muốn đi Trường An, vậy liền đi thôi. Tần Vũ không để ý tới bọn hắn, tâm mệt mỏi, chỉ là viết một phong tự biết, giao cho Lưu Bị, sau đó lên ngựa một lần nữa trở lại đại bộ đội hàng đầu. Đại lão bà cho tin, trong nhà lại tới hai cái cô nàng xinh đẹp cô nàng, trở về có thể hắc hắc. Chương 176, Châu Đàn quả quyết ra tay. Chương 176, Châu Đàn quả quyết ra tay. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Mấy ngày trôi qua, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều rốt cục buông ra một chút. Dù sao, vương phủ hậu viện nữ chủ nhân nhóm đều là rất bình dị gần gũi, không chỉ là Thái Diễm, chính là Vạn Niên công chúa đều thường xuyên tìm các nàng nói chuyện phiếm, còn mang theo các nàng chơi mặt trượng. Dù sao, ai sẽ nghĩ những thứ này a, đại hán dân chúng là cỡ nào thuần phát, chính là Châu Đàn đều sẽ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ điên cuồng như vậy. Toàn bộ vương phủ hậu viện liền tự mình bị khai thác nhất hoàn toàn a. Tần Vũ mong muốn nàng đều cho, nhưng nàng mong muốn Tần Vũ một chút cũng không cho nàng. Vương gia trở về, vương gia trở về. Thanh Trúc một đường chạy chậm, Châu Đàn cả người đều biến hưng phấn lên, nhưng nàng không có lựa chọn đi nên đón, mà là đối Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nói rằng, hai vị muội muội, các ngươi tới trước khách phòng nghỉ ngơi, ban đêm lại tới tìm ta. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cũng muốn gặp một lần trong truyền thuyết vương gia, nhưng là Châu Đàn đã mở miệng, các nàng tự nhiên là không có lý do gì lại đi tiếp vương gia đại giá. Vương phủ ngoài cửa, một đám mỹ nhân tuyệt sắc, hoặc là ôm hài tử, hoặc là nâng cao bụng lớn, không người nào dám ngừng chân quan sát. Người đi trên đường phố tự giác nhường đường ra, móng ngựa rơi xuống đất âm thanh càng ngày càng gần. Tần Vũ xách theo đại kích từ góc rẽ chậm rãi đến, chúc mừng phu quân khải hoàn, chúc mừng phu quân khải hoàn. Hoa không biết do cái nào tiểu gia hỏa phun kêu một tiếng, Tần Vũ ánh mắt khóa chặt. Tiểu Tân học, có phải hay không muốn phụ thân rồi? Tần Vũ phất phất tay, sau đó đem Long Nguyên phá thành kích giao cho hộ viện thị vệ, tiến lên mở ra tay đem Tần Học thông thái ngọc trong ngực nhận lấy. Cha ba ba. Thanh Trúc trong ngực, Tần Dân cũng đưa tay, mong muốn nhường Tần Vũ ôm. Thậm chí trong miệng đã bắt đầu không rõ rệt đọc nhấn rõ từng chữ, Tần Vũ nghe vậy đưa ra đến một cái tay, tới tới tới, cha cũng ôm một cái trời phù hộ. Tần Vũ một tay ôm một cái, sau đó liền vào vương phủ. Thanh Trúc, nhanh đi để cho người ta chuẩn bị tắm rửa, cùng thế tối. Thái Diễm phân phó, Thanh Trúc lúc này mới bắt đầu chạy trước chạy sau công việc lưu đủ lên. Tần Vũ lần này đi ra thời gian cũng không dài, trước trước sau sau cũng bất quá là nửa tháng thời gian. Mà gần đây Tần Vũ khải hoàn trở về, tôi lúc bọn người ở tại ngoài cửa thành nên đón về sau, liền ai cũng bận rộn. Dựa theo quy định thời gian, Tần Vũ hôm nay vốn hẳn nên vào triều hội nghị sự tình, nhưng lúc hắn trở lại đã đến buổi chiều, cho nên lần tiếp theo triều hội là tại 3 ngày sau. Đối với Tần Vũ loại này dùng bất cứ thủ đoạn nào trộm gian dùng mánh lưới pháp, Ký Châu văn võ cũng là không thể làm gì. Cũng may Tần Vũ mặc dù lười, nhưng đại sự phương diện không có chút nào sơ hở, đại phương hướng bên trên cũng chưa từng sinh ra sai lầm. Bằng không mà nói, Ký Châu làm sao có thể vui vẻ phồn vinh? Đại Hán làm sao có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm liền từ hoang loạn bên trong đi vào thịnh thế? Tiết tối, Châu Đàn ngồi ở Tần Vũ bên người, không ngừng cho Tần Vũ gấp thức ăn. Cái này khiến Tần Vũ đã nhận ra một tia không bình thường. Đan Nhi, ta cái này nửa tháng không tại phụ thượng thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Vũ ánh mắt nhìn Châu Đàn, luôn cảm giác Châu Đàn có việc giấu giếm chính mình. nhưng không nên a có chuyện gì cần giấu giếm chính mình đâu?
Không có, không có.
Châu Đàn bị Tần Vũ hỏi một chút, vẻ mặt có chút khẩn trương, sau đó nhìn về phía Thái Diễm bọn người. Đã thấy Thái Diễm cùng Lưu Vánh bọn người mỗi một cái đều là tự lo ăn cơm. Trên bàn cơm, ngay cả nhóm nuốt thanh âm đều rất ít xuất hiện. Coi như xuất hiện, cũng là Tần Vũ. Dù là Tần Vũ yêu cầu các nàng không cần bận tâm những cái kia lễ tiết, nhưng các nàng từ nhỏ giáo dưỡng lại không cho phép các nàng miệng lớn ăn cơm, cũng không cho phép các nàng lúc ăn cơm giao lưu. Ăn không nói, là trong mồm có đồ ăn thời điểm, không mở miệng. Đối với này, cổ nhân đều là nghiêm khắc tuân thủ. Đây là lễ. Càng là đại hội nhân gia, liền càng chú trọng trong đó lễ nghi. Tần Vũ cũng là liếc nhìn một vòng, Châu Đàn khẩn trương lôi kéo Tần Vũ ống tay áo, "Phu quân đừng hỏi, Đàn Nhi chậm chút nói cho ngươi. Đêm nay, Tần Vũ hẳn là tới gian phòng của nàng đi mới đúng." Tần Vũ tự nhiên cũng là nhớ kỹ. Hắn không tiếp tục hỏi, chỉ cảm thấy là Châu Đàn có cái gì tiểu kinh hỉ muốn cho chính mình. Thằng đến sử dụng hết cơm tối, Tần Vũ tại trong sân cùng bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ một hồi về sau, bồi bồi các phu nhân, lúc này mới chậm rãi đi vào Châu Đàn ngoài cửa phòng. "Đàn Nhi, ta có thể tiến đến." Tần Vũ gõ cửa một cái, trong phòng, Châu Đàn có chút khẩn trương thanh âm vang lên, "Phu quân tiến đến chính là..." Tần Vũ đẩy cửa vào, đồng thời thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Nhưng còn không đợi hắn lại quay người đi hướng Châu Đàn giường, Châu Đàn liền đem đèn cho tắt. Tần Vũ vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, mà tắt đèn Châu Đàn càng khẩn trương hơn. "Phu quân, Đàn Nhi nghĩ ngươi." Chương 177, liên thủ đối địch chương 177, liên thủ đối địch. Châu Đàn như thường mong muốn. Mặt trời cao chiếu. Thái Diễm nhìn xem Tân Thu nhặt đi ra hai cái gian phòng, có chút hài lòng. Sau đó nhìn về phía mới tới hai cái nha hoàn, nói, "Hai vị tiểu phu nhân về sau liền từ các ngươi tới chiếu cố. Phải tất yếu cẩn thận, phủ thượng quy củ các ngươi đều biết đi." Hai cái này nha hoàn mặc dù là mới tới, nhưng là hậu viện mới tới. Toàn bộ hậu viện, bao quát Thái Diễm cùng Lưu Bánh ở bên trong, mỗi người đều chỉ trang bị một cái nha hoàn mà thôi. Hai cái này nha hoàn muốn là phía trước viện, bây giờ bị điều tới hậu viện. "Nô thì biết, phu nhân." "Ừm." "Đi đem phòng bếp chế biến canh gà bưng đi qua, đưa cho hai vị mới phu nhân." Thái Diễm căn dặn, lại tại mới trong phòng nhìn một chút, lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng còn không đợi nàng đi ra cửa phòng, Tần Vũ thân ảnh liền ngăn khuất trước mặt của nàng. "Phu quân, ngươi thế nào phu quân cũng nghĩ Diễm Nhi?" "120." "Ai nha, Chiêu Cơ tỷ tỷ, ăn bụng a." Thái Diễm nghe vậy cổ đỏ lên, chợt nhìn chân Khương một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem nàng đẩy lên Tần Vũ trong ngực, "Cô gái nhỏ, có ta chế giễu ngươi ngày đó." "Không, tỷ tỷ ta sai." Chân Khương trong nháy mắt cải biến thái độ. "Cố lên." Làm không tốt Tần Vũ một thanh kéo qua đi, trái lại cho nàng cố lên còn tạm được. Thái Diễm cũng không nói chuyện. Nàng đích sắc không dám. Tần Vũ ánh mắt lửa nóng nhìn xem Thái Diễm. Hậu viện nhiều như vậy nữ tử, nói đến, Thái Diễm cùng Lưu Ánh đều không có liên thủ người nàng đối phó kinh nghiệm của mình á trọng yếu như vậy kinh lịch, thiếu khuyết, có thể hay không không tốt lắm. Làm sao có thể, như vậy hoang đường. Châu Đàn làm như vậy, nàng tỏ ra là đã hiểu. Nhưng cái này thật rơi vào trên người mình. "Không, không thể." Thái Diễm từ chối thẳng thắn. "Tuyệt đối không được. Từ nhỏ giáo dưỡng không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy đi ra." Tần Vũ có chút thất vọng, ánh mắt rõ ràng mở đi mấy phần. Thái Diễm thấy thế há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, kiên quyết không hé miệng. "Không được, chuyện như vậy, đã có một lần tức có lần thứ hai." An Lệ Na các nàng bản thân đối Tần Vũ liền kính sợ càng nhiều, Tần Vũ mong muốn, các nàng liền cho. "Ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói." Tần Vũ cảm thấy việc này có lẽ có thể chờ mong một chút, chỉ là Tần Vũ không tại. Bây giờ, bất quá là nhiều một cái Tần Vũ mà thôi. "Không có gì, đúng hay không?" Thái Diễm hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Ánh, Lưu Ánh thì là đẩy cõi lòng ấy nay cúi đầu. Xong, Tần Vũ kiểu nói này, tiếp xuống một đoạn thời gian, chính mình cùng Thái Diễm đều muốn tiếp nhận gấp bội hành hạ. Trừ phi, các nàng lẫn nhau chia sẻ một chút. Nhưng là, thể sống chết không theo. Lưu Ánh cùng Thái Diễm liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết. Chỉ là không biết rõ, các nàng lúc này kiên quyết, có thể cứng chắc mấy ngày đâu. Châu Đàn im lặng đến cực điểm, phu quân cho cơ hội, lại hình như không cho. Chính mình mò được bất quá là canh không chút vị. Ngược lại chính mình lần lượt nên hợp. Quá khó khăn, quá khó khăn. Chương 178, Thiên Hoa chương 178, Thiên Hoa cho nên à, Châu Đàn là không thể nào được như ý Tần Vũ thế nhưng là rất nhẫn tâm. Bất quá, chúng nữ cũng có một loại suy đoán. Cái kia chính là, có thể là nhóm người mình đã hoài thai, Tần Vũ liền. Ừm. Cùng ngồi tù như thế. Cũng không đến nỗi a dù sao nhiều người như vậy. Ăn cơm ăn cơm. Bên cạnh bàn cơm, đã dọn lên từng con cái ghế nhỏ, cố ý tăng cao bé con ghế dựa. Tần Dân chờ tiểu gia hỏa ngồi trên ghế, móng đuốt nhỏ vươn hướng bàn ăn. Ở độ tuổi này bọn hắn, có lẽ chỉ biết ăn đi. Tới tới tới, trước cho chúng ta nhỏ đại ca một cái xương gà ăn. Tần Vũ không còn đi trò chuyện lúc đầu chủ đề. Nữ nhân đi, ra mặt mỏng. Trở về phòng lại nói. Đáng thương tiểu thiên phù hộ nắm lấy một cái không có thịt xương gà gặm say xương ngon lành, chỉ chốc lát sau liền đem chính mình xóa mặt mũi tràn đầy dầu. Đối với này, Tần Vũ chỉ là vui vẻ nhìn xem. Cái khác tiểu gia hỏa cũng là học theo. Ngắn ngủi trong phiên khắc, 7-8 cái tiểu hoa miêu tạo ra. Chọc cho đám người khanh khách cười không ngừng. Những tiểu tử này tại hậu viện bên trong càng giống là đồ chơi như thế. Ngược lại các nàng không cần vì cuộc sống lo lắng. Còn có nha hoàn phụ trách làm việc. Nuôi hải tử thật không tính là cái gì gánh vác. Ít ra đối người giàu có không phải. Vui vẻ hòa thuận. Tần Vũ mấy ngày nay cũng không có chuyện gì phải xử lý. Tuân Úc bọn người rất có năng lực, chuyện như thế này không cần chính mình tới làm quyết định. mà bây giờ Ký Châu hết thảy đều là thuận thuận lợi lợi, tự nhiên cũng không có cái gì đại sự. Duy nhất nhường Tần Vũ tương đối hiếu kỳ là Y học viện gần nhất tựa như là làm xảy ra điều gì đại trận chiến, trực tiếp đem toàn bộ Y học viện, chính là tới gần Y học viện đường đi đều cho che lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Bên ngoài thậm chí còn có Hắc Phong quân thực tập bộ đội đứng gác, ngẫu nhiên còn sẽ có người cầm lấy bình phun phun ra cồn. Tần Vũ không có nhận được tin tức, cho nên cũng không có đi để ý tới. Dựa theo Y học viện quản khống, có thể là muốn tiến hành cái gì lớn thí nghiệm, thậm chí còn vì sợ xảy ra ngoài ý muốn làm xong sớm phòng hộ. Nhưng là đến mức đó sao? Đến tột cùng là vì nghiên cứu thứ gì? Thậm chí Tần Vũ còn nghe nói Y học viện tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, không chỉ phong Y học viện phụ cận đường đi, ngay cả Vương phủ đại môn đều bị phong một lần. Ngày đó toàn bộ linh thọ thành phun ra cồn lấy tân kế, điều này cũng làm cho Tần Vũ có một chút lo lắng. Y học viện cũng không nên làm ra cái gì động tĩnh lớn, một đợt đem hắn linh thọ thành tiêu diệt. Đến lúc đó Tần Vũ thật là muốn khóc đều không có chỗ để khóc. Dù sao y học cái đồ chơi này, làm không tốt thật sẽ đoàn diệt. Nhất là bây giờ y học kỹ thuật còn 10 phần đơn sơ, nghiên cứu ra được cái gì đồ vật ghê gớm, vạn nhất không có cách ly tốt. Ha ha. Cũng may, Tần Vũ trở về tin tức cũng truyền đến Y học viện bên trong. Một phong thư sách từ Y học viện truyền ra. Bẩm báo chúa công, mấy ngày trước đây, linh thọ thành bên trong một gia đình đống nhiên bị lở mùa, cho nên thần mang cho rằng thiêu hủy gia đình kia tất cả, đồng thời đem người tiếp đến Y học viện bên trong cách ly. Bây giờ bệnh tình truyền bá đã được đến nước chế, còn mời chúa công yên tâm. Tần Vũ giật mình, hóa ra là thiên hoa. Cái đồ chơi này cũng không nên a, dù sao linh thọ thành bên trong vệ sinh điều kiện vẫn luôn rất tốt. Thiên hoa loại vật này không nên xuất hiện tại linh thọ thành mới đúng. Cũng may hoa đã phản ứng coi như kịp thời. Thiên hoa. Tần Vũ cũng là có lòng tin giải quyết đi. Nhưng chết đến một nhóm người cũng là không cách nào tránh khỏi. Bây giờ kịp thời ngăn chặn, hoa đã một cái công lớn. Nếu là có thể nghiên cứu ra ngăn chặn thiên hoa vaccine, kia càng là công lao đại đại tích. Truyền lệnh xuống, vương phủ tất cả ra ngoài nhân viên, trở về vương phủ thời điểm lấy cồn phun ra toàn thân trừ độc. Nhất là phong bếp, mỗi ngày lấy cồn phun ra trừ độc 3 lần. Tất cả nơi cung cấp thức ăn nghiêm ngặt giữ cửa ải, nếu không có nhất định phải, lấy vương phủ tiền viện lều lớn bên trong đồ ăn làm chủ. Tần Vũ vẫn làm một tay phòng hộ. Chính mình thể trạng, cho dù là lây nhiễm thiên hoa, cũng có thể vượt qua đi. Nhưng lũ tiểu gia hỏa có thể kháng không đi qua. Vương phủ hậu viện các nữ nhân cũng chưa chắc gánh vác được. Tần Vũ một mình trong thư phòng trầm tư. Nhưng thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không nghĩ tới thiên hoa đến tột cùng là thế nào làm ra vaccine tới. Tối hôm qua, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều 2 tỷ muội cũng là cho hắn cung cấp một bản bệnh truyền nhiễm phòng chống sổ tay cơ sở cùng một bản bệnh truyền nhiễm cùng vaccine nghiên cứu lý luận cơ sở, cái này hai quyển sách đối bây giờ y học giới có thể nói là tin mừng. Nhưng muốn nói có thể hay không giải quyết bây giờ y học viện gặp phải vấn đề, trong thời gian ngắn là không được. Dù sao, nghiên cứu đồ vật này có đôi khi rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi lại rất chậm. Một cái bình cảnh thẻ trên 10 năm 8 năm đều là có khả năng. Nhưng Tần Vũ vẫn là để người đem cái này hai quyển thư tịch đưa đến Y học viện bên trong. Hy vọng cái này hai quyển thư tịch có thể cho Y học viện chỉ rõ một chút phương hướng, cũng có thể nhường y học kỹ thuật tiến bộ càng nhanh một chút. Màn đêm lại một lần giáng lâm, Tần Vũ tại Đại Kiều cùng Tiểu Kiều ánh mắt sợ hãi bên trong, ta chính là lựa chọn Lữ Linh khởi gian phòng. Kỳ thật, người mới đến là có thể có 3 ngày một ngày. Nhưng hai người bọn họ dường như cũng không muốn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buồn kể lại nhàm chán thời gian trôi qua chính là như vậy nhanh. Trong nháy mắt, chính là một tháng trôi qua. Một ngày này, Y học viện phong tỏa đột nhiên kết thúc. Hoa Đà đầy mặt ửng hồng một đường chạy chậm đến đi tới vương phủ. Vương gia, Hoa thần y cầu kiến. Tần Vũ vẻ mặt sáng lên, Hoa Đà đi ra Y học viện. Cái này chứng minh, thiên hoa giải quyết đã lấy Tần Vũ suy đoán, thiên hoa giải quyết khả năng có 2 loại. Loại thứ nhất, đến thiên hoa đều đã chết, còn sống gần thời gian nửa tháng, không có lây nhiễm thiên hoa người lại xuất hiện. Loại thứ hai, thiên hoa cái này một loại bệnh truyền nhiễm hoàn toàn được giải quyết. Tần Vũ càng hy vọng là cái sau. Rất nhanh, Tần Vũ đi vào tiền viện, thấy Hoa Đà một thân áo khoác trắng đều không có tới đổi lại, lúc này lộ ra một vệt nụ cười, "Nguyên Hóa, như thế nào?" "Hồi bẩm chúa công, thiên hoa bệnh từ nay về sau cũng không tiếp tục là ta đại hán ác ngộng." Tần Vũ vui vẻ đại hỉ. "Nói kỹ càng một chút, như thế nào giải quyết?" "Nguyên Hóa, lần này các ngươi Y học viện thế nhưng là lập công lớn. Bổn vương muốn đem các ngươi Y học viện công tích minh bia ký ghi chép, chuyển tụng thiên thu." Tần Vũ thoải mái cười to. "Thiên hoa, thứ này so đại pháo đối Tần Vũ uy hiếp còn một lớn." 100 bộ đại pháo gác ở đối diện, Tần Vũ hất phong kỵ làm theo có thể xông tới giết. Nhưng là, một cái thiên hoa nếu là không có chống đỡ tốt, làm không tốt Tần Vũ tốt đẹp cơ nghiệp liền không có. Bây giờ, thiên hoa giải quyết, mà ôn dịch đồ vật này, dưới tình huống bình thường là sẽ không phát sinh tại linh thọ thành phụ cận. Dù sao, ôn dịch xuất hiện thường thường nương theo lấy dơ giấy bẩn tiểu trên lệnh. Tần Vũ sẽ không để cho hoàn cảnh như vậy xuất hiện tại linh thọ thành phụ cận. Vô luận nói như thế nào, linh thọ thành bên trong sinh hoạt người nhà của mình. Tần Vũ mặc dù ngoài miệng nói muốn vì đại hán bách tính lưu phúc lợi, nhưng đó là chính mình sống được vừa lòng đẹp ý điều kiện tiên quyết. Chính mình cũng chú ý không tốt, còn chú ý thiên hạ. Nói đùa cái gì? Trên thế giới này có lẽ có loại người này, nhưng Tần Vũ không phải. Chương 179, xây dựng cơ bản của ma chương 179, xây dựng cơ bản của ma Hoa đã nói lên thiên hoa quá trình nghiên cứu cũng có chút kỳ kỳ quái quái. Trong đó, cũng là xen lẫn thật nhiều. Trùng hợp. Đúng vậy, chính là trùng hợp. Kỳ thật, chủ yếu nhất công lao vẫn là chúa công sai người đưa qua kia 2 bộ y thuật. kia hai quyển trong sách thuốc mặt giảng thuật nguyên lý đối vi thần dẫn dắt rất lớn. Nhưng chân chính tiên hoa vaccine cũng không phải là vi thần phát hiện, mà là Trương Trọng Cảnh một cái đồ đệ phát hiện. Hắn phát hiện y học viện Châu cũng biết mắc thiên hoa bệnh, nhưng một bộ phận Châu vẫn chưa có chết, mà kia một bộ phận Châu mắc có bệnh đậu mùa. Cái này trùng hợp kỳ thật cũng không thu hút, nhưng này học sinh chính là cảm giác bệnh đậu mùa cùng tiên hoa sẽ có một chút quan hệ, cho nên liền thử nghiệm nghiên cứu một chút. Kết quả là phát hiện mắc bệnh đậu mùa bệnh chẳng người không còn e ngại thiên hoa nguyên nhân gây bệnh, cho nên vi thần nói tới giải quyết thiên hoa là điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là tất cả mọi người muốn mắc một lần bệnh đậu mùa bệnh, sau đó mới có thể không sợ thiên hoa. Cái này xem như một loại dự phòng, nhưng có thể hay không 100% cam đoan sẽ không lại lây nhiễm thiên hoa, vi thần không có nắm chắc. Hoa Đà nói, Tần Vũ khẽ gật đầu. Bệnh đậu mùa là, Hoa Đà nói lên bệnh đậu mùa một phút này, Tần Vũ liền nghĩ tới, hắn kiếp trước mơ hồ ở đâu một quyển sách bên trên thấy qua, nói cái gì bệnh đậu mùa cùng thiên hoa gì gì đó. Bây giờ lại thêm Hoa Đà thí nghiệm, vậy thì có thể khẳng định. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem loại này sức chống cự phổ cập tới Đại Hán tất cả mọi người trên thân. A thiên hoa loại bệnh này tại bây giờ Đại Hán vẫn là rất thường gặp, đợi một chút lại sẽ lan tràn một cái thôn trấn, mặc dù sẽ không tạo thành toàn biên ở ra giám tình trạng, nhưng một khi truyền bá ra, lực sát thương tuyệt đối so một trận cỡ lớn chiến dịch đáng sợ hơn. Đại Hán bây giờ nhân khẩu mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều, cho nên Tần Vũ vẫn là hy vọng thiên hoa vaccine có thể mau chóng phổ cập đi ra. Rất tốt, là ai phát hiện bệnh đậu mùa diệu dụng, bổn vương quay đầu muốn đích thân phong thưởng. Ngoài ra, Y học viện bắt đầu nghiên cứu như thế nào trích ngừa vaccine mới có thể càng hiệu suất cao hơn, an toàn hơn đem thiên hoa kháng thể phổ cập mở. Tần Vũ làm ra chỉ lệnh, trực tiếp trích ngừa bệnh đậu mùa là không thực tế. Mong muốn đại quy mô trích ngừa còn cần tràn đầy nghiên cứu, nhưng bây giờ vaccine đều đi ra, mong muốn phổ cập sẽ còn xa. Vâng. Hoa Đà lĩnh mệnh, đồng thời nói, chúa công, thần có một chuyện, mong muốn hướng chúa công thần sắc. Giảng. Thần coi là Y học viện gần đoạn thời gian chỗ nghiên cứu hạng mục đã có khả năng uy hiếp được chúng quanh bách tính an nguy, cho nên mong muốn di chuyển Y học viện. Hoa Đà trực tiếp mở miệng, những chuyện tương tự, hắn không có quanh co lòng vòng, Tần Vũ cũng không thích những cái kia quanh co lòng vòng, xin một nhóm ngân lượng lại muốn đem chuyện nguyên nhân gây ra kết quả đều phân tích 800 lượt đầu chương. Lúc này, giao cho công học viện đến xử lý. Y học viện liền rời vào Linh Thọ thành ngoài cửa nam kia phiến trong khe núi. Nhường công học viện tu kiến một đầu đường nhỏ. Người không có phận sự, không được đến gần. Đa tạ chúa công. Hoa Đà mặt mo cũng gạt ra mấy đạo nếp vốn. Tần Vũ khoát tay áo, nguyên hóa đây là tại là toàn bộ Linh Thọ thành cân nhắc. Các ngươi Y học viện phong tỏa con đường kia mấy ngày, Bùn Vương cũng là lòng mang thấp thỏm. Dù sao, không biết rõ lúc nào, các ngươi Y học viện tuân ra đến một cái đại gia hỏa, đem Bùn Vương Linh Thọ thành cho đoàn diệt. Bùn Vương thế nhưng là hối tiếc không kịp. Tần Vũ hoàn toàn chính xác sợ hãi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, thiết bị đơn sơ hoàn cảnh hạ liền chơi đùa không ra tính chất tai nạn virus. Nhưng có thể cam đoan chính là, thiết bị đơn sơ, mong muốn nhằm vào virus nghiên cứu giải dược, rất khó. Một khi bạo chủng, cái kia chính là tuyệt sát. Cứu đều không cứu về được cái chủng loại kia. Trừ phi thuốc đông y có khắc tinh. Nhưng virus tính đồ vật, thuốc đông y đồng dạng không dùng được. Thuốc đông y thì chủ yếu vẫn là điều trị. Hoa Đà lại cùng Tần Vũ bàn bạc mới Y học viện kiến thiết yêu cầu. Lúc này mới rời khỏi vương phủ, mà Tần Vũ thì là gọi Mạc Thiên. Bây giờ tuyết động đã toàn bộ tan rã, Mạc Thiên cái này công bộ thị lang cũng nên bắt đầu làm việc. Không bao lâu, Mạc Thiên liền không lưng chạy vào vương phủ. Vi thần bái kiến chúa công. Không cần đa lễ. Tần Vũ mở miệng, sau đó hỏi gần nhất công bộ các phương công trình tiến độ như thế nào. Bây giờ sắp đi vào 3 tháng, theo đạo lý tới nói, các loại công trình cũng nên khởi công có tầm 1 tháng đi. Bẩm chúa công, bây giờ công bộ đốc xúc chặt nhất công trình là Liêu Đông hướng Bách Tể đảo phương hướng con đường tu kiến. Bây giờ con đường đã mở hoàn toàn, nền vững chắc công tác cũng đã tiến hành hơn phân nửa. Dự tính lại có 1 tháng, liền có thể thông xe. Mà Triều Tiên bán đảo cửa ngõ cũng đã bắt đầu kiến thiết. Thân điều dụng 2 chiếc thuyền hàng vận chuyển vật liệu xây dựng, cửa ngõ cùng con đường song khai công. Bảo đảm chúa công có thể tại cuối tháng 3 chỉ huy bắc thượng, từ Triều Tiên bán đảo tiến về Doanh Châu đảo tự. Mạc Thiên rất rõ ràng nặng nhẹ. Vận Hà mở ra có lẽ có thể chậm một chút, dù sao cũng là đại công trình. Nhưng cái này Triều Tiên bán đảo đại lộ phải mau chóng, bởi vì Tần Vũ đối Doanh Châu kế hoạch tác chiến ở trên nửa năm, mà Vận Hà mở năm nay vô luận như thế nào đều có thể kết thúc công việc. Thật sự là Tần Vũ đầu nhập nhân lực nhiều lắm, đồng thời có mấy chục đoạn Vận Hà đều tại mở, mỗi một đoạn đều có hơn 1000 người, lại thêm thuốc nổ bạo phá, cùng công học viện thỉnh thoảng liền sẽ làm ra một chút để cao hiệu suất đồ chơi nhỏ. Vận Hà năm nay liền có thể mở hoàn toàn, dự tính cuối năm có thể thông tàu thuyền. Không sai, hiện tại nhân thủ còn đủ a? Tần Vũ lại hỏi. Mạc Thiên hơi suy tư, chúa công, nhân thủ là không dùng hết. Dù sao ngài không có chứng minh, chúng ta Đại Hán bách tính còn đều dùng không hết. Nếu như chúa công còn có cái gì đại công trình muốn làm lời nói, thần tùy thời đều có thể kiếm ra một chi đội công trình đi ra. Mạc Thiên điểm này vẫn có niềm tin, cũng không phải đặc biệt lớn công trình, chính là Lạc Dương thành bị động chắc một mùi lửa đốt đi, đến nay đều không có người tu sửa, đến phái người một lần nữa tu sửa một phen, thuận tiện đem tường thành cũng đều cho cải tạo một phen. Tần Vũ nói, Mạc Thiên cũng đã bắt đầu tính toán, chúa công cho cái thời hạn 3 năm. Tần Vũ trầm ngâm sau một lát, liền đưa ra một cái niên hạn. 3 năm, tiểu hoàng đế cũng 16-17 tuổi đi. Lúc kia, Kinh Châu cùng Lích Châu cũng nên thuận theo. 3 năm. Thần còn tưởng rằng chúa công muốn trong vòng nửa năm tu sửa hoàn thành Lạc Dương thành đâu. Kia có lẽ còn có chút khó khăn. Tần Vũ trầm mặc. Chẳng lẽ nói, xây dựng cơ bản cùng ma là chuyển thừa từ huyết mạch? Vẫn là nói Mạc Thiên tung bay? Ta muốn không phải đơn giản tu sửa. Nếu là muốn đem Lạc Dương thành xây dựng thêm, tường thành muốn so Linh Thọ thành còn kiên cố hơn cao đến. Dù sao kia là hoàn thành. Không chỉ như thế, danh thoát nước mương, dũng đạo dưới đất, đều muốn dự lưu lại tốt. Tần Vũ nhìn xem Mạc Thiên, Mạc Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó móc lấy đầu ngón tay tính một cái. Chúa công, trong 3 năm, thần cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mạc Thiên trong đôi mắt có tinh quang đang lóe lên. Thế nào, ngươi đây là muốn đem Mạc gia bản lĩnh giữ nhà cho xuất ra? Tần Vũ cũng rất tò mò, nếu để cho Mạc Thiên đi toàn quyền phụ trách lời nói, Lạc Dương thành sẽ như thế nào? Chúa công gõ tốt chính là, Mạc gia, tinh thông không chỉ có riêng một chút kỳ dâm xảo kỹ. Chương 180, trong lúc rảnh rỗi chương 180, trong lúc rảnh rỗi tốt, kia Lạc Dương thành liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Cần gì vật tư, cứ việc đi điều động. Ngoài ra, Linh Họ thành ngoài cửa nam trong khe núi, xây lại một tòa nghiên cứu nơi trốn. Quay đầu ngươi tìm Hoa Đà thương nghị, nhìn xem cần muốn bao lớn quy mô. Đem y học viện rời đi. Vâng, đây đều là chuyện nhỏ, Tần Vũ không còn hỏi đến, chỉ là chờ mong Mạc Thiên có thể đem Lạc Dương thành chế tạo thành bộ dáng gì. Có thể hay không đem toàn bộ Lạc Dương đều cải tạo thành cơ quan thành. Tần Vũ nhưng thật ra là 10 phần mong đợi. Nhưng từ Mạc Thiên tại công học viện biểu hiện đến xem, Mạc gia cơ quan thuật cũng không có hậu thế trong truyền thuyết như vậy không hợp thói thường, nhưng cũng có rất nhiều chỗ thích hợp, chính là Lý Nho đem đồng chắc thi thể an táng tới Lương Châu. Như phụ dẫn đầu quân đội cũng bị phân phát, bản thân hắn thì là bị Tần Vũ an bài vào Lữ Bố dưới trướng. Lữ Bố không tiếp tục đâm nghĩa phụ, cho nên thanh danh phương diện hơi tốt một chút. Ít ra Như phụ cùng Lữ Bố là không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa, Như phụ xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ bị phân phát, giải ngũ về quê, Như phụ cũng chỉ có thể tại Lữ Bố dưới trướng làm một cái thiên tướng. Bây giờ Lương Châu cùng đồng chắc ở thời điểm Lương Châu không giống nhau lắm. Lúc đầu Lương Châu chính là chiến loạn chi địa, bởi vì cùng Hung Nô giáp giới, Tây Lương địa khu càng là một mảnh hoang vu, không người nào dám ở chỗ này làm ruộng, bởi vì trồng ra tới lương thực không biết là cho ai loại. Hung Nô kỵ binh lúc nào cũng có thể đến càn quét một phen, lương thực cướp đi còn chưa tính, mấu chốt là bọn hắn còn cướp người, giết người, cho nên dân chúng tầm thường là không dám ở Tây Lương làm ruộng. Rất nhiều người đều dọn đi tới Đại Hán nội địa, sau đó lại bị địa chủ hào cường bóc lột. Đây cũng là Đại Hán dần dần đi hướng suy yếu nguyên nhân chỗ. Nhưng bây giờ Lương Châu đâu, một mảnh vui vẻ phồn vinh, thậm chí còn khai phát ra không ít ruộng tốt, lúa mạch non theo gió khinh vũ, sinh cơ bừng bừng. Như phụ thật lâu không nhìn thấy Tây Lương có cảnh sắc như vậy, nhất là kia tại vùng đồng ruộng hành tẩu dân chúng, bọn hắn tại che chở lấy lúa mạch non trưởng thành. Như phụ tướng quân, như thế nào? Chúng ta Lương Châu cũng không phải không thể trồng lương thực, chỉ cần Hung Nô không xâm lấn, Lương Châu vì cái gì không thể trồng lương thực? Như phụ giữ im lặng, hắn đi qua biên tái hô thị. Hung Nô người cùng Tiền Ti người đều ở bên kia giao dịch, muốn cái gì có thể cầm dê bỏ đến đổi. Nhưng là cục diện như vậy thật sự có thể bền bỉ à? Hung Nô cùng Tiên Ti đến chết không đổi, sợ là khó mà trường tồn. Như phụ đi theo đồng trác, cùng Hung Nô người đánh nhiều ít cầm, hắn làm sao có thể không hiểu rõ Hung Nô cùng Tiên Ti người bản tính? Có lẽ có người ngay tại chờ mong Tiên Ti hay là Hung Nô đại cục xâm phạm đâu. Như thế mới có lý do đem thảo nguyên toàn bộ đặt vào Đại Hán bản đồ. Giả Hủ đứng tại Như phụ sau lưng, bên cạnh vực hô thị có lẽ phía đối diện cương ổn định có chút tác dụng, nhưng tuyệt đối không phải kế lâu dài. Phương Bắc thảo nguyên những người kia ra màn, Đại Hán người tự nhiên là biết được. Trước mắt hô thị khai thông, lại thêm Hung Nô bị Tần Vũ tận diệt, Tiên Ti cùng Tây Vực chư quốc mới có thể thành thật một chút. Nhưng hơi hơi cho bọn họ một chút thời gian, bọn hắn vẫn là sẽ từ từ bành trướng, không còn thỏa mãn với dùng dê bỏ đến trao đổi Đại Hán thừa ra vật phẩm, mà là sẽ càng thêm tham lam, đưa tay vươn vào Đại Hán nội bộ. Mà lúc kia cũng sẽ là Tây Lương bố trí Hắc Phong Kỵ lại một lần nữa nhập thảo nguyên thời điểm. Đến lúc đó, Hung Nô tất nhiên đã dàn xếp, Hắc Phong Kỵ mục tiêu sẽ là Tiên Ti cùng Tây Vực chư quốc. Như phụ khó có thể tin nhìn xem Giả Hủ. Thịnh Kiên Vương giã tâm thật to lớn, nhưng Giả Hủ lại là lắc đầu, nhìn về phía nơi xa nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Kỳ thật cũng không lớn. Ngưu tướng quân chưa từng gặp qua Hắc Phong Kỵ, chờ ngươi gặp Hắc Phong Kỵ, ngươi liền biết vương gia dã tâm việc không lớn. Hoặc là nói, so ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Mạc Tiên lần nữa bắt đầu bận rộn. Vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền cùng Hoa Đà quyết định y học viện mới viện địa chỉ cùng quy mô. Chỉ dùng 5 ngày, liền kéo 1 chi ngàn người đội công trình. Trong đó còn có không ít công học viện học sinh phụ trách kiến trúc kết cấu thiết kế. Lấy Tần Vũ phỏng đoán, cái này mới y học viện kiến thiết hoàn thành, cũng chỉ cần thời gian 3 tháng. Cái này còn không phải công bộ mã lực toàn bộ triển khai hiệu suất. Dù sao y học viện cũng không phải là cỡ nào sốt ruột di chuyển. Trong lúc rảnh rỗi, Hoa Lâu nhìn múa. Bên người, nhiều một cái hai mắt bút họa quét ra. Phùng Hiếu bao lâu không đến Hoa Lâu? Tần Vũ cảm khái, Hoa này lâu vẫn là quét ra lấy quyền nhu tư kiến thiết. Lúc trước thế nhưng là không ít hướng Vương phủ chạy. Đương nhiên, Hoa này lâu cũng cho Tần Vũ Vương phủ góp một viên gạch. Tiền kiếm được, có một nửa đều vào Vương phủ phủ khố. Quét ra thì là lăn lộn một cái đến Hoa Lâu nhìn múa không cần tiền đặc quyền. Khu cụ, gia đình khi nào tới qua Hoa này lâu? Nếu không phải là chúa công hôm nay hứng thú, gia đình quả quyết sẽ không đặt chân cái này nơi bướm hoa. Quách gia chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói bượng. Tần Vũ không khỏi vui lên, toàn bộ Kỳ Châu cũng liền tiểu tử này còn dám ở trước mặt mình pha trò đi. Bất quá muốn nói Quách gia 2 tháng này thật sự chính là một lần đều không đến, Tần Vũ đều cảm thấy khó có thể tin. nhưng ảnh dò xét sẽ không nói dối. Quách gia hoàn toàn chính xác 2 tháng đều không đến, chính là tại trong nhà của mình. Tần Vũ không để cho ảnh tìm kiểm tra, nhưng từ Quách gia ngày càng hồng nhuận khí sắc đến xem, tiểu tử này thật là có cải biến. Có hay không hoàn toàn cấm dục không biết rõ, nhưng ít ra sẽ không giống như tiểu trước đây hàng đêm sinh tiêu. Chỉ là Tần Vũ cũng nghe nói Quách gia phủ thượng chúng mỹ nhân có chút không vừa ý Tần Vũ, thật lo lắng Quách gia sơ ý một chút bị đội nón xanh. Ai, nam nhân a thật khó, làm nhiều rồi thâm hụt, làm thiếu đi lại thủ không được nhà. Đương nhiên đây chỉ là Tần Vũ trong lòng một chút lo lắng, trên thực tế khả năng không lớn. Dù sao Quách gia cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. A Tần Vũ cùng Quách gia trực tiếp lên lầu 2. Hoa lâu lão mụ tử lập tức liền đem trên lầu hoa khôi đều cho hô tới, từng dãy đứng tại Tần Vũ cùng Quách gia trước mặt. Nô tỳ bái kiến vương gia. Bái kiến Quách đại nhân. Một đám người mặc váy hoa mỹ nhân oanh oanh nghiến nghiến, Quách gia ánh mắt đều nhanh muốn thẳng. Hắn nhưng là nhẫn nhịn quá lâu a, nếu không phải Tần Vũ ở chỗ này, hắn khẳng định phải khoái hoạt một phen. Liên một lần, không ảnh hưởng toàn cục. Tần Vũ tùy ý nhìn lướt qua, những cô nương này tư sắc đều ở trên trở, không tính là tuyệt sắc. Nhưng nguyên một đám quần áo 10 phần lớn mật, mông lung, như ngắm hoa trong màn sương. Dường như cái gì đều lộ, nhưng trên thực tế cũng liền lộ một chút. Nhất là những cái kia bay xa, cũng chính là hoa này trong lầu có hơi ấm, không phải chết con các nàng. Khu cụ, chúa công, lưu lại 2 cái. Quách gia ho khan 2 tiếng, các cô nương nguyên một đám lập tức hưng phấn lên. Lão mụ tử cũng hưng phấn, vội vàng mở miệng, vương gia, Quách đại nhân, những cô nương này đều là bán nghệ không bán thân, thân thể đều sạch sẽ đâu. Nếu là vương gia cùng Quách đại nhân có hứng thú, đây cũng là các cô nương phúc phận. Quách gia hưng phấn hơn, nhưng Tần Vũ lại là trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, nhường bổn vương nhìn xem các cô nương đều có cái gì tài nghệ. Lại đến 2 bình rượu ngon. Chương 181, Thiên Thọ à, cảm tạ hệ thống. Chương 181, Thiên Thọ à, cảm tạ hệ thống. Quách gia có chút hợp lực. Tốt bao nhiêu cô nương a, mà đợi đến 2 cái hoa khôi bưng lên thịt rượu về sau, Quách gia lại đem ánh mắt rơi vào bầu rượu kia phía trên. Chúa công, thần mời ngài một chén. Quách gia vội vàng vào tay cho Tần Vũ rót đầy, sau đó lại rót cho mình một ly. Chỉ là rất nhanh hắn lại đem ly rượu để xuống, bởi vì Tần Vũ đang nhìn hắn cười. Cùng uống. Tần Vũ lắc đầu, bưng ly rượu lên, hướng phía Quách gia ra hiệu. Quách gia thấy thế vẻ mặt đại lượng, sau đó bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tê rượu ngon. Một chén rượu vào trong bụng, đối Quách gia loại này lâu dài uống rượu người mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng Quách gia đã thật lâu không có uống rượu, nhất là đoạn thời gian gần nhất, liền rượu thuốc đều không uống. Cho nên 2 bầu rượu vừa lên bàn, Quách gia trong bụng con sâu rượu lập tức liền bỏ ra. Mà bày ra rượu ngon món ăn 2 cái hoa khôi thì là đứng ở phía sau 2 người. Vương gia, Quách đại nhân, nô tỳ học được một chút xoa bóp tay nghề, có thể buông lỏng thể xác tinh thần. Ừm. Tần Vũ buông lỏng thân thể dựa vào trên ghế ngồi, sau lưng hoa khôi thì là duỗi ra thon thon tay ngọc, khoác lên Tần Vũ đầu vai, nhẹ nhàng nhào nặn lấy. Thủ pháp vẫn được, chính là lực đạo kém một chút. Một bên Quách gia liền không có tương tự cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy thoải mái. Chủ yếu vẫn là Tần Vũ tố chất thân thể quá mạnh. Không có điểm lực lượng, Tần Vũ cũng không cảm giác được dễ chịu. Nhưng Tần Vũ cũng cảm nhận được sau lưng nữ tử đã tận khả năng tăng lớn lực lượng. Tần Vũ tượng trưng cho điểm phản ứng. Một lát sau, liền để các nàng tất cả lui ra. Phùng Hiếu ban đêm xem ra là không có ý định đi. Vừa mới, Tần Vũ thế nhưng là nhìn thấy Quách gia kia không chỗ sắp đặt bàn tay heo ăn mặn. Nếu không phải Tần Vũ tại, cái này trong giảm sợ là muốn lên diễn 2 người cận chiến. Mặc dù có thể sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng cũng mang ý nghĩa một cái hoàng hoa đại khuê nữ có thể muốn thủ mặc quả. Khu khu, gia đình. Há có thể bỏ dở nửa chừng. Gia đình, còn muốn theo chúa công cùng nhau nhìn cái kia thiên hạ nhất thống. Đương nhiên, Quách gia lúc này nói thiên hạ nhất thống là toàn bộ thiên hạ, mà không phải Đại Hán. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó tự mình cho Quách gia rót một chén rượu, ta cũng hy vọng có Phụng Hiếu theo ta cùng nhau nhìn thiên hạ này nhất thống. Cuối tháng 3, tiến về Triều Tiên bán đảo con đường liền sẽ khai thông. Đến lúc đó, Phụng Hiếu cùng ta cùng đi. Tần Vũ nói, Quách gia không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn gật đầu. Chỉ là, gia đình có một chút không rõ. Kia Đông Doanh, bất quá là vừa mới thoát khỏi dã man sinh hoạt tiểu quốc độ mà thôi. Bọn hắn vốn chính là nước phụ thuộc, chúa công vì sao còn muốn đi tiến đánh bọn hắn? Đây là Quách gia vẫn luôn không nghĩ ra. Dù sao, Tần Vũ ngay từ đầu liền đem đầu mâu chỉ hướng kia một mảnh hòn đảo. Theo đạo lý tới nói, hải ngoại Bắc Mỹ Châu cùng Nam Mỹ Châu lớn như vậy, Tần Vũ đều không có coi trọng cỡ nào, mà là tùy ý nhường đội tàu đi mở mang. Nhưng Doanh Châu, Tần Vũ lại muốn đích thân đi tới một lần. Cái này cần là bao lớn vinh hạnh, hay là bao lớn bất hạnh? Tần Vũ dường như đã sớm tính xong sẽ có người có câu hỏi này. Nhưng hắn cũng không có khả năng nói mình là người đời sau. Đây là chính mình bí mật lớn nhất, bất luận kẻ nào đều không thể biết. Cũng bởi vì hắn tại Đại Hán phụ cận, cho nên mới muốn coi trọng. Đương nhiên, ta muốn đi Doanh Châu, còn có một chút nguyên nhân, là bởi vì đảo này phía trên thế nhưng là có đại lượng sản vật. Các loại tài nguyên khoáng sản đều có, hơn nữa còn có 10 phần 1 trái phải bình nguyên, có thể phát triển nông nghiệp. Đây là Đại Hán tiên nhiên bảo hộ bình chướng. Chờ ta đem toàn bộ châu Á nhất thống, cái này Doanh Châu của đảo chính là ngăn cản hải ngoại đạo thứ nhất phòng tuyến. Đương nhiên, có thể sẽ không cần đến. Bởi vì, đương kim trên thế giới, có thể cùng Đại Hán vật tay Quách gia đều tại châu Âu, mà ta sẽ không cho bọn hắn xâm lược châu Á cơ hội. Tần Vũ lúc nói chuyện, ánh mắt đều đang lóe lên. Hắn không có tại Đại Hán cảnh nội kiến thiết tường thành, cũng liền đại biểu cho Tần Vũ xưa nay không chuẩn bị nhường chiến tranh tại Đại Hán cảnh nội triển khai. T. Nói đến đây, gia đình lại nghĩ tới một sự kiện. Chuyện này chúa công cũng cần an bài xong xuôi. Quách Gia bỗng nhiên kịp phản ứng, Tần Vũ nghe vậy hồ nghi nhìn xem Quách Gia, chuyện gì? Theo gia đình đối châu Âu một khu vực như vậy hiểu rõ, bên kia đế quốc thực lực tổng hợp là không thể so với chúng ta Đại Hán yếu. Đương nhiên, đây là không tính chúa công Hắc Phong quân cùng Đại Tuyết Long kỵ tình huống phía dưới. Nhưng mặc dù có Đại Tuyết Long kỵ Hắc Phong kỵ, thậm chí có đại pháo, bằng vào chúng ta Đại Hán quốc lực, mong muốn đánh tới châu Âu đi. Hôm nay tạo ra hai cái này cũng không tệ a, cũng cần thời gian mấy chục năm đến vận hành. Dù sao, ở trong đó cách xa nhau không chỉ là lộ trình, còn cần trèo đèo lội suối. Ngoài ra một chút, cái kia chính là ngôn ngữ. Quách Gia nói ra trọng điểm. Tần Vũ cũng là sửng sốt một chút. Đúng a, chính mình đánh Hung Nô, đánh Ô Hằng, không có phát giác được ngôn ngữ phương diện cản trở. Nguyên nhân không có gì hơn chính là những này xung quanh dân tộc đều sẽ Hán ngữ, hoặc là nói, không thiếu hụt sẽ Hán ngữ quan phiên dịch. Nhưng đánh tới châu Âu đi đâu? Tần Vũ sẽ tiếng Anh a? Sẽ, nhưng lúc này châu Âu ngôn ngữ cùng phía sau tiếng Anh sẽ có hay không có khác nhau? Sẽ. Trọng yếu nhất là Tần Vũ trở về làm phiên dịch a? Làm sao có thể? Loại này việc cực, Tần Vũ làm sao có thể đi làm? Mặc dù trong vòng 1-2 năm chưa chắc sẽ tiến về châu Âu, nhưng ngôn ngữ phương diện đích thật là cần sớm làm chuẩn bị. Quay đầu ta sẽ điều động 20 tên ảnh dò xét tiến về châu Âu, học tập bên kia ngôn ngữ, cũng làm cho văn học viện bên kia bắt đầu nghiên cứu còn lại các quốc gia ngôn ngữ. Không cần quá tinh thâm, có thể nói có thể nghe liền có thể về sau, đều là muốn nói Đại Hán ngôn ngữ. Tần Vũ nói, là cho Quách Gia nghe, cũng là chính mình tại quyết định. Hoa Lâu Vũ Đạo thật là không tệ, nhưng cùng hậu thế video ngắn so sánh còn kém một chút. Nói cái gì người cổ đại linh động, vậy cũng là nói nhảm. Dù cho là bây giờ Kỳ Châu, vẫn như cũ có không ít bách tính đầy bụi đất. Vì cái gì, còn không phải là bởi vì cơ sở công trình không được. Sức sản xuất vẫn là theo không kịp nguyên nhân a. Mà hậu thế video ngắn, 10 cấp mỹ nhan lọc kính vừa mở, thật giống như ai không phải ngạn tổ như thế. Vẫn là người cổ đại nguyên tư nguyên vị. Nhưng Vương phủ hậu viện tuyệt sắc, là thật hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành. Khả năng này chính là cái gọi là thiên sinh lệ chất á, cũng có thể là Tần Vũ tới nhuận tốt. Bóng đêm sắp tới, Tần Vũ cùng Quách Gia cùng nhau rời đi Hoa Lâu. Phùng Hiếu đêm nay không lưu tại nơi này qua đêm. Ra cửa, Tần Vũ trêu ghẹo nói: "Chúa công liền chớ có mê hoặc gia đình, ngài lại nói hai câu, gia đình thật liền phải không đi." Quách Gia vốn là lưu luyến không rời. Tần Vũ lại nói hơn hai câu, hắn thật muốn phá giới. Quay đầu nhường Hoa Đà lại cho ngươi bắt bắt mạch, ta nhìn ngươi khí sắc, cũng không xê xích gì nhiều. Về sau không muốn túng dụng, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tần Vũ nhìn Quách Gia khí huyết cũng khôi phục không ít. Cái này còn phải lại chúa công cho bà bối. Gia đình bây giờ liền đi y học viện. Quách Gia hùng hùng hổ hổ, Tần Vũ thấy thế lắc đầu, vẫn là hệ thống ra sức a. Tần Vũ vận hạnh, hệ thống cho mình một cái nàng tốt hắn cũng tốt quan hoàn. Không phải mà nói, Tần Vũ cũng không dám cưới nhiều như vậy nũng nịu mỹ nhân. Thiên Thọ A chương 182, Điều Lưu bị nhập đích châu chương 182, Điều Lưu bị nhập đích châu ửng, mặt trời lên cao. Tần Vũ sảng khoái tinh thần. Tối hôm qua vừa lúc đến phiên đại kiểu, cho nên Tần Vũ mang nàng đi tiểu kiểu gian phòng. Đêm nay, trái lại. Trong đó tường tình, không nhiều miêu tả. Dễ dàng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Đáng nhắc tới chính là, hồi lâu không có liên hệ Tào Tháo bỗng nhiên cho Tần Vũ đưa lên bài thiếp, lại muốn tự mình đến Kỳ Châu. Khó được liền không sợ không thể quay về. Tốt à, Tần Vũ thật mong muốn lưu lại Tào Tháo, lần trước Tào Tháo đến Linh Phọ Thành, liền đã viết gì chúc ở đây rồi. Không hảo hảo đánh Nam An, đến ta Ký Châu làm cái gì? Tần Vũ không khỏi hiếu kỳ. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tần Vũ còn không cảm thấy mình có kia phần mị lực, có thể làm cho Tào Tháo cam tâm tình nguyện nhận chính mình làm chủ. Lần này Tào Tháo đến, tất nhiên là ôm cái mục đích gì. Hừ, chơi không chết ngươi. Tần Vũ đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, đi, dò xét Tào Tháo hành trình. Vâng. Ảnh vệ rời đi, Tần Vũ xem sách tin xuất thần. Sau đó trên mặt lộ ra một vẻ gian trá nụ cười, Lưu Huyền Đức gần nhất ở nơi nào? Hồi bẩm chúa công, Lưu Huyền Đức còn tại Trường An, làm bạn tại bệ hạ Tả Hữu. A. Tần Vũ kinh ngạc, Lưu bị tiến về Trường An, hắn không có ngăn cản, nhưng theo đạo lý tới nói, Lưu bị không nên còn lưu tại Trường An mới đúng. Dù sao Trường An khắp nơi đều là người của mình. Hắn đang làm cái gì? Tần Vũ lại hỏi. Căn cứ bên cạnh bệ hạ ảnh vệ đến báo, Lưu bị chỉ là yên lặng đi theo bên cạnh bệ hạ, cũng không có khả nghi động tác. Chỉ là, hắn đối với ngài bố trí rất không hài lòng. Không chỉ một lần thúc thiết, nói ngài đối bệ hạ không đủ tôn kính, hẳn là một lần nữa mời chào trong triều lao thần, đồng thời giao ra một bộ phận binh lực cho bệ hạ trưởng khống. Liền cái này, Tần Vũ nghe được Lưu Bị vừa khóc, lập tức nhíu nhíu mày. Cái này Lưu Bị mẹ nó có ca, thế nào khắp nơi đi tiểu? Đây là Trường An phương diện ảnh dò xét truyền về tin tức, cùng ảnh vệ nghe được tin tức, đến mức Lưu Bị cùng bệ hạ có cái gì tự mình động tác cùng ám hiệu, không cách nào cam đoan. Ảnh vệ đặc biệt không phải văn năng, tin tức của bọn hắn nơi phát ra mặc dù rất rộng, nhưng lại không bao gồm đọc tâm a Lưu Bị có hay không cùng tiểu hoàng đế nói ta mưu đồ làm loạn. Vũ Trộm nói ta nói xấu. Tần Vũ lại hỏi. Không có, Lưu Bị ngoại trừ đối Trường An Ngự Lâm quân trưởng không hài lòng bên ngoài, cũng không có còn lại biểu hiện. Nếu quả như thật muốn nói có lời nói, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người cũng là không chỉ một lần muốn đem ảnh vệ khu trục mở. A, kết quả đây. Tần Vũ hiếu kỳ, ảnh vệ sức chiến đấu tương đương với nhất lưu đỉnh cấp võ tướng. Nhưng cùng Quan Vũ Trương Phi cái này đỉnh cấp võ tướng vẫn là không cách nào đánh đồng. Đơn đả độc đấu, không phải là đối thủ. Ảnh vệ tự nhiên là không dám vi phạm chúa công chỉ lệnh, cho nên một bước cũng không nhường. Về sau bệ hạ ngăn lại song phương xung đột, Lưu Bị cũng cho ảnh vệ nói xin lỗi. Lại là Lưu Bị. Tần Vũ ánh mắt lấp lóe, trầm tư một hồi, lắc đầu, cái này phí đầu óc chuyện, vốn cũng không phải là ta việc đi. Đem hôm nay ta hỏi cho tốt lúc, thí chung, Quách Gia phân biệt đưa đi một phần. Nhưng mỗi người bọn họ đưa ra quan điểm của mình đưa cho ta. Tần Vũ trực tiếp đem việc giải ra. Ảnh vệ nghe vậy lĩnh mệnh rời đi. Không chờ tới trời tối, ảnh vệ trở về, trong tay nhiều ba bộ soạn văn. Tần Vũ từng cái quan sát, hơi hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, Ích Châu Nam Man họa loạn đã lâu, Trác Lưu Bị là Quét Nam Man dũng tướng tướng quân, Trương Phi Quan Vũ là Tả Hữu tiên phong, tiến về Ích Châu Bình Nam Man chi loạn, lập tức khởi hành, không được sai sót. Vâng. Ảnh vệ hai tay tiếp nhận Tần Vũ điều lệnh, bước nhanh rời khỏi quân phủ, hướng phía Trường An phương hướng mà đi. Mà Tần Vũ thì là nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng phải tìm người đi tiết chế một chút. Nhường ai đi đâu? Tần Vũ tiền tư hậu tưởng, nhìn xem đã dần dần tối xuống sát trời, mở miệng nói, chuẩn bị yến, mời Gia Cát Cẩn mang theo em trai Gia Cát Lượng tới gặp. Vâng. Âm thầm, một thanh âm vang lên, sau đó có người nhanh chóng rời đi. Tần Vũ thì là trở về hậu viện, đua với mấy tiểu tử kia chơi trong chốc lát về sau, phía trước mới có người đến. Vương gia, Gia Cát đại nhân đến rồi. Ừm. Tần Vũ đem trong ngực Tần Nhàn giao cho Châu Đàn, sau đó nói, cơ tối cũng không cần chờ ta. Chúng nữ nghe vậy gật đầu, Tần Vũ thì là đi vào tiền viện trong đại sảnh. Lúc này, trong phòng khách đã dọn lên một bàn thịt rượu. Gia Cát Cẩn cùng năm gần 16 tuổi Gia Cát Lượng cung kính đứng ở cửa phòng khách. Vi thần bái kiến chúa công. Gia Cát Cẩn cùng Gia Cát Lượng hai người không người tham viếng, Tần Vũ hai tay cắp đỡ lấy một người. Thử du không cần đa lễ. Vị này chính là Gia Cát Lượng, nhưng có tên chữ. Tần Vũ đem hai người nâng lên sau, liền đi vào phòng khách, ngồi tại chủ vị phía trên. Bẩm chúa công, Lượng đã có tên chữ, chưa Khổng Minh. Khổng Minh. Tốt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đối Gia Cát Cẩn cùng Gia Cát Lượng nói, ngồi. Bồi bổn vương uống rượu hai chén. Vâng. Gia Cát Cẩn cùng Gia Cát Lượng chậm rãi vào chỗ, nhưng không có động rượu trên bàn đồ ăn. Không cần giữ lễ tiết, bổn vương lần này cũng là muốn gặp một lần Khổng Minh. Có một cái nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi đi làm, chỉ là không biết rõ ngươi có thể hay không đảm nhiệm. Tần Vũ nhìn về phía Gia Cát Lượng, mặt mỉm cười. Gia Cát Lượng nghe vậy đứng dậy chắp tay, chúa công nhưng có điều lệnh, Lượng không dám không theo. Chúa công, ngu đệ còn trẻ con, không chịu nổi chức trách lớn. Gia Cát Cẩn cũng là liền đội vàng đứng lên, sợ Tần Vũ cho Gia Cát Lượng an bài một cái khó khăn nhiệm vụ. Nếu là vạn nhất xảy ra sai lầm, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khổng Minh có thể đảm nhiệm. Dù sao, Khổng Minh gần nhất trong khoảng thời gian này tại Linh Thọ Thành thanh danh thế nhưng là như sấm bên tai a. Gia Cát Lượng sớm tại một năm trước liền đã đi tới Linh Thọ Thành, chỉ là tuổi tác còn nhỏ, Tần Vũ không có phân công hắn mà thôi. Nhưng Gia Cát Lượng tài hoa lại là Linh Thọ Thành rất nhiều đại tài đều công nhận. Chỉ là Gia Cát Lượng bây giờ còn không có đạt được rèn luyện. Nhưng Lưu Bị cũng không cần điều động giả hủ loại người này đi chuyên môn cả tay. Với bạn có thể nhường Gia Cát Lượng đi rèn luyện mấy năm, đợi đến mấy năm sau trở về, liền có thể cùng Tuân Lục đánh lôi đài. Không biết rõ hai cái này nội chính đại tài sẽ đem Đại Hán kinh doanh thành bộ dáng gì. Chúa công, không biết chủ công là muốn điều động Khổng Minh đi hướng nơi nào. Gia Cát Cẩn vẫn là lo lắng, cũng không phải là lo lắng Gia Cát Lượng an nguy. Lấy hắn đối Tần Vũ hiểu rõ, nhưng phàm là vũ lực hơi yếu văn thần bên người đều là có ảnh vệ bảo hộ. Cho nên, an nguy phương diện không lo lắng, ít ra không có nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là lính mới đánh trận, Gia Cát Cẩn cũng không lo lắng. Dù sao Hắc Phong quân quá cường đại. Nhưng mà, chúa công có vẻ như vô dụng binh phương hướng đi điều động Gia Cát Lượng. Ích Châu, Nam An. Tần Vũ nói bốn chữ, Gia Cát Khổng Minh vẻ mặt sáng rõ. Đây là một cái giàu có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Hắn muốn đi. Cái này, chúa công thế nào đống nhiên mong muốn thu phục Ích Châu? Dựa theo Tần Vũ trước đó quy hoạch, Ích Châu cùng Kinh Châu đều không trong khoảng thời gian ngắn thu phục mục tiêu bên trong. Tần Vũ là dự định nhường hai cái này châu chính mình chủ động. Nhưng thế nào đống nhiên điều động Gia Cát Lượng đi? Chỉ sợ không chỉ là trấn áp Nam Man đơn giản như vậy a. Dù sao, Ích Châu Nam Man đều bị Lưu Yên áp chế gắt gao. Cho dù là làm loạn, cũng bất quá là vấn đề nhỏ. Chương 183, phân công Gia Cát Khổng Minh. Chương 183, phân công, Gia Cát Khổng Minh gần nhất Lưu Bị tại Trường An, tựa hồ có chút thanh nhàn. Người này cũng coi là số nửa nhân vật. Nhưng hắn tiếp tục lưu lại Trường An lời nói, không chừng Trường An sẽ có động tĩnh gì chuyển tới. Giết. Hắn có hai cái huynh đệ, chính là khó được hổ tướng, cũng là đáng tiếc. Hơn nữa, Lưu Bị bản thân lại là hoàng thất thân thuộc, chẳng bằng nhường lúc nào đi Ích Châu chi địa, cũng có thể phát huy một chút công dụng. Chính là muốn ủy khuất Khổng Minh, đi kia Lưu Bị bên người đảm nhiệm một cái quân sư. Nhiều thì 5 năm, ít thì 2 năm. Ích Châu bên kia liền sẽ cùng đường. Đến lúc đó, Khổng Minh cũng có thể trở về. Tần Vũ nhìn xem Gia Cát Lượng, nhiệm vụ này cũng không khó, càng là không có cưỡng chế yêu cầu. Gia Cát Cẩn cũng không nói gì thêm. Nhiệm vụ này, liền xem như thất bại, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng muốn nói có cơ hội hay không lập đại công, cũng là có. Cái kia chính là Gia Cát Lượng trực tiếp mang theo Ích Châu trở về. Cho chúa công giảm bớt một chút phiền toái, cái kia chính là công lao lớn nhất. Dù sao Ích Châu dễ thủ khó công, Lưu Yên nhận lý lẽ cứng nhắc không quy phụ lời nói. Cho dù là Hắc Phong quân mong muốn đánh vào đi, cũng ít nhiều có chút phiền toái, trừ phi công học viện lại nghiên cứu ra được cái gì đại gia hỏa đi ra. Nhưng đại gia hỏa, Tần Vũ lại không muốn đối người Hán sử dụng. Dù sao người Hán so với toàn bộ thế giới tới nói, không coi là nhiều. Quay đầu còn phải gieo hạt khắp thiên hạ đâu? Đều đã chết, ai đến gieo hạt? Người Hán quá ít, quay đầu huyết mạch đồng hóa ai sẽ rất khó nói. Trừ phi Tần Vũ đem những người khác loại tiêu diệt, chỉ lưu lại số ít ưu lương ghen xuống tới. Nhưng vậy thì quá tàn nhẫn. Tần Vũ tuyệt đối sẽ không cho phép làm như vậy. Nhưng nếu là cái nào đó không thuộc hạ nghe lời không cẩn thận giết một chút, Tần Vũ cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Ngược lại, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. So với người Hán chính mình sinh sôi sau đó trải rộng toàn thế giới tới nói, đồng hóa không phải người da vàng, cũng không phải là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Dù sao người da vàng đen không nhất định là cường đại nhất, mà châu Âu các đại đế quốc, nhân khẩu số lượng cũng là không ít. Ừm, Tần Vũ đã quyết định về sau tiến đánh châu Âu chủ lực là ai? Lý Nho, Giả Hủ, Trình Dục, ba người này đứng mũi chịu sào á, chỉ cần mình không thêm vào ớt thuốc, như vậy, người Hán tuyệt đối là nhiều nhất. Khổng Minh, ngươi khả năng gánh này nhân. Tần Vũ mở miệng hỏi thăm, Gia Cát Lượng không cần nghĩ ngợi, liền nói ngay, Lượng, Nguyễn Linh Lích châu quy thuận chúa công. Ừm, nhưng nếu như bổn vương trực tiếp đem ngươi đưa đến Lưu Bị bên cạnh, hắn tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác. Đến lúc đó, ngươi một người thân ở Ích Châu, tất nhiên sẽ có rất nhiều không tiện. Tần Vũ nhìn xem Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng nghe vậy hơi suy tư, việc này, Lượng có một kế, nhưng cần chúa công ảnh dò xét âm thầm phát ra một chút tin tức. Gia Cát Lượng mở miệng, Tần Vũ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là phất phất tay, liền có bóng dò xét đi tới. Dựa theo Khổng Minh nói đi làm. Vâng. Ảnh dò xét lĩnh mệnh, sau đó nhìn Gia Cát Khổng Minh một cái, chậm rãi đi đến phòng khách bên ngoài, đợi đến Gia Cát Lượng rời đi vương phủ về sau, hắn tự nhiên sẽ đuổi theo. Gia Cát Lượng thấy thế lại hỉ, đa tạ chúa công tín nhiệm, Lượng tất nhiên không phụ chúa công hy vọng. Gia Cát Lượng nói liền phải rời đi, nhưng Tần Vũ lại là khoát tay áo, đồ ăn đều nhanh lạnh, chớ lãng phí. Thử Du, Khổng Minh, vào chỗ. Vâng. Chủ thần ba người bắt đầu dùng cơm, ngẫu nhiên Tần Vũ cũng sẽ mở miệng, hỏi tham gia Cát Lượng một chút đối với thiên hạ thế cục cái nhìn. Nhưng hắn lại phát hiện Gia Cát Lượng đối đại Hán thế cục hiểu rõ nhất. Đảm nhiệm nhiệm vụ lần này cũng là dư xài, nhưng đối đại Hán bên ngoài lại là biết được không nhiều. Điểm này Tần Vũ cũng có thể lý giải, dù sao tại tin tức này không phát đạt niên đại, muốn hiểu tới gần quốc gia tình huống đã rất không dễ dàng. Chớ nói chi là cách nơi hiểm yếu xa xôi châu Âu. Lần này tiến về Ích Châu, ta lại cho ngươi 5 vị ảnh dò xét, cùng 5 vị ảnh sắt cùng ảnh vệ. Hết thảy 15 người, âm thầm vì ngươi hiệu lực. Nhưng bổn vương còn có một cái yêu cầu. Tần Vũ đặt chén rượu xuống, Gia Cát Lượng chắp tay nói, còn mời chúa công phân phó, Lượng tất nhiên dốc hết toàn lực. Ừm, kỳ thật cũng không tính là đặc biệt khó. Chỉ là Ích Châu chi địa, nhiều sơn lâm. Ta muốn ngươi thu phục nội địa bộ lạc dân tộc về sau, tiếp tục hướng tây nam xuất phát. Thẳng đến tiến không thể tiến mới thôi. Ta sẽ để cho công bộ mở ra một đầu thông hướng Ích Châu con đường. Đến lúc đó Ký Châu thương đội sẽ đi qua, đồng thời cũng có thể âm thầm trợ giúp ngươi một chút, nhưng càng nhiều vẫn là cần ngươi tự hành giải quyết. Nặng. Lượng tất nhiên dốc hết toàn lực, khai cương quét thổ, bình định Nam An. Gia Cát Lượng nhiệt huyết sôi trào. Chúa công cái này không chỉ là nhường hắn bình phục Ích Châu chi địa, vẫn là phải nhường hắn khai cương quét thổ, a đây là bao lớn công lao. Mặc dù có thể sẽ rất khó, nhưng đây là có công không tội cơ hội, a trọng yếu nhất là Gia Cát Lượng rất ưa thích nhiệm vụ này. Bởi vì tới Ích Châu bên kia về sau, chỉ bằng chính mình phát huy, đây mới là có khả năng nhất chứng minh tài hoa của mình. Sử dụng hết cơm tối, Gia Cát Cẩn cùng Gia Cát Lượng đứng dậy cáo lui. Cũng không lâu lắm, thứ nhất tin tức truyền vào Trường An thành. Sau đó có bách tính nghị luận, nói Nam Dương tòa nào đó trong núi, ẩn cư lấy Gia Cát gia tộc đại tài. Vị này đại tài thâm cư trong núi, không hỏi thế sự, nhưng lại biết được thiên hạ tình thế, nói rõ chủ không đến, thế không xuống núi. Tin tức này trong lúc lơ đãng liền bị Lưu Bị nghe xong đi. Không có qua hai ngày, một phong điều lệnh sách truyền vào Trường An. Ích Châu man tộc làm loạn, Ích Châu mục Lưu Yên chấn loạn bất lợi. Tịnh Kiên Vương dưới trướng tướng lĩnh cũng đủ, đặc thù điều phái quốc quân Lưu Huyền Đức là bình loạn dũng tướng tướng quân, quan Vũ Trương Phi là tả hữu thiên phòng, lập tức tiến về Ích Châu chấn áp man tộc chiến loạn, không được sai sót. Bây giờ Tần Vũ điều động khiến chính là thánh chỉ, dù cho là Lưu Bị cũng không dám vi phạm. Tiểu hoàng đế nghe xong Lưu Bị muốn bị điều động đi, vẻ mặt lập tức vui mừng. Lưu Hoàng Thúc đã Tịnh Kiên Vương điều động, tất nhiên có khẩn cấp chiến sự, còn mời Lưu Hoàng Thúc tự mình hướng Ích Châu đi một chuyến, cũng coi là vì chấm phân ưu. Lưu Hiệp đã sớm không kiên nhẫn được nữa, chính mình ngủ công phu, cái này thích khóc bị đều muốn đi theo. Nếu không phải sợ Lưu Huyền Đức là Tần Vũ an bài tới khảo nghiệm hắn người, hắn đã sớm đem hắn đuổi đi. Bây giờ Tần Vũ điều động khiến đều tới, kia Lưu Bị tất nhiên không phải Tần Vũ người. Kia thật sự là quá tốt. Lưu Hiệp đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Chính mình chủ động điểm, về sau còn có thể làm một cái nhàn tản vô gia, áo cơm không lo. Chính mình không chủ động, hoàng vị không gánh nổi, mạng nhỏ làm không tốt cũng biết rất rơi. Dù sao, không nói những ngự lâm con kia, chính là bên cạnh hắn không giờ khắc nào không tại đi theo ảnh vệ, liền có 100 loại phương pháp nhường hắn chết chìm tại nhà xí bên trong. Ngẫm lại kia hạ tràng, quả thực là thật là đáng sợ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Lưu Hiệp tâm tư vẫn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Hắn đã biết Lưu Thị đã vô lực hồi thiên, bởi vì thiên hạ bách tính tâm đã họ Tần, bách tính không tâm hướng đại Hán, Lưu Hiệp làm sao có thể lật bàn? Hắn lật không được bàn, liền muốn bày nát. Nhưng bày nát người phiền nhất chính là một cái mong muốn đốc thúc người tiến bộ người ở bên người, chính là Lưu Bị. Cho nên Lưu Bị bị điều đi, Lưu Hiệp là vui vẻ. Chương 184, ba lần đến mời. Chương 184, ba lần đến mời ra cắt lượng trong đêm lên đường. Đồng thời theo hắn rời đi Linh Thọ thành còn có 5 vị ảnh thám. Nhưng cái này 5 cái ảnh thám đều bị Gia Cát Lượng sớm điều động tới Ích Châu. Âm thầm thì là có 2 vị ảnh vệ đi theo bảo hộ an toàn của hắn. Đến mức Gia Cát Lượng mục đích thì là Nam Dương. Trương An thành, Lưu Bị đồng dạng là lĩnh mệnh xuất phát. Nhưng Quan Vũ cùng Trương Phi lại là hết sức bất mãn. Hừ, cái này Tần Vũ, không cho binh, không trả tiền, còn muốn để cho chúng ta đi Ích Châu đánh mọi dợ. Nói đùa cái gì? Đại ca, theo ta thấy, chúng ta liền phải đi lấy Linh Thọ Thành tìm Tần Vũ lý luận. Không có binh lại không có tiền, chúng ta lấy cái gì đi đánh trận? Trương Phi lớn giọng ở cửa thành hô lên, nhất thời, từng nhánh tên nỏ nhắm ngay Trương Phi cùng Quan Vũ. Trương tướng quân, còn mời chú ý ngôn từ. Còn dám đối vương gia bất kính, đừng có trách mạt tướng trong tay cung nỏ không nể mặt mũi. Trên cổng thành, một cái thân mặc thiết y tiểu tướng cầm trong tay cung nỏ, tên nỏ tản ra đen nhánh hàn mang. Kia sắc bén quang trạch, nhường Trương Phi cũng không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Món đồ kia hắn nhưng là chưa thấy qua. Nhưng liền đối với đâu nắm chuẩn lấy, Trương Phi rất không được tự nhiên, cái này cũng có thể biến tướng chứng minh, kia đồ chơi nhỏ uy lực, so cùng tiễn còn một lớn. Cung nỏ, nỏ tay, thứ này tại Đại Hán liền có xuất hiện. Nhưng dưới tình huống bình thường đều là rất lớn. Nhưng mà, kia tiểu tướng quân trong tay cầm lấy nỏ tay, lại là rất khéo léo, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu nỏ cơ. Chỉ có dài 3 tấc tên nỏ. Nhưng chính là như vậy tiểu bất điểm, bị chỉ vào Trương Phi toàn thân cũng không được tự nhiên. Quan Vũ càng là nheo lại hai mắt, mà Lưu Bị thì là xuống ngựa chắc tay, ta để lỗ mãng, còn mời tướng quân chớ trách. Lưu tướng quân nghiêm trọng, còn mời nhanh chóng lên đường. Tiểu tướng quân mở miệng, sau đó phất phất tay, nhường bên người người cũng triệt hồi tên nỏ. Lúc này, Trương Phi cùng Quan Vũ lúc này mới buông lòng xuống. Một chi tên nỏ đối bọn hắn mạnh như vậy tương lai nói, cũng không tồn tại cái uy hiếp gì. Dù sao trên cổng thành cùng bọn hắn vị trí còn cách một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách, đủ để cho bọn hắn kịp phản ứng. Nhưng, nhiều chi tên nỏ cùng một chỗ, vậy thì không giống nhau. Dù cho là bọn hắn mạnh như vậy đem, cũng không dám hứa chắc tránh thoát đi. Loạn tiễn phía dưới, dạng gì nhân vật anh hùng không chết được. Nhị đệ tam đệ, chúng ta đi thôi. Lưu Bị mang theo Tần Vũ điều lệnh, rồi ngựa hướng phía phương nam mà đi. Nhưng Lưu Bị muốn đi trước phương hướng rõ ràng không phải Ích Châu phương hướng, bởi vì Ích Châu ở vào Trường An tây nam, mà Lưu Bị là tiến về đông nam phương hướng. Đại ca, chúng ta không phải muốn hướng Ích Châu đi à? Thế nào muốn đi đông nam phương hướng? Cách xa Trường An thành, Lưu Bị thay đổi phương hướng. Trương Phi lập tức không hiểu, chẳng lẽ đại ca muốn làm trái Tần Vũ điều lệnh? Nhưng không nên a, dù sao bây giờ Đại Hán đều là Tần Vũ độc đoán, làm trái Tần Vũ điều lệnh, không có kết cục tốt. Trương Phi là khờ một chút, nhưng không phải ngốc. Hơn nữa, thô bên trong có mảnh, không phải Lưu Bị có thể chịu được hắn. Quan Vũ thừa cưỡi một thất đỏ thấp ngựa, bất quá là ưu lương có chút mông ngựa, miễn cưỡng có thể cùng Đại Tuyết Long kỵ tiêu chuẩn thấp nhất tọa kỵ đánh đồng. Liên cái này vẫn là trong ba người tốt nhất một cái. Hắn ngồi tại trên lưng ngựa, một tay khẽ vuốt sợi râu. Theo ta thấy, đại ca là muốn đi Nam Dương. Quan Vũ dường như xem thấu Lưu Bị tâm tư, mà Lưu Bị cũng không có ẩn giấu ý đồ của mình, nói: Thủy Kính Tiên Sinh chính là đương kim đại hán nổi danh nhất nhìn đại nho. Hắn đều tán dương ra các ngọa lòng, tất nhiên là một phương kỳ tài. Nếu có hắn tương trợ, người ta huynh đệ ba người, chưa hẳn không thể tại Lích Châu có một phen thành tựu. Lưu Bị ở đây thúc ngựa, ba người hất bụi mà đi. Từ Trường An tới Lạc Dương đoạn đường này không có hoàn toàn tu kiến đường xi măng, tốc độ của ba người chậm rất nhiều. Làm ba người đến Lạc Dương thời điểm, đã là ba ngày sau. Mà Gia Cát Lượng cũng bố trí xong chính mình nhà tranh. Hắn nhà tranh cũng không phải là mới xây, mà là trực tiếp tìm một cái tàn phá nhà tranh, một lần nữa tu sửa một phen. Sau đó khai khẩn đất hoang, di thực có chút rau xanh. Đồng thời, có người nhận được tin tức, biết được Gia Cát Lượng ẩn cư chỗ, lặng chờ Lưu Bị tới cửa. Một đường phong trần mệt mỏi, Lưu Quan Trương ba người rốt cục đã tới Nam Dương thành. "Kaka, chúng ta vào thành làm gì? Không trực tiếp đi tìm kia Gia Cát tiên sinh?" Trương Phi lại một lần mở miệng, đồng thời nỉ non một tiếng, "Trên đường đi, chúng ta đều bị kia Tần Vũ chó săn nhắc nhở 800 lượt. Dọc theo con đường này, ba người cũng vào thành nghỉ ngơi. Nhưng mỗi một lần vào thành, đều có người nhắc nhở bọn hắn, thậm chí còn có người trực tiếp cự tuyệt bọn hắn vào thành, để bọn hắn trực tiếp thay đổi tuyến đường tiến về Ích Châu. Nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao đến mức chật vật như thế? Dù sao trên nửa đường nghỉ đêm hoang dã, một bộ quần áo đều vết bẩn không chịu nổi. Trước vào thành nghỉ ngơi, sau đó nghe ngóng Ngọa Long tiên sinh chỗ. Chúng ta bây giờ bộ dáng này liền xem như tìm tới Ngọa Long tiên sinh, cũng mời hắn không ra được sơn." Lưu Bị mở miệng, sau đó ba người vào thành. Nhưng trên tường thành, tuần tra đội trưởng trực tiếp quát ngừng bọn hắn. "Ba người các ngươi, dừng lại." Lưu Quan Trương ba người mặc dù chật vật chút, nhưng nhìn xem một thân hành trang, nhất là Trương Phi Quan Vũ binh khí, hết sức dễ thấy. Ba người này, có hai người xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Loại người này vào thành, không bị chặn đường đều là quái sự. "Tiểu tướng quân, ta chính là vương gia mới điều nhiệm Ích Châu Bình rất dũng tướng tướng quân. Hai người này là ta tiến phong. Bây giờ qua đường Nam Dương, chỉnh đốn tá túc một đêm." Lưu Bị lấy ra Tần Vũ điều lệnh, kia tiểu tướng giao giao nhìn thoáng qua, sau đó phất tay để cho người ta đi lấy. Một lát sau, hắn mở miệng nói, hóa ra là Lưu tướng quân. "Chỉ là Lưu tướng quân tiến về Ích Châu có vẻ như không cần đi qua Nam Dương thành a." "Lưu tướng quân đây là ý gì?" Mơ hồ trong đó tuần tra đội trưởng tản mát ra có chút sát ý. Lưu Bị nghe vậy vội vàng mở miệng, "Tướng quân hiểu lầm, chuẩn bị cũng không hài lòng. Chỉ là chuẩn bị là vũ phu, mặc dù có hai vị huynh đệ có thể lãnh binh tác chiến, nhưng lại thiếu khuyết một vị quân sư. Vương gia cũng không là chuẩn bị điều nhiệm quân sư, cho nên chuẩn bị đến Nam Dương là muốn mời ra các tiên sinh rời núi." Lưu Bị trực tiếp thực ngôn tương cáo, "Bọn hắn vẫn là có cần phải vào thành. Không nói thật, vị này tuần tra đội trưởng có thể hay không thả bọn họ vào thành liền không nói được rồi. A ngay nói thật, tình có thể hiểu lời nói, bọn hắn vẫn còn có cơ hội." "Cái gì ra các tiên sinh? Ta thế nào chưa nghe nói qua?" Tiểu đội trưởng nghe vậy nhíu mày, sau đó nhìn về phía trung quanh, "Nhưng có người nghe nói qua ra các tiên sinh?" "Không có. Chưa nghe nói qua." "Tướng quân, bọn ta đều là chút người thô kệch, nào có cơ hội tiếp xúc người đọc sách. Không biết rõ vị kia binh sĩ mở miệng, những người còn lại nhao nhao phụ họa. Tuần tra đội trưởng nhìn thoáng qua Lưu Bị, sau đó để cho người ta đem điều lệnh sách trả lại. Lưu tướng quân vẫn là sớm đi tiến về Lịch Châu tốt, không muốn trong thành chậm trễ quá lâu. Đa tạ tiểu tướng quân. Lưu Bị biểu hiện rất khiêm tốn, mang theo Quan Vũ Trương Phi vào thành trì. Mà Trương Phi cách xa lúc này mới phá mắng, thứ gì, mắt chó coi thường người khác. Một cái tuần tra, còn dám ngăn cản đại ca. Tam đệ chớ có tức giận. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, nghe ngóng tin tức, ngày mai liền đi tìm kia Gia Cát tiên sinh. Chương 185, Gia Cát tiên sinh chương 185, Gia Cát tiên sinh Lưu Bị ba người vào thành, thủ thành tuần tra ách tiểu đội trưởng thì là cười lạnh một tiếng, viết một đầu giấy viết thư, nhường bồ câu đưa tin mang đến Ký Châu. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ liền thu vào tin. Tối hôm qua đã đến Nam Dương sao? Tính toán, Khổng Minh có 5 ngày chuẩn bị, sẽ không có quá nhiều sơ hở. Tần Vũ nhẹ giọng nỉ non, sau đó lại nhận lấy mặt khác một phong thư, Lưu Yên cũng là bảo trì bình thản. Ta càng thêm hiếu kỳ, Lưu Bị đến lúc đó sẽ đánh như thế nào động Lưu Yên. Hai cái hán thất thân thuộc, Lưu Yên dường như huyết mạch thêm gần một chút ta. Không biết rõ Lưu Bị đến lúc đó sẽ làm thế nào. Khóc ca. Tần Vũ đem giấy viết thư đốt cháy, sau đó đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Đi hỏi một chút binh bộ thị lang, chuẩn bị trinh đông doanh vật tư chuẩn bị xong chưa. Tần Vũ mở miệng, lập tức có người hướng vương phủ đi ra ngoài. Rời đi vương phủ về sau càng là một đường chạy bội. Nếu không phải Tần Vũ yêu cầu bọn hắn không phải khẩn yếu sự vật không được phóng ngựa, ảnh vệ tất nhiên là muốn phóng ngựa lao nhanh. Cũng không lâu lắm, ảnh vệ truyền đến tin tức, bẩm chúa công, Quách đại nhân nói tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi con đường thông suốt, bê tông hoàn toàn ngưng kết về sau, liền có thể lên đường đồng trinh. Ừm, tốt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa trở về hậu viện. Thời gian trong bất chi bất giác liền đi qua. Trong nháy mắt, đều nhanh muốn tới cuối tháng 3 a, nó thực hiện giai đoạn thông hướng Triều Tiên bán đảo đại lộ đã có thể thông hành. Chỉ là Triều Tiên bán đảo cửa ngõ còn không có hoàn toàn làm xong, bởi vì cửa ngõ kiến thiết tại biển cạn, muốn khắc phục tự nhiên rất nhiều yếu tố. Mong muốn cam đoan cửa ngõ răn chắc đáng tin, cần thời gian một chút xíu đi lắng đọng. Trọng yếu nhất, đương nhiên vẫn là tiến về đông doanh dò đường thuyền còn không có trở về địa điểm xuất phát. Không có một đầu an toàn đường thuyền, Ký Châu sẽ không có người bằng lòng nhường Tần Vũ đi hải ngoại. Dù sao biển cả kia là người Hán cơ hồ không có đặt chân qua địa phương. Không biết cũng nhất định nguy hiểm, nhưng tuyệt đối đáng giá người sợ hãi. Bây giờ Tần Vũ chính là toàn bộ Đại Hán trụ cột. Tần Vũ không có, Đại Hán không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở trong 3 năm lần nữa sụp đổ. Tào Tháo, Lưu Biểu, Lưu Yên đều sẽ thể hiện ra dữ tợn. Đến mức Tần Vũ cơ nghiệp, có lẽ sẽ bị Tần Vũ dòng dõi kế thừa. Nhưng Tần Vũ nhiều con trai như vậy, mấy ngày nữa liền có thể xuất phát tiến về Đông Doanh. Đến lúc đó, các ngươi đều có người nào muốn đi? Tần Vũ lần này đi Đông Doanh, thứ nhất là muốn tự mình ngựa đạp Đông Doanh, thoải mái một thanh. Thứ hai là muốn ra ngoài nhìn một chút không giống phong cảnh. Bọn nhỏ hạn chế thái diễm đám người xuất hành, nhưng Tần Vũ lại hạn chế chính mình xuất hành. Dù sao, Tần Vũ bây giờ thân phận, muốn đi đâu cũng không phải tùy tâm sở dụng. Chính hắn cho phép, nhưng một đám đại thần tất nhiên sẽ điều động đại lượng người bảo hộ hắn, cho dù là hắn không cần bảo hộ. Phu quân, thần thiếp muốn đi. Lữ Linh Khởi cái thứ nhất mở miệng. Lúc đầu, sinh hài tử về sau, Lữ Linh Khởi là muốn chinh chiến xa trường. Nhưng là, hài tử sinh ra tới về sau, Ý Châu phụ cận liền không có chiến sự. Cho dù có, cũng đều là xa xôi. Nàng không thôi buông xuống hài tử, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngẫu nhiên tinh lực quá thừa, liền cùng Tần Vũ rong ruổi một phen, cũng là đôi bên cùng có lợi. Đi có thể, nhưng là hài tử muốn lưu tại vương phủ. Dù sao, trên biển sóng gió lớn, bọn nhỏ đều còn nhỏ. Kia, thiếp thân thì không đi được. Điều thuyền mở miệng, nàng thật vất vả mới có nhi tử, bây giờ mới nửa tuổi, vứt xuống hài tử chính mình chạy ra ngoài chơi nhi, nàng làm không được. Ngược lại về sau nhiều cơ hội chính là, hài tử lớn hơn một chút, nàng lại đi ra. Điều thuyền mới mở miệng, chân cương ba tỷ bội nhìn nhau cũng lắc đầu. Chủ yếu là các nàng tới chậm, hài tử cũng nhỏ. Cuối cùng, chân chính theo Tần Vũ cùng đi, chỉ có Thái Diễm, Châu Đàn, Lữ Linh Khởi, Thái Ngọc, Lớn Tiểu Kiều. Lưu Ánh cũng nghĩ đi, nhưng Tần Vũ nhìn nàng một cái về sau, nàng liền bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Lần này, Thái Diễm đi, nàng liền phải để ở nhà. Nếu không, lớn như vậy vương phủ, không có một cái nào có thể quản công việc, cũng không được. Những người còn lại mặc dù cũng không phải bình hoa, nhưng dù sao không phải chính thể, đại sự phương diện, quyền nói chuyện không quá đủ. Về sau đi ra ngoài chơi nhiều cơ hội chính là, trên đại dương bao la dù sao nguy hiểm, các ngươi đều đi, ta cũng chiếu cố không đến. Tần Vũ an ủi Lưu lại thế thiếp, chỉ chốc lát sau liền ôm một đôi hoa tỷ bội đi vào phòng. Đại Kiều, Tiểu Kiều, các nàng u đoán nhìn về phía Châu Đàn, đều do Châu Đàn tỷ tỷ để các nàng mở ra tư thế không đúng lắm. Sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại chính là mong muốn đổi lại đến cũng khó khăn. Trừ phi, các nàng tỷ bội có một cái mang thai, mà một cái khác chậm chạp không có mang thai. Dạng này, thời gian dịch ra, các nàng mới có cơ hội liền làm như thế sai lầm. Nhưng là, Tần Vũ sẽ cho các nàng cơ hội a? Hiển nhiên, sẽ không. Ba ngày. Tiên. Chúng nữ sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Không còn được. Cũng không biết nhà mình phu quân thân thể là cái gì chế tạo. Không biết ngày đêm vất vả. Cũng không thấy hắn tâm hụt. Cũng không biết là công việc tốt vẫn là xấu sự tình. Chỗ tốt chiếm đa số ai chỗ xấu, nhiều lắm là chính là bọn tỷ muội nhiều một ít, đây đều là không cách nào tránh khỏi. Còn có chính là, tự mình một người, có chút không ứng phó quan nổi. Nhưng tìm giúp đỡ lời nói, các nàng vừa thẹn hổ thẹn khó nhịn. Buồn rầu. lại nói Lưu Bị ba người vào thành về sau liền bắt đầu nghe ngóng ra Cát Lượng tin tức. Mà Lưu Bị nương tựa theo chính mình một chút danh hào, cùng hắn thất thân thuộc thân phận, rốt cục tại màn đêm buông xuống trước đó, nghe được Gia Cát Tiên Sinh nhận cư chi địa, cũng chỉ ngoài thành Ngọa Long trên núi. Gia Cát Tiên Sinh, xương hiệu Ngọa Long. Mà tại Trường An bên trong, Lưu Bị lại nghe nói Ngọa Long thượng sổ, đến một có thể an thiên hạ truyền ôn. Đây chính là xuất từ Thủy Kính Tiên Sinh miệng. Mặc dù Lưu Bị không có tự mình đi thấy Thủy Kính Tiên Sinh, nhưng sẽ có người giả truyền Thủy Kính Tiên Sinh lời nói a. Lưu Bị vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, chính mình muốn thiên tân vạn khổ mời xuống núi, sẽ là Tần Vũ trước mấy ngày mới chuẩn bị điều động Gia Cát Lượng. Mà Ích Châu chi hành cũng bất quá là Gia Cát Lượng thi triển tài hoa cất bước, một lần nho nhỏ lịch luyện mà thôi. Ngọa Long trên núi, Lưu Quan Trương ba huynh đệ dọc theo trong núi trên đường nhỏ sơn mà đi. Giữa sơn núi có tiểu phu hát sơn ca. Lưu Bị tìm theo tiếng đi tìm, sau đó nghe ngóng trên núi tin tức. Gia Cát Tiên Sinh, cái này Ngọa Long sơn là thật, nhưng Gia Cát Tiên Sinh chưa nghe nói qua. Bất quá căn cứ đại nhân lời nói, cái này Gia Cát Tiên Sinh chính là ẩn cư nhân sĩ. Như vậy, tiểu nhân mấy tháng trước đốn tuổi, cũng là trong lúc vô tình nhìn vào một tòa nhà tranh, chính ở đằng kia đỉnh núi. Tiểu phu nghĩ nghĩ, chỉ hướng một tòa không gần không xa đỉnh núi. Dựa theo Lưu Quan Trương ba người leo núi tốc độ, mong muốn leo lên ngọn núi kia, cũng nhận được hoàng hôn. Lưu Bị nghe vậy lại hỉ, đa tạ tráng sĩ chỉ đường. Đại nhân nói quá lời, kia đỉnh núi đường đi có chút dốc đứng, đại nhân nếu là đi, vẫn là mau mau lên đường thôi. Dứt lời, tiểu phu khiêng một khi tuổi xuống núi, mà Lưu Quan Trương thì là leo núi mà lên. Chương 186, ba phần thiên hạ. Lưu Bị dã tâm chương 186, ba phần thiên hạ. Lưu Bị dã tâm hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Nhà tranh bên ngoài, một cái đồng tử đang bưng một bát cháo uống chính hương. Mà lúc này, Lưu Quan Trương ba người cũng chậm rãi đi tới nhà tranh bên ngoài. Đồng tử nhìn xem ba người, vẻ mặt nghi hoặc. Mà Lưu Bị nhìn thấy đồng tử lại là vẻ mặt thích thú ba phần. Xin hỏi, nơi đây thế nhưng là Ngọa Long tiên sinh chỗ ở? Lưu Bị tiến lên thi lễ, thái độ mười phần kiêm tốn. Đồng tử nghe vậy vẻ mặt giật mình, sau đó nói, nơi đây đích thật là Ngọa Long tiên sinh nhận cư chi địa. Các ngươi muốn tìm nhà ta tiên sinh? Đồng tử đánh giá Lưu Quan Trương ba người, vẻ mặt lộ ra mấy phần tìm kiếm. Lưu Bị vừa nghe nói nơi này chính là Ngọa Long ẩn cư chi địa, cũng là vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ. Tại hạ là Trung Sơn Tĩnh Vương hậu duệ, hán thất thân thuộc, Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Bây giờ phụng vương gia chi mệnh, tiến về Ích Châu bình định man tộc chi loạn. Nhưng khổ vì bên người không có một quân sư tương trợ, cho nên mong muốn mời Ngọa Long tiên sinh rời núi. Nhà ta tiên sinh không ở trên núi. Đồng tử đợi đến Lưu Bị nói không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng, sau đó nói, tiên sinh mấy ngày trước liền hướng dưới núi du thăm, hôm nay chưa về, cho nên mấy vị đại nhân vẫn là mời trở về đi. Đồng tử đối Lưu Bị thi lễ một cái, sau đó liền bưng bát cơm về tới trong phòng bếp. Lưu Quan Trương ba người đứng sừng sững ở nguyên địa, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, cái này chúng ta nên làm cái gì? Núi này cũng không phải nói lên liền lên, con đường núi này cũng không tốt đi, lúc lên lúc xuống liền phải cả ngày. Cái này Ngọa Long tiên sinh không tại, chúng ta lại có thể thế nào? Chỉ có thể qua hai ngày lại đến nhìn xem. Lưu Bị nói, lại đi về phía trước hai bước, nói, đã Ngọa Long tiên sinh không tại, chuẩn bị liền ngày khác tới chơi. Nếu là Ngọa Long tiên sinh trở về, còn mời tiểu tiên sinh cáo chi Ngọa Long tiên sinh một câu, chuẩn bị tới qua. Đại nhân yên tâm, tại hạ tự sẽ chuyển cáo tiên sinh. Đồng tử hướng Lưu Bị thi lễ một cái. Lưu Quan Trương lúc này mới xuống núi. Mà nhìn xem Lưu Quan Trương sau khi xuống núi, kia đồng tử liền trực tiếp tiến vào trong nhà lá. Lúc này, trong nhà lá, Gia Cát Lượng đang nấu lấy nước trà. Tiểu đồng, kia Lưu Bị như thế nào? Đồng nhi không dám vọng thêm bình luận. Đồng tử cúi đầu, Lưu Bị dù sao cũng là hán thất thân thuộc, vẫn là vương gia điều lệnh người. Ha ha, hắn lần sau đến, vẫn như cũ không thấy. Gia Cát Lượng khẽ cười một tiếng. Sau ba ngày, Lưu Bị lại một lần đi tới trên núi. Lần này bởi vì xe nhẹ đường quen, bọn hắn tại vào lúc giữa trưa liền đã tới trên núi. Tiểu tiên sinh, Ngọa Long tiên sinh trở lại rồi. Đồng tử đang tay cầm thư quyển đọc, thấy Lưu Bị đến, cùng kính thi lễ một cái. Đại nhân, tiên sinh đến nay chưa về. Đồng tử thần sắc bình tĩnh, Lưu Bị nhìn hắn hai mắt, trầm mặt lại. Mà ở phía sau hắn, Trương Phi lại là chịu không được cái này điều khí. Nam Dương thủ quận khu trục bọn ta, ngay cả ngươi tiểu thư đồng kia đều vì khó bọn ta phải không? Hôm nay bọn ta chính là muốn thấy Ngọa Long tiên sinh. Người gã sai vật này, mau mau tránh ra. Trương Phi nói liền phải sắn tay háo tiến lên. Nhưng là, không đợi hắn khởi hành, Lưu Bị liền giận dữ mắng mỏ Trương Phi, tam đệ, không được vô lễ. Ngọa Long tiên sinh không ở chỗ này, chúng ta như thế nào đi gặp? Ngọa Long tiên sinh xuống núi du thăm, vốn cũng không cố định thời gian, chúng ta nhiều đến mấy lần lại có làm sao? Tiểu tiên sinh, ta tam đệ trời sinh tính lô mãng, còn mời tiên sinh chớ trách. Lưu Bị vừa nói vừa thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Đồng tử mang trên mặt khiếp ý không dám. Nếu như thế, chuẩn bị mấy ngày nữa lại đến bái phòng Ngọa Long tiên sinh. Lưu Bị không có nhiều lời, mang theo Quan Vũ Trương Phi rời đi. Mà kia đồng tử thì là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trong nhà lá, suýt nữa ngồi dưới đất. Tiểu đồng, kia Trương Phi như thế nào? Về tiên sinh, Trương Phi vũ dũng, nhìn như lô mãng, kỳ thực thận trọng. Chính là khó được lanh binh trí tướng. Tiểu đồng lần này mở miệng, Gia Cát Lượng nhấp một miếng nước trà. Ha ha, chúa công phát minh ra tới nước trà thật sự là càng uống càng cam thuần. Càng thanh phẩm càng có tư vị a. Gia Cát Lượng vừa nói vừa rót cho mình một ly, sau đó khẽ nhấp một cái, cẩn thận dư vị. Lần tiếp theo, liền nói ta trong phòng ngủ trưa, để bọn hắn chờ một canh giờ. Vâng. Đồng tử lĩnh mệnh. Lại là ba ngày. Lưu Quan Trương ba người vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, nhất là Trương Phi, đại ca, Tiên Ngọa Long tiên sinh rõ ràng chính là không muốn gặp ngươi. Chúng ta vì cái gì còn muốn đi mặt nóng dán người ta mông lạnh? Trương Phi chỗ nào nhìn không ra? Cái này Gia Cát Lượng rõ ràng ngay tại trong nhà lá, nhưng này đồng tử liền nói không tại. Rõ ràng là Gia Cát Lượng không muốn gặp. Tam đệ, phàm có tài hoa người, đều cậy tài khinh người. Chúng ta bây giờ ba lần đến mời, có lẽ hắn cũng nên thấy ta một mặt. Lưu Bị ngược có mấy phần lòng tin. Trương Phi buồn bực không lên tiếng. Đến mức Quan Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không nói một lời đi theo Lưu Bị sau lưng. Nhà tranh bên ngoài, lần này không cần chờ Lưu Bị mở miệng trước, đồng tử liền nói, mấy vị đại nhân, tiên sinh hôm qua muộn mới trở về, rất là mỏi mệt. Bây giờ ngay tại nghỉ ngơi. Đồng tử mới mở miệng, khó xử chi ý đã rất rõ ràng. Trương Phi thấy thế sắn tay áo tiến lên, đồng thời lớn giọng liền phải mở miệng. Nhưng Lưu Bị lại trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Tam đệ. Lưu Bị trừng mắt Trương Phi, Quan Vũ cũng là đưa tay khoác lên Trương Phi vô vô lên bả vai. Trương Phi lúc này mới tức giận bất bình hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi. Mà Lưu Bị thì là nói, đã như vậy, kia chuẩn bị liền chờ một lát nữa. Liên đệ Ngọa Long tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Bị dứt lời, liền đứng tại chỗ, cẩn thận tỉ mỉ cùng đợi. Đồng tử cũng không có mời bọn hắn nhập nhà tranh nghỉ ngơi. Chọn vẹn sau một canh giờ, Trương Phi hỏa khí sắp lại một lần nữa buộc phát thời điểm. Đồng tử đẩy ra nhà tranh cửa phòng đi ra, tiên sinh mời bà vị đi vào. Tiên sinh tỉnh. Như thế, đa tạ tiểu tiên sinh. Lưu Bị vẻ mặt đại hỉ. Sau đó lại trừng Trương Phi một cái, nói khẽ, tam đệ không được hỏng ta chuyện tốt. Trương Phi tiếng trầm hừ hừ. Sau đó giữ im lặng. Lưu Bị lúc này mới mang theo hai người tiến vào nhà tranh. Bây giờ, Gia Cát Lượng đã nấu xong một bình trà nước. Trên bàn trà, Gia Cát Lượng đem bốn chén nước trà phân biệt bày ra, ba vị mời ngồi. Đa tạ tiên sinh khoản đãi. Lưu Bị nghe vậy hít sâu một hơi, ngồi tại Gia Cát Lượng đối diện. Mà Quan Vũ cùng Trương Phi thì là phân biệt ngồi tại hai bên. Chỉ là, thân sắc của bọn hắn đều rất cổ quái. Chính là Lưu Bị cũng nhịn không được khỏe miệng co giật. Ngọa Long tiên sinh, lại là một cái miệng còn hôi sữa tiểu bà nhì. Thậm chí đều không có tới tuổi mới 20. Liền cái này. Ngọa Long. Còn có Phượng Sổ. Phượng Sổ lại là cái nào xử gà. Còn phải một có thể an thiên hạ. Sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ a. Nhưng là, Lưu Bị không có biểu hiện ra ngoài đối ra Cát Lượng hoài nghi. Dù sao, hắn so Quan Vũ cùng Trương Phi nhiều một chút lưu trí. Ít ra hắn biết, lúc này liền xem như đánh ra Cát Lượng dừng lại, đặc biệt cũng không có thu hoạch gì. Chẳng bằng nhìn xem cái này ra Cát Lượng, có thể hay không cho hắn một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Mà Gia Cát Lượng cũng là nhìn lướt qua ba người vẻ mặt, chính là khẽ cười một tiếng, năm đó, Hoắc Khứ bệnh phong lang tư tư, cũng bất quá nhược quán. Võ đế tiên tổ xưa nay chưa từng hoài nghi năng lực của hắn. Gia Cát Lượng mới mở miệng, Lưu Bị vẻ mặt liền hơi hơi sáng lên một chút, sau đó ấy nấy, là chuẩn bị ngu muội, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Nói, Lưu Bị dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt. Gia Cát Lượng ngậu. Mẹ nó, khóc cái gì a? Chương 187, Tào Tháo đến chương 187, Tào Tháo đến Ký Châu. Quách Gia thật sớm ngay tại ngoài cửa thành chờ đợi. Nơi xa, vài con khoái mã phi tốc tới gần. Quách Gia sửa sang tự thân quần áo, ngẩng đầu đỡ ngực. Trải qua 3 tháng điều trị, Quách Gia tố chất thân thể, khí huyết phương diện đều đã có thay đổi cực lớn. Tinh khí thần đều có tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn đứng ở chỗ này, cũng coi là ngọc thụ lâm phong. Tào Tháo ngựa ở phía xa liền dần dần chậm lại. Bởi vì, Linh Võ Thành đã có người đem ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn. Nhất là thành tường kia bên trên một chi UH nòng súng tử. Kia là công học viện duy nhất một chi thần khí. Tầm bắn 500m, còn sắp đặt đầu ngắm. Càng có một vị xạ kích tiên phú cực mạnh hắc phong quân nắm giữ. Nếu như Tào Tháo lại không chậm lại lời nói, hắn dưới hung trảo hoàng phi điện khả năng liền phải ở ra giấm. Tào Tháo chậm rãi tới gần cửa thành, nhìn thấy Quách Gia một phút này lập tức vui mừng nhướng mày. Hắn đến Linh Thọ thành hai lần, mỗi một lần nhìn thấy Quách Gia đều có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Còn có kia Hi Trung, chỉ là đáng tiếc hai người này đối lao Tào không có cảm giác gì. Quách Gia nhìn Tào Tháo sau lưng một cái. Tào Tháo lần này đến Ký Châu mang người thế nhưng là mười phần thưa thất a một vị tuấn lãng thanh niên, căn cứ Quách Gia biết, kia là Tào Tháo trưởng tử, Tào Tử Hữu. Ngoại trừ Tào Tử Hữu bên ngoài, chính là Tào Tháo dưới trướng số một văn thần, Lưu Diệp. Ngoài ra chính là một thân dũng mãnh khí tức điển vi cùng Tào Tháo bản gia huynh đệ, Hạ Hầu Đôn. Liên bốn người này, cái này Tào Tháo càng lúc càng lớn mật. Tào tướng quân, gia đình ở chỗ này xin đợi đã lâu. Chúa công cũng tại vương phủ chuẩn bị tốt tiệc rượu, là Tào tướng quân bày tiệc mời khách. Quách Gia mở miệng, trong lời nói, trực tiếp đem Tào Tháo chia làm Tần Vũ dưới trướng một người tướng lãnh. Mà Tào Tháo cũng nghe ra hàm nghĩa trong đó, nhưng không có cãi lại, mà là cười ha ha một tiếng, theo lần này tới Ký Châu, mặc dù đưa lên bài tiếp, nhưng xác thực cẩn giấu đi hành tung. Vương gia quả nhiên là mánh khóe thông thiên. Vậy mà nhường Phụng Hiếu tự mình đến nên đón, thật sự là gãy làm giảm ta Tào Tháo. Tào Tháo vội vàng xuống ngựa, thân thiết bắt lấy Quách Gia tay. Nhưng Quách Gia rất nhanh liền không để lại dấu vết nắm tay rút đi về. Không biết rõ là lúc nào, Quách Gia luôn cảm thấy loại hành vi này rất không hữu hảo. Ân, chính là loại kia hai cái đại nam nhân, tay nắm hành vi. Có thể là trong lúc vô hình bị Tần Vũ ảnh hưởng đến a. Tào Tháo nhìn xem giống tuyết tay, trong lòng tiếc nuối. Cái này Tần Vũ gấp tưởng, quả thật là khó đào a, chính mình nên làm cái gì mới có thể đào đi Quách Gia đâu. Khô khụ. Tào tướng quân, vị này chắc hẳn chính là lệnh công tử, Tử Hữu tướng quân. Quách Gia chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Tào Tháo sau lưng kia tuấn lãng thiếu niên, lại nhìn Tào Tháo kia tướng ngũ đoạn, cùng đen tui mặt mo. Chúa công khi nào đem Tào A Man quê quán trộm? Quách Gia trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái không thiết thực ý nghĩ. Ừm, chúa công mới hơn 20 tuổi, còn không có tào tử hữu lớn, không nên, đúng, không phải chúa công loại. Quách gia tâm lý hoạt động dị thường đặc sắc, một hồi nhìn Tào Tháo, một hồi nhìn Tào Tử Hữu. Rất nhanh, Tào Tháo mặt liền thành màu gan heo. Nếu không phải hắn xác định Tào Tử Hữu chính là mình loại, Tào Tháo thật muốn hoài nghi một những thứ gì. Làm sao, chính mình cái này người không thể xem bề ngoài ưu điểm, hắn đại nhi tử là một chút cũng không có kế thừa A Phụng Hiếu, chúng ta tiên tiến hành. Tào Tháo tiếng trầm mở miệng, đồng thời bất mãn nhìn thoáng qua bên người Lưu Diệp. Làm cái gì? Lúc này không nên ngươi cái này ngay lúc này thuộc người mở miệng a. Để cho mình cùng Tần Vũ thủ hạ so chiêu, đây không phải không duyên cớ kém một bậc a. Mặc dù ở bên ngoài, Tào Tháo đã quy thuận Tần Vũ, thậm chí còn không biết xấu hổ coi đây là lý do muốn ký châu không ít vật tư trợ giúp. Nhưng Tào Tháo cũng là muốn mặt mũi có được hay không? Loại chuyện này, chính là Tần Vũ đều sẽ cho hắn một điểm nhỏ mặt mũi. Ngươi cái này Lưu Diệp, còn đem những này mặt mũi đều cho ném đi. Thật là, nếu không phải thủ hạ thực sự không có gì người tài ba, đến tột cùng có thể hay không đem Quách Gia cho bắt cóc đâu? Tào Tháo lại lên ý đồ xấu. Một đoàn người hướng trong thành đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới vương phủ bên ngoài. Nha hoàn đến báo, Tần Vũ lúc này mới cười ha ha lấy đi ra đại môn. Mạnh Đức Minh, nhiều ngày không thấy. Gầy a. Tần Vũ nhìn xem Tào Tháo kia rõ ràng có chút mập ra thân thể, nghĩ một đằng nói một nẻo nói một câu. Tào Tháo, khu khu, vương gia cũng không cần kia thao nói giỡn, thao từ khi có vương gia ký châu tương trợ, bây giờ là eo cũng không đau, chân cũng không chùa, trên thân các nơi đều có lực nhi, tóc trắng đều thiếu đi mấy cây, hài tử cũng không thiếu tạo a. Quách Gia bỗng nhiên cắm một câu. Tào Tháo, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không nên tới ký châu, không có việc gì tới ký châu làm gì, bây giờ chính mình còn chưa có bắt đầu khóc than đâu, cũng nhanh muốn bị nẹt chết. Mà lúc này Tần Vũ sau lưng yên lặng đi ra mấy đạo nhân ảnh. Ký Trung, Tuân Úc, khá lắm, mỗi cái đều rất quen thuộc, cá không hiểu cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác những này đại tài muốn đều là chính mình thì tốt biết bao a. Đến lúc đó tại cái này vương phủ bên trong đi ra ngoài nên đón chư hầu, không chính là mình a. Ai Tào Tháo tâm mệnh mỏi a Phụng Hiếu, ngươi lại nói vậy. Mạnh Đức Minh mới thu tam phòng xinh đẹp quả phụ, ngươi là làm sao mà biết được? Tần Vũ mắt liếc thấy Quách Gia, Tào Tháo nghe vậy tâm tình càng thêm không xong. Tam phòng, đúng vậy a, chính mình thu tam phòng xinh đẹp quả phụ chuyện này Tần Vũ làm sao mà biết được? Có phải hay không có chút quá mức? Quách Gia chớp chớp mắt, mà lúc này vẫn là Tuân Úc mở miệng cho Tào Tháo giải vây. Chúa công, Tào tướng quân đường xa mà tới. A đúng đúng đúng, Mạnh Đức Minh, mau mau mời vào bên trong. Tần Vũ tránh ra một con đường, đứng tại hai bên. Tào Tháo mặt đen lên dơ chân lên, nhưng chỉ đi một bước, đứng tại Tần Vũ một bên, chính là không cao hơn Tần Vũ. Vương gia, ngài trước hết mời. Cùng mời, cùng mời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng Tào Tháo vẫn là rơi ở phía sau Tần Vũ một bước. Cùng Tuân Úc hí chung cùng một chỗ, đi theo tại Tần Vũ sau lưng. Đến mức Lưu Diệp, hắn bị Quách Gia lặng lẽ kéo đến cuối cùng vương. Nhìn Lưu Diệp biểu tình kia, tựa hồ là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Thậm chí, tới cuối cùng, Lưu Diệp cũng hơi gây nên eo, hai mắt lửa nóng. Mà Quách Gia thì là hắc hắc cười xấu xa lấy, nhỏ giọng tại Lưu Diệp bên tai tất tất. Vừa nhìn liền biết hai người này không nói chuyện gì tốt. Nhưng Quách Gia nhiệm vụ vốn chính là đem Lưu Diệp cho đẩy ra. Đến mức Tào lão bản, Tuân Úc cùng hí chung hai người VS Tào lão bản. Ừm, rất thích hợp. Chỉ là, nhưng Tần Vũ cũng không nghĩ tới chính là Tào Tháo lần này, vậy mà không phải hướng về phía chính mình ký châu tại nguyên tới. Mạnh Đức Minh, lúc này Dương Châu chi địa, mặc dù đã ổn định lại, nhưng là, thiếu quyết người, sợ là không bao lâu liền phải loạn lên rồi à. Người theo ta đi Doanh Châu đảo, là thật không cần thiết. Tần Vũ không nghĩ tới, Tào Tháo lại là mong muốn đi Doanh Châu. Hắn tự nhiên là không đáp ứng. Dương Châu còn không có hoàn toàn ổn định, Giao Châu bên kia cũng không có thu phục. Tử Hữu sẽ không theo ta cùng một chỗ, mời vương gia cho Tử Hữu một cái chức vị, nhường Tử Hữu quản lý Dương Châu. Chương 188, Tào Tháo vi thần. Chương 188, Tào Tháo vi thần. Tần Vũ không hiểu. Cái này Tào Tháo thế nào đống nhiên liền nghĩ đặt xuống sạp hàng không làm? Làm cái gì yêu thiêu thân? Mạnh Đức Minh đây là ý gì? Tần Vũ không hiểu, Dương Châu bây giờ một mảnh vui vẻ phồn đinh, mặc dù cùng Tần Vũ thoát không được quan hệ, nhưng Tào Tháo cũng coi là trong đó công thần. Hơn nữa, bây giờ Tần Vũ còn muốn nhường Tào Tháo thay mình chinh phục Châu Đại Dương đâu. Thậm chí cả Giao Châu chi địa, cùng Nam Bộ dân tộc. Muốn nói nhường Tần Vũ chính mình đi đánh, kia phải đợi tới ngày tháng năm nào. Liền xem như Tần Vũ điều động thủ hạ hãn tướng đi đánh, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Hơn nữa, Tần Vũ đi nơi nào tìm nhiều như vậy người tài ba? Tào Tháo nhân tài như vậy, thế nhưng là so Tuân Úc hí chung chi lưu còn khó hơn vấn. Nếu quả như thật có thể thuần phục lời nói, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng Tào Tháo hôm nay chiêu này, Tần Vũ là thật là nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Vương gia hiểu lầm, khuyển tử Tào Ngang, bây giờ đã lễ đội mũ, kỳ tài hoa mặc dù còn có thiếu hụt, nhưng ngọc bất chắc bất thành khí. Dương Châu chi địa bây giờ trong ngoài vững chắc, thao liền lấy đây là thạch. Ma luyện khuyển tử một phen. Đến mức thao, cũng là muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tại hướng Nam dụ binh. Tào Tháo đây là chuẩn bị bồi dưỡng người nối nghiệp. Hí Trung Tuân Úc liếc nhau, xem như suy nghĩ ra Tào Tháo một chút ý đồ. Tần Vũ nhìn về phía Tào Ngang, cũng không phải hoài nghi Tào Ngang năng lực. Tào Ngang trong lịch sử có thể nói là Tào Tháo hài lòng nhất một cái dòng dõi. Đáng tiếc, thao tồn tại huyện thành. Nhưng lần này Tào Tháo có thể không có cơ hội. Dù sao, Châu Đàn còn không có xuất giá liền bị Tần Vũ cho cấp trước. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ nhìn về phía Tào Tháo ánh mắt có chút bất mãn. Dù sao, chính mình thế nhưng là biến tướng cứu được Tào Tháo nhi tử một mạng. Không chỉ là Tào Ngang, còn có kia Điền Vi, cùng Tào Tháo đại chất tử Tào An Dân. Cái này nhưng đều là hao tổn tại huyện thành người a, nhưng cái này Tào Tháo cũng không biết cảm tạ mình.
Được rồi, hắn cũng không biết.
Tần Vũ tự an ủi mình, sau đó lại nhìn Tào Ngang hai mắt, Mạnh Đức Minh nhà đại công tử, cũng là tuấn tú lịch sự.
Tào Tháo,
vương gia. Tào Tháo nhất thời mặt đen lại, tại nói như vậy xuống dưới, hắn thật muốn hoài nghi một những thứ gì.
Lệnh phu nhân tất nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt sắc.
Tần Vũ lại bổ sung một câu.
Tào Tháo sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nhưng cũng có chút đáng tiếc.
Bởi vì Tào Ngang mẹ đẻ đã không có ở đây.
Bây giờ Đinh Thị chính là Tào Ngang dưỡng mẫu.
Nhưng Đinh Thị không thể sinh dục, cho nên xem Tào Ngang vì bản thân ra.
Kỳ thật Mạnh Đức Huynh cũng chính mình liền có thể làm chủ, nhường tự hiệu quản lý Dương Châu.
Mà thôi, Văn Lược, quay đầu ngươi mô phỏng hạ nhiệm mệnh chiếu thư.
Tần Vũ đột nhiên phản ứng đi qua, đây không phải Tào Tháo đối với mình hiệu chung một cái biểu hiện a.
Không phải Tào Tháo tự mình làm chủ nhường Tào Ngang quản lý Dương Châu cũng là hoàn toàn có thể.
Mà bây giờ để cho mình đến bổ nhiệm.
Tần Vũ nhìn về phía Tào Tháo sắc mặt dễ nhìn rất nhiều.
Sau đó nói, gần nhất Tạo thuyền tư cũng là kiến tạo ra được mấy chiếc sắt thép chiến hạm.
Quay đầu tự hiệu trở về, có thể mang đi 2 chiếc.
Tại nhiệm trong lúc đó, đem Dương Châu phụ cận hải ngoại hòn đảo toàn bộ thăm dò một phen.
Tần Vũ chỗ tốt này cho rõ ràng.
Tào Tháo cũng là cười ha hả.
2 chiếc sắt thép chiến hạm a, Tần Vũ tâm tình tốt liền đưa.
Phải biết, lúc trước Tào Tháo đến lúc mua,
1 chiếc sắt thép chiến hạm giá cả, thế nhưng là sánh được Dương Châu 1 năm thuế má.
Đương nhiên, lúc trước Tào Tháo lấy đi 2 chiếc sắt thép chiến hạm, hình thể nhỏ một chút, nhưng cũng là vay trả góp mua lại.
Bây giờ Tào Tháo còn thiếu Tần Vũ đặt mông nợ đâu.
Nhưng về sau tuyệt đối không trả.
Vương gia ngày nào lên đường hướng Đông Doanh?
Tào Tháo trung tâm đã biểu, tiếp xuống chính là đi theo Tần Vũ đi tăng một chút kiến thức.
Thanh minh về sau,
Tần Vũ mở miệng, Tào Tháo tính một cái thời gian, sau đó nói, đã như vậy, thao liền mặt dày tại Linh Thọ thành bên trong ở.
Ừm, thành Nam còn có một tòa phủ đệ.
Chính là ta vì trấn Nam tướng quân lưu lại. Tần Vũ nhìn xem Tào Tháo, Tào Tháo nghe vậy vẻ mặt xoắn xuýt, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, đi đến đường bên trong, hướng phía Tần Vũ cúi người hành lễ, "Tào Tháo, bái kiến chúa công."
Lời vừa nói ra, chính là bị Quách Gia Lôi kéo Lưu Diệp đều ngây ngẩn.
Thí Trung cùng Tuân Lục hai người cũng kinh ngạc nhìn xem Tào Tháo.
Vị này nhân chủ, vậy mà liền như thế hiệu chung,
không hổ là chúa công.
Mặc dù chấn kinh, nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại.
Bởi vì, tại dự đoán của bọn hắn bên trong, Tào Tháo thần phục cũng bất quá là vấn đề thời gian.
Một cái đại hán, không có khả năng điểm có 2 người chủ.
Tất nhiên phải có 1 người chủ thần phục.
Chỉ là, Tào Tháo thần phục tốc độ quá nhanh.
Hơn nữa, dấu hiệu rất nhỏ.
Dù là hôm nay Tào Tháo biểu đạt thần phục tâm, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Tào Tháo sẽ đem thần phục bày ra tại ngoại sáng bên trên.
Thần, Tào Ngang, Lưu Diệp, Hạ Hầu Đôn, bái kiến chúa công.
Tào Tháo đều thần phục, những người còn lại càng thêm không cần nói.
Tần Vũ thấy này lập tức cười ha hả, sau đó đứng dậy đem Tào Tháo dịu dắt đứng lên, "Mạnh Đức Minh, ta chờ một ngày, thế nhưng là đợi đã lâu.
Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công."
Quét ra bọn người chúc mừng, Tần Vũ thì là khoát tay áo, "Chỉ là, Mạnh Đức Minh có thể nhanh như vậy gia nhập ta Ký Châu trận doanh, bổn vương vẫn là hơi kinh ngạc.
Đánh không lại, vậy thì sớm một chút gia nhập."
Tào Tháo mở miệng, đối thiên hạ hôm nay thế cục có thể nói là nhìn cực kỳ thông suốt.
Về phần hắn tại sao là hiệu trung Tần Vũ,
kia càng không cần phải nói.
Bởi vì Tần Vũ đủ loại biểu hiện đều đã rõ ràng, đại hán sẽ không lại họ Lưu.
Mà Lưu Thị còn có cơ hội a.
Kinh Châu Lưu Biểu,
Ích Châu Lưu Yên,
lấy Tào Tháo trên nửa đường được đến tin tức nhìn,
Lưu Bị đã nhập Ích Châu đi.
Như vậy, Tần Vũ sẽ không có bố trí a.
Ngược lại, vô luận như thế nào, chính là Tào Tháo tự lập một phương, sau đó kiên quyết ủng hộ Lưu Thị.
Lưu Thị cũng không có khả năng có lật bàn cơ hội,
cho nên chẳng bằng dứt khoát một chút,
bớt lo.
Mà Tần Vũ kia trấn Nam tướng quân vị trí, xem như đánh trúng Tào Tháo tâm.
Mạnh Đức Huynh, ngày khác ta liền hướng Thiên Tử biểu đấu, dán Mạnh Đức Huynh là trấn Nam tướng quân,
trấn thủ Nam Quốc.
Hải ngoại, Tần Vũ còn không định buông tha,
mà cùng đại hán giáp giới phương Nam Man tộc, Tần Vũ càng sẽ không bỏ qua.
Bây giờ ra biển cũng bất quá là tìm kiếm sản vật tài nguyên, dù sao hải ngoại chỉ có Nguyên Thủy bộ lạc,
không có cường đại quốc gia.
Cường đại quốc gia đều tại châu Âu.
Lấy bây giờ đại hán hải quân đến xem, còn chưa đủ lấy chèo chống biển đối lục đại quy mô tác chiến.
Ít ra, đánh xuống, thủ không được.
Cho nên, không đợi,
trước tiên đem xung quanh nhỏ cả giặt mét thu thập,
các nước lực hoàn toàn phát triển.
Đến lúc đó, chính là đại hán bản đồ hoàn toàn triển khai thời điểm.
Tần Vũ nói được thì làm được.
Đêm đó liền phái người đưa tin cho tiểu hoàng đế, sau 3 ngày, đối Tào Tháo sắc phong thánh chỉ liền đưa đến Linh Phọ thành.
Mà Tào Tháo cũng trực tiếp tiến vào trấn Nam phủ tướng quân.
Đến mức Tào Ngang cùng Lưu Diệp thì là trở về Dương Châu.
Còn mặt kia,
Nam Dương Ngọa Long trên núi,
Lưu Bị trung quy là thu hồi đối ra cắt lượng lòng kinh thị.
Dưới thanh danh vang dội không hư sĩ.
Huống chi cái này nổi danh vẫn là Thủy Kính tiên sinh truyền tới.
Hắn thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có người dám bịa đặt Thủy Kính tiên sinh truyền luôn a.
Nhưng Tần Vũ liền mượn danh hào của hắn,
mấu chốt là cho mượn tên của hắn, hắn cũng không dám đứng ra bằng chứng.
Chương 189, xuất phát, Doanh Châu. Chương 189, xuất phát, Doanh Châu là chuẩn bị ngu dốt.
Chuẩn bị, hắn thất mặt chủ, chắc quận ngu phu, nghe qua tiên sinh đại danh.
Hôm nay gặp mặt, lại không ngờ tiên sinh trẻ tuổi như vậy, nhất thời thất thố, còn mời tiên sinh chớ trách.
Lưu Bị không mình hành lễ, ra cắt lượng thấy thế cũng là thi lễ, Nam Dương giá nhân, không chịu nổi đại danh, bại hoại thành tính, nhận được tướng quân nhiều lần đến đây, thật sự là hổ thẹn.
Lại sao dám trách tội?
Hai người riêng phần mình thi lễ, lúc này mới ngồi xuống lần nữa.
Mà Quan Vũ cùng Trương Phi sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút.
Ít ra, cái này tiểu thí hải vẫn là biết nhà mình đại ca là cái tướng quân. Lưu Bị khẽ nhấp một cái một miệng nước trà, ánh mắt hơi sáng, đây là Ký Châu xào trà. Chính là, trà này chính là một trưởng bối chỗ tăng, xuất từ Ký Châu. Không thể không nói, Thịnh Kiên Vương gia chính là thiên hạ kỳ tài. Gia Cát Lượng nói, vẻ mặt ước mơ. Lưu Bị thấy thế vẻ mặt lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Đoạn trước thời gian, chuẩn bị hai lần bài kiến, cũng không từng thấy tới tiên sinh. Cũng lưu lại tiền văn, không biết tiên sinh nhập lăng không. Gia Cát Lượng nghe vậy khẽ gật đầu, hôm qua xem sách ý, đủ thấy tiên sinh ưu quốc ưu dân chi tâm. Nhưng Hận Lượng tuổi nhỏ tài sơ học thiện, có sai hạ hỏi. Gia Cát Lượng rất khiêm tốn, nhưng Lưu Bị lại không có khinh thị. Chuẩn bị văn tiên sinh tài danh, chính là thủy kính tiên sinh lời nói. Tiên sinh chớ có khiêm tốn. Lấy tiên sinh tài học, dù cho là tới Tịnh Kiên Vương dưới trướng, tất nhiên cũng có thể nhận trọng dụng. Tịnh Kiên Vương dưới trướng quần anh hội tụ, dù cho là có huynh trưởng dẫn tiến, Lượng cũng là chưa thể nhìn thấy vương gia một mặt. Càng vọng bàn luận trọng dụng. Gia Cát Lượng lắc đầu, Lưu Bị vẻ mặt lập tức phát sáng lên. Cớ gì? Lượng tuổi tác còn thấp, nhưng ngày xưa Hoắc Khứ bệnh lãnh binh, cũng là không kịp được quán. Gia Cát Lượng hình như có khâm phục. Lưu Bị vẻ mặt đặc sắc, nhưng rất nhanh liền áp chế vui sướng trong lòng, mà chỉ nói, Tư Mã Đức Thao chi ngôn hà nói nhảm quá thay. Vương gia vậy mà bỏ mặc tiên sinh đại tài không cần. Chuẩn bị tâm cảm giác lo lắng. Vương gia chi tài thiên hạ có thể thấy, nhưng bây giờ cũng bắt đầu bảo thủ sao? Lưu Bị nhìn như tại khen Tần Vũ, trên thực tế, nửa câu sau mới là trọng điểm. Hắn tại điểm Tần Vũ bắt đầu bảo thủ. Mà Gia Cát Lượng cũng vào lúc này vừa đúng khẽ gật đầu. Lưu Bị lập tức tiến lên, đưa tay bắt lấy Gia Cát Lượng tay, thần sắc đối mặt, tiên sinh đại tài, há có thể bị long đong. Hôm nay thiên hạ chưa yên ổn, chuẩn bị trong lòng sầu lo. Còn mời tiên sinh giải thích nghi hoặc. Gia Cát Lượng đã sớm chuẩn bị một phen lý do thoái thác. Phân tích thiên hạ hôm nay lại thế, trọng yếu nhất là hắn điểm ra Ích Châu địa thế ưu thế. Thục đạo khó như lên trời. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Dù cho là mạnh hơn quân đội, mong muốn đánh vào đi đều là ý nghĩ hão huyền. Lưu Bị ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Trong lúc đó càng là nước mắt rơi lã chã. Tướng quân muốn thành bá nghiệp, Bắc nhường Tịnh Kiên Vương chiếm thiên thời, Nam nhường Tào Tháo chiếm diện tích lợi. Tiên sinh chiếm cứ người cùng. Trước lấy Ích Châu là nhà, sau lấy Kinh Châu là giới, thành thế chân bạc. Sau đó có thể đổ chung nguyên vậy. Gia Cát Lượng nói, đồng thời nhìn về phía Lưu Bị, không để lại dấu vết đem lấy tay về, thả tại trên địa đồ. Lưu Bị nghe vậy đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Như hiểu ra, gạt mây sương mù mà thấy thanh thiên. Giây lát về sau, Lưu Bị cầu xin Khổng Minh, chuẩn bị mặc dù tên hơi nước mỏng, nguyện tiên sinh không bỏ hèn mọn, rời núi tương trợ, chuẩn bị làm ủi nghe Minh Hối. Tựa hồ là sợ Gia Cát Lượng cảm thấy mình dã tâm quá lớn. Lưu Bị lại nói, chuẩn bị không phải vong ân bội nghĩa người. Lần này tiến về Ích Châu, trước bình man tộc hòa loạn, lại tráng Ích Châu dân sinh, nghỉ ngơi lấy lại sức. Không dám mưu toan thiên hạ, chỉ cầu ngày khác đại hán nếu là lại hãm náo động bên trong, chuẩn bị bình loạn chi lực. Nói xong, Lưu Bị nước mắt dính ống tay áo, và áo ướt đẫm. Gia Cát Lượng há to miệng, nhìn thoáng qua Lưu Bị đã ướt đẫm ống tay áo, ánh mắt chấn động, sau đó túi người hành lễ, tướng quân đã không cùng nhau vứt bỏ, nguyện ra sức châu ngựa. Lưu Bị đại hỉ, lập tức mệnh quan Vũ Trương Phi bái hiến kim tê dại lễ vật, nhưng những vật kia, Gia Cát Lượng nhìn cũng chưa từng nhìn một cái liền từ chối. Thứ gì? Một điểm nhỏ cả dặm mét, còn không có vương gia tiện tay ban thưởng nhiều. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chối từ. Lưu Bị thấy thế vẻ mặt không vui, nay không phải mời đại hiền chi lễ, nhưng biểu Lưu Bị tức lòng thôi. Gia Cát Lượng lúc này mới tiếp nhận. Sắc trời dần dần muộn, Lưu Bị muốn cùng Gia Cát Lượng ngủ chung, nhưng lại bị Gia Cát Lượng ngôn từ cự tuyệt. Ngày kế tiếp, Gia Cát Lượng rời núi, theo Lưu Bị hướng Ích Châu mà đi. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng thu vào tin tức. Cái này Lưu Nguyên Đức, dã tâm thật đúng là không nhỏ a. Tần Vũ nhìn xem gửi thư, nếu không phải là chính mình linh cơ khẽ động, còn thật không biết cái này Lưu Hoàng Thúc vậy mà cất giấu lớn như thế dã tâm. Dù sao, Lưu Bị biểu đạt đi ra đức nhân chi tâm, thật sự là để cho người ta mê hoặc. Loại người này, nổi tiếng bên ngoài, giết ngược lại sẽ trêu đến chính mình một thân tao. Chỉ là không biết rõ, Khổng Minh lại sẽ như thế nào đem Ích Châu đưa đến trên tay của ta. Tần Vũ có chút mong đợi lên. Dù sao, chính mình tại Ích Châu bên kia cũng không có cái gì bố cục. Nếu nói có lời nói, cái kia chính là một chút ảnh thám. Đối ra Cát Lượng trợ giúp, không lớn. Thành bại cũng không đáng kể. Tần Vũ không có suy nghĩ nhiều, Ích Châu địa thế hiểm yếu, Tần Vũ còn không có ý định hao phí lớn tâm tư đi tiền đánh. Chủ yếu vẫn là Lưu Yên cùng Lưu Biểu, đều không phải là cái gì có thể người. Nói không chừng lúc nào chính mình liền phục như đâu. Thanh Minh thời tiết mưa nhau nhau. Linh Phọng mặc dù không có trời mưa, nhưng cũng không có trời nắng. Âm trầm thời tiết. Tần Vũ mang nhà mang người, tại 1000 đại tuyết long kỵ dưới hộ vệ hướng phương Bắc mà đi. Hai chiếc cỡ lớn xa hoa tỏa giá. Thái Diễm, Châu Đàn, Lớn Tiểu Kiểu, Lữ Linh Khởi, Thái Ngọc. Hết thảy 6 người đi theo Tần Vũ tiến về Đông Doanh. Lần này, Văn Hận, Quách Gia tùy hành. Võ tướng thì là chỉ có Triệu Tử Long cùng Hứa Trừ hai người. Triệu Tử Long lĩnh 1000 đại tuyết long kỵ, Hứa Trừ đến lúc đó sẽ tại Cao Câu Ly tiếp quản 1000 hắc phong kỵ, sau đó cùng hải quân tiến về Đông Doanh. Lúc này Quách Gia đang cùng Tào Tháo ngồi tại cùng trong một chiếc xe ngựa. Hai người nâng cốc môn hoàn, được không tiêu sái. Hoàn toàn không có ra ngoài đánh trận khẩn trương cảm giác, càng giống là ra ngoài du lịch. Tào Công thế nào đỗng nhiên nhớ tới muốn theo chúa công đi ra biển. Bây giờ Dương Châu mặc dù ổn định lại, nhưng cũng không phải không có tai họa ngầm a. Quách Gia thay đổi ngày xưa nâng ly, chỉ là nhâm nhi ăn uống, không dám uống nhiều. Tào Tháo nghe vậy cũng không có dầu diếm, thứ nhất, Thao Uy là Dương Châu mục, nhưng lại chưa hề ra tới biển khơi. Di Châu chi địa cũng bất quá là thủ hạ tướng lĩnh thu phục. Thao thực sự hiếu kỳ hải ngoại cảnh sắc. Nghe nói chúa công mong muốn ra biển, tìm chết lần này ra biển tất nhiên có nhiều phương diện chuẩn bị, không có bất kỳ sơ hở. Cho nên đến cọ một lần thuyền biển. Thứ hai, tự nhiên là buông lỏng thể xác tinh thần. Thứ ba, cho mình một cái đến Ký Châu lấy cớ. Tào Tháo thần phục, mặc dù là cử chỉ sáng suốt, nhưng chuyện này với hắn bản thân tới nói, vẫn là khó mà làm được. Lúc trước nếu là ôm thần phục tâm tính lời nói, hắn có thể sẽ không đến Ký Châu. Thì ra là thế. Tào Công chuyến này xem như đến đúng rồi. Lần này ra biển, mặc dù là muốn công chiếm Doanh Châu đảo, trên thực tế cũng là một lần cực kỳ có ý nghĩa an bài chiến lược. Khu khu, không thể phớt lờ. Chuyến này có Tào Công làm bạn, gia đình trên người nhiệm vụ cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Quách Gia chững chạc đàng hoàng, Tào Tháo thì là lắc đầu cười khổ. Phùng Hiếu còn sợ chúa công trách phạt ngươi phải không? Cũng không phải, không dám loạn quân tâm vậy. Quách Gia lắc đầu, sau đó nhấp nhẹ ít rượu, phẩm lại thành phẩm, Doanh Châu. Gia đình cũng rất chờ mong. Chương 190, à, biển cả A chương 190, à, biển cả A sóng biển của vượng. Đứng tại Triều Tiên bán đảo cửa ngõ, Tần Vũ thậm chí có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy Doanh Châu đảo tự. Chỉ là nhìn núi làm ngựa chết. Trông thấy hòn đảo, càng là không biết rõ phải bao lâu khả năng đến. Chúa công, trinh sát thuyền hạm đã đi tới đi lui Doanh Châu đảo 3 lần. Tham dò ra đáng tin đường thuyền. Đội tàu đã chuẩn bị sẵn sàng. Vật tư đã vận chuyển tới trên thuyền, các tướng sĩ tùy thời có thể lên thuyền lên đường. Hải Long đi vào Tần Vũ trước mặt, từng cái báo cáo. Mà lúc này, đi theo tại Tần Vũ sau lưng, thì là nhiều Tôn Kiên phụ tử. Hai cha con này khi biết Tần Vũ muốn từ Triều Tiên bán đảo xuất phát tiến về Doanh Châu đảo thời điểm, liên nhận 1000 hắc phong kỵ đến đây. Nay 1000 hắc phong kỵ là muốn đi theo Tần Vũ cùng nhau đi tới Doanh Châu đảo. Nhưng Tôn Kiên cùng Tôn Sách sẽ không tiến về. Bọn hắn còn cần tiếp tục trấn thủ Cao Câu Ly. Bây giờ Ô Hằng, Hung Nô, Cao Câu Ly mặc dù đều đã xu hướng tại ổn định. Tại trong thảo nguyên xây thành trì kế hoạch cũng đã bắt đầu áp dụng. Đồng thời, Ô Hằng cùng Hung Nô đều đã có không ngừng một tòa thành trì xây thành. Nhưng ba địa phương này vẫn như cũng cần điều động trọng binh trấn giữ. Đây cũng là bây giờ Tần Vũ không định đi Đông Tiên Ti cùng Tây Vực nguyên nhân. Dù sao, Tiên Ti cùng Tây Vực đều xa không phải Hung Nô Cao Câu Ly có thể so sánh. Mong muốn tiến đánh bọn hắn, cần càng nhiều binh lực, đánh xuống về sau, giữ vững lãnh thổ cũng cần đại lượng nhân thủ. Lấy bây giờ Tần Vũ trong tay binh lực, còn làm không được ăn Tiên Ti cùng Tây Vực. Nhất là Tiên Ti, bên kia chỗ cao vĩ độ địa khu, một năm có nửa năm đều ở vào mùa đông, mà lại là cao nguyên. Đại Hán binh sĩ tới bên kia rất khó thích ứng hoàn cảnh. Đương nhiên, hoàn cảnh phương diện, kỳ thật Tần Vũ vẫn là có quang hoàn giá trị. Chủ yếu vẫn là binh lực không đủ. Hơn nữa Đại Hán cảnh nội mới ổn định không bao lâu, mặc dù tích lũy một chút nội tình, nhưng tích lũy nội tình còn không đủ sức cầm cự Tần Vũ đi tiến đánh Tiên Ti. Cho nên Tần Vũ mới điều động đội tàu tiến về Bắc Mỹ, đưa vào cao sản thu hoạch, đồng thời đem Bắc Mỹ Châu làm Đại Hán cái thứ hai căn cứ địa. Sau đó đem Cao Câu Ly cùng Ô Hằng nữ tử mang đến Bắc Mỹ, cổ vũ sinh dục. Đến lúc đó, người Hán số lượng sẽ hiện ra thẳng tắp tăng lên. Không cần bao lâu, liền có thể cân nhắc Bắc Thượng Cao Nguyên, Tây nhập Châu Âu. Tiếng sóng biển dậy sóng không quyết. Tần Vũ nhìn thoáng qua sắc trời, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây. Phía sau mình còn có 2 vạn hải quân lục chiến đội không có lên thuyền. Hiện tại bắt đầu lên thuyền, tăng thêm một lát sau tục tiểu đông tiểu tây. Còn cần thật lâu. Sáng sớm ngày mai, lên thuyền. Vâng. Tần Vũ về tới quân doanh. Bây giờ cửa ngõ mặc dù đã dựng hoàn thiện, nhưng cửa ngõ phụ cận cũng không có nguyên bộ kiến trúc. Cho nên, cho dù là Tần Vũ đến nơi này, chỉ có doanh trướng có thể ở lại. Bao quát Tần Vũ đến Doanh Châu về sau, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể ở tại trong doanh trướng. Chỉ có chờ tới theo đội tàu đến Doanh Châu công nhân kỹ thuật bắt đầu đem cơ sở kiến thiết dựng lên, mới có thể ở lại phòng bệnh ngói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, bọn chôn nồi nấu cơm. Đợi đến mặt trời mới mọc cao thăng, nương theo lấy Hải Long ra lệnh một tiếng, bắt đầu lên hạm. Người cầm đầu chính là 5 chiếc sắt thép chiến hạm, mỗi một chiếc sắt thép trên chiến hạm gánh chịu quân sĩ 800 người. Vật tư 10 vạn cân. Hai cánh đều có 3 chiếc sắt thép chiến hạm, vẫn như cũng là riêng phần mình gánh chịu 800 hải quân. Mà trung ương thì là hơn 10 chiếc chất gỗ thuyền buồm cổ. Những này thuyền buồm cổ phối trí cỡ nhỏ máy hơi nước. Bò buồm, trọng tải cùng tốc độ đều không thể so với sắt thép chiến hạm chênh lệch. Duy chỉ có không thể sánh bằng chính là trình độ chắc chắn. Mà những này thuyền buồm cổ bên trên ngoại trừ gánh chịu một chút cần thiết vật tư bên ngoài, chính là kéo chở hải quân cùng một chút công nhân kỹ thuật. Chiến lược hải ngoại, tự nhiên không có khả năng cái gì vật tư đều từ Đại Hán ra bên ngoài vận chuyển. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu một chút cơ sở vật phẩm bên ngoài, Tần Vũ yêu cầu chính là tất cả mọi thứ đều muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo. Trừ phi, tạo vật cần thiết nguyên vật liệu nơi đó không có. Thuyền buồm cổ trung ương, đồng dạng là một chiếc sắt thép chiến hạm. Chỉ là cái này một chiếc sắt thép chiến hạm cực kỳ lớn. Trọng tải là bình thường sắt thép chiến hạm gấp 3 còn nhiều hơn. Hơn nữa trong đó bố cục cùng khác sắt thép chiến hạm khác biệt. Ngoại trừ một chút cần thiết buồng nhỏ trên tàu cải tạo bên ngoài, bong tàu bên trên còn xây dựng 2 tầng kiến trúc, giống như là đài quan sát. Cái này một chiếc chiến hạm chính là mới nhất tạo ra chiến hạm, bị Tần Vũ mệnh danh là Ký Châu hạm. Đồng dạng cũng là Tần Vũ ngồi chỉ huy hạm. Chỉ tiếc, trước mắt công học viện còn không có nghiên cứu ra được cự ly xa giao lưu công cụ. Ở trên biển đi thuyền cũng chỉ có thể dựa vào phất cờ hiệu. Tần Vũ chố Ký Châu hạm bị đội tàu bao khỏa tại trung ương. Phía sau càng là một mảng lớn chiến hạm. Dù sao 2 vạn hải quân, thậm chí còn có 1000 đại tuyết long kỵ cùng 1000 hắc phong kỵ, lại thêm mấy ngàn công nhân kỹ thuật, tiếp cận 25000 người, trùng trùng điệp điệp 340 tàu chiến hạm. So với một lần trước hải quân từ Bột Hải xuất phát tiến về Bắc Mỹ Châu đội hình còn muốn to lớn. Chủ yếu là Tần Vũ lần này kéo qua đi vật tư nhiều lắm. Trong đó thậm chí còn có một số xi măng, dùng để dựng vừa bắt đầu cơ sở công trình. Còn có đầy đủ khẩu phần lương thực. Trên bong tàu, Tần Vũ gió biển thổi. Tháng tư gió biển cũng không lạnh lẽo, quét ở trên mặt tấm áp. Chính là kia trong không khí tràn ngập biển mùi tanh, nhường Tần Vũ có chút không quen. Tần Vũ sau lưng, Thái Diễm trợ nữ cũng là đứng tại bong tàu bên cạnh. Bong tàu chung quanh hàng rào đủ 1m5, cũng không lo lắng ngã xuống khỏi đi. Thật đẹp. Thái Diễm tay vịn lan can, nhìn phía xa màu xanh thẳm mặt biển, trong mắt sáng chói. Hoàng hốt ở giữa, nàng dường như có chỗ linh cảm, liền phải ngâm một câu thơ. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Vũ hô to một tiếng, "Ngọa tạo, đây chính là biển cả a." Thái Diễm suy nghĩ trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó nàng liền thấy Tần Vũ tiện hề hề nụ cười. Hắn cố ý không cho nàng làm thơ, người này, tức giận người. Thái Diễm một ngụm ý thơ ngăn ở cổ họng, kém chút nghẹn chết. Xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên. "Ha ha ha ha, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồn tế biển cả." Tần Vũ cười ha ha, đồng thời cứng rắn dò xét một câu thi từ đi ra. Thái Diễm ánh mắt lập tức phát sáng lên, mong đợi nhìn xem Tần Vũ, đằng sau đâu? Nhìn vi phu làm cái gì? Tần Vũ hừ hừ một tiếng, sau đó một tay khoác lên đại tiểu trên bờ vai, một tay vươn bảo. Nha khu cụ, cái kia, quen thuộc. Tần Vũ tay run một cái, rút trở về, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh, còn tốt, chiếc này chiến hạm lớn nhất bên trên, chỉ có chính mình người một nhà. Ừm, những người còn lại đều tại trong khoang thuyền. Thấy Tần Vũ cùng Vương Phi nhóm đi ra thông gió, mỗi cái đều né tránh. Đại Kiêu sắc mặt hồng nhuận, chăm chú rụt lại ống tay áo. Tuyệt đối không thể. Không thể lại để cho Tần Vũ đột phá làn danh. Ít ra, tại cái này bong tàu bên trên cũng được. Ừm, đây là danh giới cuối cùng. Tần Vũ đương nhiên cũng sẽ không tại cái này bong tàu bên trên kiếm chuyện. Ho khan hai tiếng, Tần Vũ nhìn về phía Thái Diễm, Diễm Nhi mới là phải làm thơ. Bây giờ nhưng có tạo thành. Ngâm tới nghe một chút. Mình đã dò xét hai câu đi ra, như vậy Thái Diễm lại làm thơ, khẳng định hiển lộ rõ ràng không xuất từ mình vô năng. Cho nên, Tần Vũ cũng rất tò mò, Thái Diễm sẽ làm ra cái gì tác phẩm xuất sắc đi ra. Chương 191, cá ngừ đại dương. Chương 191, cá ngừ đại dương. Châu Đàn ở một bên cười trộm. Nàng thế nhưng là nhìn ra, Thái Diễm nguyên bản còn có mong muốn ngâm một câu thơ dục vọng, nhưng bị Tần Vũ gạo như vậy một tiếng nói về sau, tỷ lệ lớn là không có. Thái Diễm một mặt u oán nhìn xem Tần Vũ, sau đó lại nhìn về phía kia mênh mông vô bờ biển cả. Tinh tế suy nghĩ, giây lát về sau Tần Vũ đông nhiên một tiếng hô to, "Nhìn, đó là cái gì?" "Thái Diễm." Châu Đàn thổi phù một tiếng bật cười, sau đó theo Tần Vũ chỉ hướng nhìn sang. "Cá thật là lớn." Châu Đàn kinh hãi nhìn xem kia lộ ra lưng cá voi sát thủ. Nàng thấy qua cá lớn nhất cũng chưa tới dài 3 thước, mà lúc này kia cá lớn, nhìn ra xem ra tiếp cận 10 trượng. Tại tạo thuyền tư thành lập đến nay, trong dòng sông thuyền đều không có 10 trượng. Cá thật là lớn. Chúng nữ cũng nhao nhao tìm tới cá voi sát thủ phương vị, nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng. "Phu quân, đây là cái gì cá? Vì sao lại lớn như thế?" Chính là Thái Diễm cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Tần Vũ. Mặc dù Tần Vũ có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Kia là cá voi sát thủ, xem như trong biển rộng hình thể lớn nhất giống loài. Cái này một đầu cá voi sát thủ, cũng hẳn là cá voi sát thủ bên trong tương đối khỏe mạnh. Tần Vũ nhìn xem kia cá voi sát thủ mở miệng, sau đó lại dẫn xuất cá voi cái danh xưng này. Chúng nữ nguyên một đám tựa như hiếu kỳ bảo bảo như thế, nghe Tần Vũ từ cá voi nghĩa rộng tới bạch tuộc, sau đó lại nghĩa rộng tới cá heo cùng cá mập. Phu quân thật sự là bất học, không chỉ có thể làm thơ, còn biết trong hải dương này sinh vật. Thái Diễm trong đôi mắt chầm chậm đều là ái mộ. Chúng nữ không có một cái nào là kẻ ngu. Tần Vũ vì sao lại biết nhiều như vậy? Toàn bộ đại hán cũng không có ai biết hải ngoại còn có đại lục. Nhưng Tần Vũ vì cái gì biết? Các nàng chẳng lẽ liền muốn không đến điểm này a? Có thể, chỉ là các nàng không đi nghĩ, bởi vì Tần Vũ là phu quân của các nàng, bởi vì các nàng yêu hắn yêu thâm trầm. Đương nhiên, Tần Vũ thương các nàng cũng rất sâu. Cá voi sát thủ dường như cũng đã nhận ra đội tàu uy hiếp, từ từ đi xa. Mà Thái Diễm làm thơ ý cảnh cũng hoàn toàn không có. Làm thơ, không phải liền là linh cơ khẽ động a? Không có linh cảm, cứng nhắc là không có linh hồn. Thái Diễm khinh thường tại như thế. Cho nên, tại Tần Vũ ánh mắt mong chờ hạ, Thái Diễm chỉ có thể lật ra một cái chớp mắt, không để ý tới. Ngay đầu tiên, đội tàu đã lái ra khỏi 1/3 lộ trình. Mà tới được ban đêm, trên mặt biển cảnh sắc cũng là mỹ lệ mê người. Chỉ là, Thái Diễm bọn người lại vô tâm tiêu thụ. Bởi vì các nàng say sóng, Tần Vũ cũng say sóng, nhưng thân thể tố chất của hắn quá mạnh, cho nên mạnh mẽ đem những cái kia hứa không thích hứng áp chế xuống. Nhưng Thái Diễm chờ người thân thể tố chất còn không có đạt đến một bước này. Thân thể của các nàng tố chất tại Tần Vũ thao luyện phía dưới mặc dù cũng rất mạnh, nhưng xa xa không đạt được có thể không thèm đếm xỉa đến say sóng hiệu ứng trình độ. Tuy hành bọn nha hoàn đã sớm bắt đầu choáng, lúc này liền xem như lão đảo nghiêng ngã có thể đứng lên, nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì. Tần Vũ chuyển đến mấy chương ghế dài, đem chúng nữ nguyên một đám ôm vào đi, sau đó lại cho các nàng đổ nước. Say sóng, không có cách nào, chỉ có thể thích ứng. Cũng may, tại Tần Vũ dốc lòng chiếu cố phía dưới. Hôm sau trời vừa sáng, Thái Diễm bọn người ngay tại này sinh động tại bong tàu bên trên. Chỉ là, các nàng xem hướng Tần Vũ ánh mắt càng thêm dịu dàng. Tần Vũ, vậy mà lại chiếu cố các nàng. Nếu không, bọn tỷ muội cùng một chỗ ban thưởng nàng một chút. Thái Diễm đống nhiên liền toát ra như thế một cái ý nghĩ. Ngược lại, nếu như mình bằng lòng xuống nước lời nói, Châu Đàn các nàng khẳng định sẽ rất tình nguyện. Dù sao, bây giờ Vương phủ bên trong, liền Thái Diễm cùng Lưu Vánh hai người từ đầu đến cuối đều là duy trì đơn đấu trạng thái, chưa từng có nhiều đánh một cục diện, rất giảng võ đức. Cho nên, kéo Thái Diễm xuống nước, Châu Đàn bọn người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Nhưng ý nghĩ này chỉ là tại Thái Diễm trong đầu lóe lên một cái, liền bị nàng phong ấn gắt gao. Không được, tuyệt đối không được. Coi như xuống nước, cũng phải đem Lưu Vánh lôi kéo cùng một chỗ xuống nước mới được. Không phải, Lưu Vánh khẳng định sẽ lợi dụng cái này một chút ưu thế, chân ngòi Tần Vũ hòa khí. Cái này làm sao có thể? Hơn nữa, đều là chính thất, Thái Diễm không muốn so sánh với Lưu Vánh trên lệnh. Cho nên, lặng lẽ ban thưởng, chính mình đơn đấu. Cùng lắm thì chịu điểm mệt mỏi. Bất quá, người trên thuyền miệng mật độ vẫn là quá lớn. Chờ thêm bờ rồi nói sau. Biển cả, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ. Nhìn qua lúc đến phương hướng, đại lục đã dần dần biến mơ hồ. Một cố không có từ trước đến nay hoảng hốt quét sạch mở. Nhất là cái này bốn phía ngoại trừ nước vẫn là nước. Vạn nhất dưới chân thuyền gì nước. Vậy bọn hắn làm sao có đường sống? Âm thầm sợ hãi cảm giác lóe lên trong đầu. Thái Diễm bọn người nguyên một đám đi vào Tần Vũ bên người. Phu quân, thuyền này. Yên tâm, liền xem như đáy thuyền gì nước, chúng ta cũng có mạo xương phút thời gian thoát đi. Trên thuyền này còn thả 10 chiếc chạy trốn thuyền nhỏ. Hơn nữa, nhìn thấy những cái kia thuộc ra vòng sao. Vật kia có thể giúp người phiêu ở trên mặt nước. Sau đó chờ khác thuyền tới cứu viện liền có thể. Tần Vũ rất tiếc mệnh. Làm sao lại không nghĩ tới những thứ này? Mỗi trên một con thuyền đều có chạy trốn thuyền, cùng phao cứu sinh. Thiếp thân chỉ là lo lắng. Thái Diễm ôm chặt Tần Vũ cánh tay, không có lúc đầu hiếu kỳ. Tần Vũ nguyên một đám an ủi đi qua, đợi đến chúng nữ trong lòng khủng hoảng tan đi, Tần Vũ tự mình trên bong thuyền dọn lên lò nướng. Còn trên thuyền đồ nướng vẫn là lần đầu. Từ Long đi giết một đầu dê béo đến. Trên thuyền là có sống dê. Ký Châu không thiếu dê, cũng không thiếu trâu. Cho nên, trên thuyền có không ít dê bò. Trừ ăn ra, còn muốn nuôi. Tần Vũ sợ Doanh Châu không có dê bò, đến lúc đó không có thịt ăn. Dù sao Doanh Châu nơi chật hẹp nhỏ bé, mặc dù khoáng sản tài nguyên coi như phong phú, nhưng sản vật ngoại trừ lát cá sống, thật đúng là không có vật gì tốt. Cùng châu, thời đại này chưa chắc có a. Doanh Châu đảo hình dáng càng thêm rõ ràng. Tần Vũ đứng tại đài quan sát bên trên ngắm nhìn. Phía dưới, chúng nữ tự mình động thủ nướng một đầu dê béo thịt, cắt đứt một cái bắp chân chia ăn. Tần Vũ chính mình lưu lại một khối xương sườn dê, còn lại thì là bị Triệu Vân cùng Hứa Trừ phân cho một chút tướng sĩ cùng nha hoàn. Đương nhiên, cái này một đầu dê béo là Thái Diễm bọn người tự mình nướng, còn lại các tướng sĩ cũng đều có thịt ăn. Tần Vũ xưa nay sẽ không bạc đãi người nào. Chúa công, ta bắt một con cá lớn. Sau bữa ăn, Tần Vũ đang nhìn xem tà dương lặn về phía tây. Đột nhiên một cái hải quân chạy tới. Tại trong ngực của hắn, còn ôm một đầu trừng dài hơn một mét cá ngừ đại dương. Ngươi làm sao bắt? Tần Vũ trừng mắt nhìn xem binh sĩ kia, đây là coi là hải quân, không phải là xuống nước à? Không đúng, quần áo không có ở bước. Ta chính mình viện một cái lưới đánh cá. Vậy sĩ có chút ngại ngùng, trong ngực cá ngừ đại dương bay nhảy một chút vung vẩy đuôi cá, ba một cái quất vào trên mặt của hắn. Hắn không chỉ có không tức giận, còn vui vẻ cười ngây ngô. Ừm, con cá này. Không sai. Người tên là gì? Tần Vũ nhìn xem người binh sĩ này, hỏi. Ta gọi Lý Nhị Cầu. Nhị Cầu vẫn như cũ cười ngây ngô, sau đó lại nói, ta từ nhỏ đã sẽ bắt cá. Vậy ngươi về sau liền theo Triệu Tử Long tướng quân, quay đầu đem ngươi bắt cá bản sự, nhiều dạy cho mấy người. Nhiều bắt một chút cá lớn đến. Vâng. Lý Nhị Cầu buông xuống cá ngừ đại dương, Triệu Vân lúc này cũng đi lên phía trước, đối với Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó dẫn Lý Nhị Cầu tìm tới một chút nhân viên kỹ thuật. Cái này bắt cá biện pháp, lợi dụng được, có giá cao trị. Nhìn thấy trong biển rộng nhiều cá như vậy, cái này đều là thị ta chương 192, Lữ Linh khởi xuyên chiến giáp chương 192, Lữ Linh khởi xuyên chiến giáp Tần Vũ nhìn xem trước mặt cá lớn, trong lúc nhất thời có chút ghét bỏ. Thật sự là cái này cá ngừ đại dương tới quá không đáng giá a. Dài hơn một mét lớn như vậy, nói ít cũng phải mấy chục cân. Hầm canh cá có chút lãng phí. Tần Vũ hai mắt nhắm lại bắt đầu tìm kiếm ký ức. Hệ thống ban thưởng qua hắn thực đơn đều có tồn tại trong óc của hắn. Cho nên, vốn chỉ là cảm giác tiên tri Tần Vũ, bây giờ đã biến thành toàn tài. Ít ra, hệ thống ban thưởng tới đồ vật, Tần Vũ là toàn biết. Ít ra hiểu được. Cho nên, cắt miếng, nướng ăn. Tần Vũ mím môi một cái, sau đó để cho người ta đem cá ngừ đại dương trước dẫn đi nuôi lên. Đêm nay đã ăn no rồi, ngày mai ăn cá. Gió biển vẫn như cũ nương theo lấy mùi tanh, nhưng chúng nữ đều đã thành thói quen. Các nàng đứng tại bong tàu biên giới, vị lan can nhìn ra xa vô tận biển cả. Nơi xa, phương đông, Doanh Châu đảo hình dáng dường như đã có thể đụng tay đến. Nhưng Tần Vũ biết, cái này còn sớm. Ít ra, còn phải cả ngày hành trình khả năng đến Doanh Châu đảo. Quách Gia cùng Tào Tháo cũng không có tại Tần Vũ chỗ chỉ huy trên thuyền. Quách Gia ngồi thuyền lần cận lấy Tần Vũ chỉ huy thuyền. Một bên khác chính là Tào Tháo chỗ thuyền. Cái này hai chiếc thuyền một trái một phải đi theo Tần Vũ thuyền lớn phía sau. Cầm lấy kính viễn vọng, Tần Vũ đều có thể nhìn thấy Quách Gia đang làm cái gì. Lúc này Quách Gia toàn thân khó chịu, đã một ngày một đêm không có ăn uống gì. Vừa mới uống một chút nước, sau đó lại cả gốc lẫn lãi đều phun ra ngoài. Hắn sắc mặt trắng bệnh nằm tại trên ghế bành, bên người có hai cái hải quân tùy thời nghe theo chỉ lệnh. Nhưng say sóng thứ này là muốn dựa vào tự thân tố chất thân thể để ngăn cản. Bất quá, Quách Gia tình huống bây giờ cũng đã chuyển tốt. Chờ sau này trở về địa điểm xuất phát thời điểm, hẳn là có thể thích ứng. Tào Lao bản trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng cũng nằm trên bong thuyền hóng gió. Hắn hẳn là ngồi qua thuyền. Nhìn một vòng, Tần Vũ lại nhìn về phía trước nhất chiến hạm. Tất cả cũng rất thuận lợi. Ngày kế tiếp, cá ngừ đại dương bị cắt miếng, Tần Vũ tự mình chuẩn bị đồ chấm, trên bong thuyền tới dừng lại tự phục vụ nhỏ thịt nướng. Mà đợi đến trạm vào tối, Doanh Châu đảo hình dáng đã mắt trần có thể thấy rõ ràng. Cái kia chính là Doanh Châu đảo a. Phu quân, Doanh Châu đảo phía trên có phải hay không còn có một quốc gia? Lữ Linh khởi vẻ mặt sáng tỏ, một bức kích động bộ dáng. Thế nào? Ngươi còn muốn lên ngựa giết địch? Tần Vũ nhìn xem Lữ Linh khởi, cô nàng này đều người làm mẹ, còn nghĩ trên chiến trường a? Phu quân cũng đừng khinh thường tiếp thân. Lữ Linh khởi anh lông mày nhăn lại, nghe Tần Vũ tiếng nói, đây là không có ý định để cho mình ra chiến trường. Đều là hài tử mẹ, còn chém chém giết giết. Lại nói, cái này Doanh Châu thổ dân cũng không có sức chiến đấu gì, không thèm đếm xỉa đến là được. Nào có cầm cho người đánh? Tần Vũ đem Lữ Linh khởi kéo đến bên người, dường như Lữ Linh khởi lại nói chuyện đánh giặc nhi, liền phải trước bị Tần Vũ đánh một trận. Vậy liền để thiếp thân lĩnh một đội hắc phong kỵ a. Phu quân Lữ Linh khởi ôm thật chặt Tần Vũ cánh tay làm nũng, cảm thụ được cánh tay của mình trực tiếp lâm vào một mảnh mềm mại trong cánh địa. Tần Vũ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, vậy thì cho ngươi chăm kỵ, nhưng không được mệnh lệnh, không được liều lĩnh. Trung binh là chịu không được Lữ Linh khởi quấy giày đòi hỏi. Tần Vũ bằng lòng nhường Lữ Linh khởi xuất lĩnh 100 hắc phong kỵ, đồng thời còn hạn chế tự do hành động của nàng. Tốt a. Đa tạ phu quân. Lữ Linh khởi bẹp một ngụm khắc ở Tần Vũ trên mặt, một đôi hung khí thoáng một cái đã qua. Tần Vũ thấy hoa mắt, mong muốn đi bắt, cũng đã không thấy bóng người. Quay đầu nhìn lại, Lữ Linh khởi đã chạy tiến vào thuyền trong lầu. Linh kỷ có phải hay không mang theo giáp trụ đi ra? Tần Vũ chỉ là làm sơ trầm ngâm, liền đoán chúng Lữ Linh khởi tâm tư. Thái Diễm trở nữ nhao nhao lắc đầu, thiếp thân đám người túi thơm đều là chính mình thu thập. Linh kỷ muội muội đến tột cùng mang theo cái gì đi ra? Thiếp thân cũng không biết. Nữ nhân hành lễ vốn là nhiều, các nàng riêng phần mình thu thập riêng phần mình. Tần Vũ lại không có đối với các nàng mang theo hành lễ số lượng làm ra hạn chế, các nàng tự nhiên sẽ mang đầy đủ một chút, cho nên mỗi người đều có một xe hành lễ. Lữ Linh khởi nếu là thật sự mang theo giáp trụ đi ra, cũng không phải không có khả năng. Cũng không lâu lắm, Lữ Linh khởi một thân nhung trang đi ra thuyền lâu. Thậm chí, tại trong tay nàng còn nắm lấy áo cán Phương Thiên Họa Kích. Chỉ là kia Phương Thiên Họa Kích cùng Lữ Bố so sánh muốn nhỏ hơn một chút. Đến mức uy lực của nó như thế nào, vậy cũng chỉ có thử qua người mới có thể biết. Quả nhiên mang theo giáp trụ đi ra. Bất quá, đêm nay liền để bổn vương thử một chút, ngươi cái này một thân nhung trang chiến lược thế nào? Tần Vũ nhìn chằm chằm Lữ Linh khởi nhìn xem, Lữ Linh khởi nguyên bản hiên ngang khí khái hào hùng lập tức tiêu tán. Trên khuôn mặt phi tốc bịt kín một vệt đỏ ửng. Chiến lược như thế nào? Nàng dường như nhớ ra cái gì đó không tươi đẹp lắm hình tượng. Phu quân tên biến thái này, chẳng lẽ? Không được, đây là bản cô nãi nãi giáp trụ, tuyệt đối không thể. Lữ Linh khởi cắn môi đỏ, ánh mắt kiên quyết ngẩng đầu, nhất định phải cự tuyệt. Nhưng là, nàng vừa ngẩng đầu, Tần Vũ nóng bỏng môi đã nghe tới. Sau đó nàng cũng cảm giác mình bị một cái hữu lực đại thủ nâng bờ mông nắm giơ lên. Cả người không bị khống chế trở lại thuyền trong lầu. Ha ha ha, Linh Kỳ tỷ tỷ tối nay là đừng nghĩ yên tĩnh. Diễm Nhi tỷ tỷ, chúng ta tới chơi mạt trược a. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều mở miệng, các nàng hai tỷ muội từ khi tiến vào vương phủ về sau, liền mê luyến chơi mạt trược. Ừm, Tiểu Kiều muội muội, ngươi đi lấy mạt trược a. Thái Diễm nhẹ gật đầu, Tiểu Kiều nghe vậy lập tức vui mừng, sau đó liền đần độn hướng thuyền lâu chạy. Chạy đến một nửa, nàng liền đã ngừng lại bước chân. Diễm Nhi tỷ tỷ, nếu không, chúng ta trễ giờ khác. Tiểu Kiều kịp phản ứng, thuyền lâu không lớn, mình bây giờ đi bảo, làm không khéo liền bị liên lụy a không thể a, đây là các ngươi tỷ môn nói ra. Nếu không, ngươi hỏi một chút Đại Kiều, nàng có nguyện ý hay không đi lấy. Thái Diễm nhẹ nhàng lắc đầu. Đêm dài đằng đẵng, coi như đi thuyền trong lầu, cũng là ngủ không yên. Chẳng bằng đánh một chút mặt trược, còn có thể ức hiếp mới tới tiểu cô nương. Đại Kiều còn có thể, nhưng Tiểu Kiều thật đồ ăn a, đánh một đêm đều chưa hẳn có thể hổ một thanh. Đối với này, Thái Diễm không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tả Hữu bất quá là chơi đùa, chính mình ngày bình thường sinh hoạt chi phí cũng sẽ không cắt xén các nàng. Trăng sáng sao thưa, trên biển tinh không dường như phá lệ sáng tỏ. Liền xem như nửa đêm, Thái Diễm bọn người có thể xem nhẹ mặt trược khắc chữ. Đương nhiên, bong tàu bên trên cũng là có chậu than. Ngoại trừ dùng để chiếu sáng bên ngoài, còn có thể dùng để truyền lại tín hiệu. Nếu không, cái nào một chiếc thuyền nếu là nửa đêm xảy ra vấn đề, người phía sau lại không nhìn thấy, có thể liền phiền toái. Cho đến đêm khuya, châu đàn tới gần thuyền lâu, còn có cùng loạn thanh âm truyền ra. Cũng may, thuyền này lâu cùng buồng nhỏ trên tàu bên trong binh sĩ giường chung còn cách một đoạn. Hơn nữa, Lữ Linh khởi tận lực gáp chế chút. Nếu không, hắc hắc hắc, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời lên cao, Thái Diễm bọn người còn buồn ngủ rời giường, sau đó dùng trên thuyền phân phối thanh thủy rửa mặt một phen sau, lần nữa đi ra bong tàu. Nhưng mà, lúc này chỉ huy thuyền đã đi tới một hòn đảo biên giới. Chỉ là thuyền quá lớn, hòn đảo chung quanh lại có đáng ẩm, cho nên cơ bản hình thuyền đều không dám tới gần hòn đảo. Chúa công, Doanh Châu đảo tới. Chỉ huy hạm không thể quá độ tới gần, cho nên cần chúa công đội xe đăng lục hạm lên đảo. Chương 193, đổ bộ, quét ngang chương 193, đổ bộ, quét ngang Tần Vũ đã thấy. Đã có lục tục thuyền dừng sát ở bờ biển. Nơi này thật có một mảnh thiên nhiên cửa ngõ, nhưng cũng chỉ có thể đỗ thuyền bè nhỏ. Sắt thép chiến hạm đều không dám tùy tiện tới gần. Ừm, mảnh này cửa ngõ quay đầu cường điệu tu kiến. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhường chúng nữa đi thu dọn đồ đạc, cùng nhau chuyển vận. Đổi xe thuyền cũng không nhỏ, có hơn 10 mét dài, tương đối đơn giản, nhưng vận tải Tần Vũ 10 người đến là đầy đủ. Đợi đến Tần Vũ đổ bộ, Quách Gia đã sớm tại trên bờ chờ đợi đã lâu. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, thân hình lảo đảo lắc lắc, nhìn rất là suy yếu. Tần Vũ nhìn thoáng qua ngày, lão cao, là chính mình quá mê luyến Ôn Nhu Hương. Phùng Hiếu cảm giác như thế nào? Tần Vũ nhìn xem Quách Gia, tiểu tử này còn tốt gần đây thân thể xương cứng rắn một chút. Nếu không, liền cái này 3-4 ngày hành trình, cũng đủ để muốn hắn mệnh. Gia đình còn tốt, liền là có một chút khó chịu. Đại khái là lần đầu đi thuyền châu đến. Quách Gia lắc đầu, sau đó lại nói, chúa công, dựa theo ngài trên bản đồ nhìn, chúng ta đổ bộ vị trí ở chỗ này. Đây là doanh châu hai khối lớn nhất hòn đảo đến mức, hẳn là có bản thổ cư dân sinh tồn. Quách Gia trong tay lấy ra một bộ địa đồ, kia là doanh châu bản khối đồ. Mà lúc này, bọn hắn vị trí ngay tại hậu thế sân khẩu. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một khối cùng loại với đồng hồ bỏ túi lộ vật. La bàn. Ở trên biển đi thuyền, làm sao có thể không có la bàn? Tần Vũ sớm liền đem la bàn làm đi ra. Ở trên biển, càng là mỗi một cái tiểu lãnh đạo đều có một khối. Trước mắt, chúng ta vị trí ở vào sân khẩu. Nơi đây đi về phía nam, còn có hai quận chi địa lớn nhỏ hòn đảo. Đến mức hướng bắc thì là còn có một châu chi địa. Đây chính là toàn bộ doanh châu đảo lớn nhất hòn đảo. Đến mức chung quanh quần đảo, có thể bỏ qua không tính. Chờ sau này đem nơi này chế tạo thành đại hán hậu hoa viên, có nhiều thời gian chậm chậm đi thăm dò. Tần Vũ cuối cùng ngón tay tại Cửu Châu đảo chỗ phương vị điểm một cái. Trước tiên đem phiến khu vực này quét sạch một chút, bắt một ít cu li đến làm việc. Chuyện này Tần Vũ liếc nhìn một vòng, Lữ Linh Khởi vốn định muốn lên trước, nhưng lại bị Tần Vũ trừng mắt liếc. Một đêm không có nghỉ ngơi, lúc này mới vừa hồi phục một ít thể lực, Tần Vũ sẽ để cho nàng đi làm cái này việc khổ cực. Mạnh Đức Minh, ngươi cùng Trọng Khang phân biệt dẫn đầu 300 hắc phong kỵ, tìm kiếm cường đại bộ lạc đánh tan. Đến mức đại thanh quét, sẽ có hải quân các chiến sĩ đi hoàn thành. Bây giờ kia từng chiếc trên chiến hạm vật tư còn đang không ngừng hướng xuống chuyển. Nhưng dù vậy, hai vạn hải quân cũng chỉ có hơn 1000 người đầu nhập. Dù sao cửa ngõ cứ như vậy lớn, nhiều người ngược lại sẽ giảm xuống hiệu suất. Tần Vũ lưu lại 2000 hải quân dỡ hàng, 3000 hải quân phụ trách thủ vệ. Những người còn lại đều đi theo tại Tào Tháo cùng Hứa Trừ sau lưng, đi thu nạp tù binh. Chúa công, mặt tướng cùng Đại Tuyết Long kỵ đi nơi nào? Triệu Vân thấy Tào Tháo cùng Hứa Trừ đều có nhiệm vụ, duy chỉ có chính mình còn không có nhiệm vụ, nhịn không được hỏi. Mặc dù phương Bắc còn không có ý định đi đụng vào, nhưng là đi đầu đi dò xét chút nội tình vẫn là có cần phải. Tử Long ngươi dẫn đầu 1000 Đại Tuyết Long kỵ, hướng bắc mà đi. Chỉ nhìn không chiến, nếu có thể uy hiếp được quân ta thế lực, làm ra ghi chép. Đồng thời, cũng thăm dò ra một đầu nối thẳng phương Bắc con đường đi ra. Vâng. Triệu Vân lĩnh mệnh, sau đó mang đủ khẩu phần lương thực, dẫn 1000 Đại Tuyết Long kỵ hướng bắc mà đi. Đến mức Tần Vũ thì là để cho người ta tạm thời xây dựng một chỗ đài cao. Trên đài cao xây dựng phòng trúc, Tần Vũ cùng chúng nữ liền tạm thời ở lại đây. Nơi này tới gần bờ biển, trời tháng tư khí hậu cũng coi là ôn hòa. Theo quân mà đến nhân viên kỹ thuật còn tại tu chỉnh, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên ngồi thuyền, say sóng không thể tránh né. Một chút tố chất thân thể tốt, khôi phục nhanh, đã bắt đầu khảo sát chung quanh địa hình. Phu quân, cái này doanh châu đảo tại võ đế thời kỳ còn có sứ đoàn tiến về Đại Hán triều bái. Bây giờ 200 năm đi qua, cái này doanh châu đảo bên trên bản thổ quốc gia cũng không thể khinh thường. Thái Diễm có chút lo lắng, doanh châu đảo vẫn luôn tại Đại Hán trong mắt, thậm chí có người đã từng triều bái qua Đại Hán vương triều. Chỉ là đảo này ở xa hải ngoại, đất nghèo. Đại Hán tiên tử đối với cái này không có hứng thú mà thôi. Không sao, đảo này bản thân khoáng sản tài nguyên mặc dù không ít, nhưng đồng ruộng trên cơ bản đều tập trung ở phiến khu vực này. Nếu như không ngoại sở liệu của ta lời nói, cái này doanh châu đảo đa số bộ lạc cũng đều tại vây quanh phiến bình nguyên này tại tranh đoạt. Ân, hẳn là chúng ta Đại Hán mấy cái thôn kéo bè kéo lũ đánh nhau như thế tư thế, nhiều nhất cũng chính là mấy trăm nhân mã, còn chưa hẳn sẽ có chế thức binh khí, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng cái này vấn đề trong đó. Diễm Nhi, ngươi còn không biết bổn vương dưới trướng quân đội sức chiến đấu đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Đừng nói cái này doanh châu chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, chính là kia tây vực phía tây, quốc thổ diện tích so sánh lẫn nhau Đại Hán chỉ có hơn chứ không kém La Mã Đế quốc, cũng không phải ta Ký Châu Hắc Phong kỵ đối thủ. Chớ nói chi là ta Đại Hán còn có hỏa pháo, như thiên uy đồng dạng. Tần Vũ rất kiêu ngạo, hắn có tư cách kiêu ngạo. Thân là người xuyên biệt, đánh một cái viên đạn doanh châu, còn cần phải cẩn thận a. Nếu không phải Tần Vũ mong muốn điều động một chút miễn phí lao lực, Triệu Vân kia 1000 Đại Tuyết Long kỵ tuyệt đối có thể diệt đi toàn bộ doanh châu đảo. Phu quân thật chẳng lẽ muốn thống nhất toàn bộ đại lục? Thái Diễm khó có thể tin. Tưởng tượng năm đó, Tần Thủy Hoàng nhất thống 6 quốc, liền cần mấy đời người để tích lũy, tới cuối cùng còn bị Lưu Thị hái được quả đảo. Bây giờ, Tần Vũ không chỉ kết thúc Hán Mạt dung chuyện, còn muốn đối ngoại dụ binh, đánh một trận hung nô cùng Ố Hàng đã là trong lịch sử cường đại đại biểu. Nhưng Tần Vũ chỉ dùng không đủ thời gian 3 năm, ngay tại trong thảo nguyên xây thành trì, càng là tại Ký Châu đánh xuống kiên cố cơ sở. Có lẽ, lại cho hắn 10 năm, 20 năm, hắn thật có thể quét ngang thiên hạ. Đến lúc đó, thiên hạ đều đem quy về lại Hán. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ta không cách nào cam đoan người Hán vẫn luôn so khác dân tộc cường đại. Nhưng ta có thể làm được, ước hiếp ta người Hán, cũng là người Hán. Ít ra, bọn hắn cũng chạy xuôi người Hán huyết mạch. Tần Vũ lý tưởng chính là như thế. Nhờ người Hán huyết mạch đồng hóa toàn thế giới. Ngươi như bức. Vậy cũng phải nhận tổ. Hải Long đều đâu vào đấy chỉ huy lên bờ người bắt đầu bận rộn. Đêm đó Tần Vũ đã vào ở chút lâu. Đồng thời, một chút khôi phục như cũ công tượng đã bắt đầu tìm kiếm có thể khai thác vật liệu đá, hay là dựng nhà máy xi măng khu vực. Doanh châu đảo không lớn, nhưng cũng có Đại Hán một châu chi địa. Triệu Vân mong muốn tuần sát một lần, không có 10 ngày thời gian nửa tháng là không đủ. mà Hứa Chử cùng Tào Tháo mong muốn đem toàn bộ Nam Bộ chinh phục, càng không phải là một ngày chi công. Câu đều mồ tở khắc giận dữ bỗng nhiên, rối loạn sinh ở doanh địa bên ngoài vang lên. Tần Vũ nhạy cảm thính lực nghe được kia làm cho người chán ghét khẩu âm. "Chuyện gì?" Tần Vũ mở miệng, ngoài cửa lúc này có người đáp lại, "Bẩm chúa công, có thổ dân cư dân xâm phạm, đã bị chế phủ. Hải Long tướng quân đã để người đi tìm kiếm bọn hắn chỗ bộ lạc địa điểm." "Ừm, để bọn hắn an tĩnh chút." Tần Vũ bình thản mở miệng. Giây lát về sau, tiếng ồn ào biến mất. Đến mức những cái kia bị bắt làm tù binh thổ dân hạ chẳng là cái gì, Tần Vũ không quan hệ. Chương 194, dân tâm, quân tâm. Chương 194, dân tâm, quân tâm. Hậu thế bọn hắn làm cái gì với gắt? Một thế này mặc dù không có cơ hội thi triển, nhưng Tần Vũ mới mặc kệ những này. Làm trái thiên hòa. Vậy thì làm trái một lần a, liền xem như giết người muốn xuống địa ngục, Tần Vũ cũng không sợ. Dù sao khi còn sống làm càn, vui vẻ. Chết về sau chịu khổ một chút còn tính là khổ a. Lại nói, Tần Vũ tự nhận là tại Đại Hán cảnh nội tạo nên vô số công đức. Nếu quả thật có công đức chi thuyết, Tần Vũ hoàn toàn có cơ hội tố kim thân. Bên ngoài rất nhanh biến yên tĩnh trở lại. Sóng biển đập đáng ngầm, Tần Vũ còn có thể nhìn thấy có hải quân trong đêm chuyển dỡ hàng vật. Dê bò ngựa không có mang đến nhiều ít. Dù sao Doanh Châu khoảng cách Đại Hán cũng không xa. Tốc độ cao nhất đi thuyền lời nói, thậm chí đều không cần 2 ngày. Cho nên, vật tư phương diện cũng không cần lo lắng. Chậu than từng tòa dâng lên. Tần Vũ đi ra phòng trúc, Lữ Linh Khởi vội vàng đuổi theo. Ta lại không phải đi đánh trận. Tần Vũ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lữ Linh Khởi. Cô gái nhỏ này, tối hôm qua đánh một đêm cầm, hôm nay còn nghĩ đánh trận. Phu quân đáp ứng thiếp thân, muốn cho thiếp thân 100 hắc phong kỵ. Lữ Linh Khởi mở miệng, ánh mắt sáng rực. 100 hắc phong kỵ, nghe số lượng không nhiều. Trên thực tế đã là không thể khinh thường một chi đội kỵ binh. Dù sao kỵ binh lực sát thương là đáng sợ. Chớ nói chi là hắc phong kỵ, có thể tùy ý nghiền ép Tây Lương Thiết Kỵ cùng Tịnh Châu Lang Kỵ tồn tại. Dạng này 1000 hắc phong kỵ, tại cái này Doanh Châu đảo bên trên, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Người chịu được máu canh. Tần Vũ nhìn xem Lữ Linh Khởi, Lữ Linh Khởi nghe vậy lúc này gật đầu, thiếp thân đã từng theo phụ thân giết qua địch. Vẫn là giết hung nô. Lữ Linh Khởi nhẹ nhàng hất cằm lên, bộ dáng ngạo kiểu. Kia là hung nô, hơn nữa còn là chiến trường. Nhưng bây giờ hắc phong kỵ, thế nhưng là tại đơn phương đổ sát. Ngươi có thể hạ thủ được? Tần Vũ lại hỏi. Lữ Linh Khởi vẻ mặt lập tức trì trệ. Bọn hắn dám phản kháng, thiếp thân liền dám giết. Cũng thế, không phản kháng, giữ lại còn hữu dụng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, tự có ngươi mặc giáp ra trận cơ hội. Hi hi, cảm tạ phu quân. Lữ Linh Khởi như thường mong muốn, vẻ mặt hưng phấn trở lại bên trong lầu trúc. Mà Tần Vũ thì là đứng tại trúc trên đài, nhìn xem các binh sĩ bận rộn xây dựng cơ sở tạm thời. Thẳng đến đêm khuya, Hải Long lại một lần nữa đi vào Tần Vũ sau lưng, chúa công, ngài nên nghỉ ngơi. Ừ, ngoại trừ cần thiết phòng thủ, khiến người khác cũng đều đi nghỉ ngơi, ai trong tay công tác đều thả một chút. Vâng. Hải Long nghe vậy lui ra trúc đài, sau đó nhường những cái kia vẫn còn bận rộn thân ảnh đều thả ra trong tay nhiệm vụ, đi về nghỉ. Lần lượt từng thân ảnh hướng phía Tần Vũ phương hướng hành lễ, sau đó ngay ngắn trật tự trở về doanh trướng. Tần Vũ thì là chờ đến cuối cùng, sau đó mới trở về bên trong lầu trúc. Lúc này, Thái Diễm bọn người còn chưa ngủ. Thế nào còn chưa ngủ? Thức đêm đối làn da không tốt, già nhanh. Tần Vũ nhìn xem chúng nữ, lời này vừa nói ra, Thái Diễm cái thứ nhất đứng dậy, thiếp thân đi trước nghỉ tạm. Thiếp thân cũng đi trước nghỉ ngơi. Lữ Linh Khởi cái thứ hai chạy. Lớn Tiểu Kiều cũng chạy. Duy chỉ có còn lại Châu Đàn cùng Thái Ngọc. Hai người lướt nhau, Châu Đàn yên lặng đứng dậy. Là đêm. Tần Vũ liền dạy vò một lần. Thái Ngọc vẻ mặt khó có thể tin. Không thể nào. Không thể nào. Phu quân vậy mà chỉ dạy vò nàng một lần. Mặc dù lần này cũng rất khó nhịn. Nhưng, tốt xấu không tới mắt trợn trắng tình trạng. Ngày mai còn muốn mang các ngươi đi xung quanh nhìn xem, nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vũ đem Thái Ngọc hướng trong ngực ôm ôm, hai người cứ như vậy ngủ thiết đi. Hôm sau trời vừa sáng, Thái Ngọc tinh khí thần trước này chưa từng có tốt. Trước kia, hoặc là chính là mình phòng không gối chiếc, hoặc là chính là mệt mắt trợn trắng. Giống tối hôm qua như thế vừa đúng sau khi rèn luyện, lại ngủ say, cơ hội chưa từng có. Phu quân, ngài nhưng là muốn là Tam quân làm gương mẫu. Thái Ngọc nhẹ giọng mở miệng, lúc này Tần Vũ còn ghé vào trong ngực của nàng. Không sai, trước khi ngủ, Thái Ngọc nuốt ở Tần Vũ trong ngực. Sau khi tỉnh lại, Tần Vũ hãm sâu trong ôn nhu, khó mà tự kiềm chế. Không nổi, bọn hắn khẳng định tại chuyện, vương gia tối hôm qua làm bạn đại gia tới đêm khuya, mới ngủ không bao lâu. Lúc làm việc đều nói nhỏ chút, đừng đã quấy rầy vương gia. Tần Vũ nói, Thái Ngọc lập tức lắc đầu, phu quân muốn ngủ liền ngủ, thế nào còn tìm lấy cớ. Ừ, đợi một chút rời giường, ngươi đi hỏi thăm một chút. Tần Vũ trở mình, đem Thái Ngọc ngăn chặn. Chỉ trong chốc lát, Thái Ngọc mặt đỏ tới mang thai đem Tần Vũ đẩy ra, phu quân, mặt trời đều lao cao. Hơn nữa, chung quanh đều là tướng sĩ. Tần Vũ chưa từng có lửa, có chút không thôi từ ôn nhu hương bên trong rời khỏi, sau đó tại Thái Ngọc phục sức hạ thay quần áo rửa mặt. Thái Diễm chờ người cũng đã rửa mặt tốt thật lâu, thậm chí đều đã dùng qua điểm tâm. Nhìn thấy Tần Vũ rốt cục rời giường, mỗi cái đều lật lên bạch nhãn. Chúng ta phu quân chính là được lòng người. Ngủ đến mặt trời lên cao, phía dưới các tướng sĩ còn lẩm bẩm vương gia vất vả. Châu Đàn như thế quá khí. Nàng bởi vì Tần Vũ không cho nàng đại bảo bối mà tức giận. Tần Vũ đối với cái này thích thú. Cô gái nhỏ, ngươi mong muốn, ra chính là không cho. Buồn vương ngày đêm vất vả, ngủ thêm một lát nhi không phải hẳn là sao? Đan Nhi, ngươi đối vi phu dường như ôm lấy rất lớn ý kiến a. Tần Vũ cười mỉm mở miệng, chỉ chốc lát sau, tùy hành tới nha hoàn bưng lên một phần đơn giản bữa sáng. Tần Vũ ngay tại trên đài cao, nhìn xem các tướng sĩ làm việc, sau đó ăn màn thầu cải bẹ, uống vào cháo gạo. Một màn này bị một chút các tướng sĩ nhìn thấy, trong lúc nhất thời trong quân doanh đối với Tần Vũ truyền ngôn lại nhiều hơn mấy phần. Vương gia là cao quý Tịnh Kiên Vương, vậy mà cùng bọn ta ăn như thế cơm. Chắc không được vương gia có thể trở thành vương gia, đừng nói là Tịnh Kiên Vương, chính là vương gia làm vương các họ. Chính là cho đại hán đổi cái dòng họ. Ta cũng duy trì. Một cái ngốc hàm binh sĩ nhỏ giọng mở miệng, sau đó liền bị người che miệng. Nói mò gì? Đừng hỏng vương gia thanh danh. Tối hôm qua vương gia liền trắng đêm chưa ngủ, sáng nay lại dậy sớm như thế. Điểm tâm liền cái trứng gà đều không có. Vương gia như thế liêm khiết. Ta đều muốn tự móc tiền túi cho vương gia thêm trái trứng. Có người nói như vậy, lại là bởi vì một hồi vui cười. Cho vương gia mua trứng gà sống còn chưa tới phiên ngươi. Vương gia nếu quả như thật có cần, ta không muốn quân lương đều thành. Nhưng ta vương gia liêm khiết, cũng không phải ăn không nổi. Trong quân doanh cũng là có người biết chuyện. Nhưng có đôi khi, một ít người làm một ít sự tình, ngươi biết rất rõ ràng là diễn. Nhưng vẫn là không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Ít ra, so với cái kia liền diễn đều không diễn mạnh a. Trọng yếu nhất vẫn là Tần Vũ tại các tướng sĩ trong suy nghĩ địa vị vô thượng, Tần Vũ bất kỳ một chút làm cũng sẽ ở tướng sĩ trong lòng vô hạn phóng đại. Lại thêm Tần Vũ có thể nói là hoàn toàn xứng đáng có ân cùng đại hán bách tính. Nhiều phương diện kết hợp, Tần Vũ hơi hơi làm chút gì, đều có thể lung lạc một nhóm lớn quân tâm dân tâm. Một lúc sau, quả cầu tuyết thức dân tâm ủng hộ, Tần Vũ bây giờ tại đại hán địa vị đã là vô miệng chi hoàng. Chương 195, Tần Vũ rất không vui chương 195, Tần Vũ rất không vui khả năng Tần Vũ cũng không biết, chính mình tại đại hán con dân trong lòng địa vị đến cỡ nào cao thượng. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ cảm thán một tiếng. Cỡ nào thuần phác lao tổ tông a, Tần Vũ giống như cũng không có làm gì, nhưng lại giống như cái gì đều làm. Dân chúng mong muốn, Tần Vũ đều cho. Dân chúng không nghĩ tới muốn, Tần Vũ còn đưa. Cái này nếu như còn không thể đặt vững Tần Vũ địa vị trí cao vô thượng lời nói, cái kia chính là thiên lý nan dung. Sau bữa ăn, Tần Vũ đem Hải Long hô tới, tối hôm qua xâm phạm bộ lạc, có thể dò xét phương vị. Lữ Linh khởi ngay tại Tần Vũ sau lưng, một thân nhung tràng, trong tay nắm phương thiên hỏa kích. Tùy thời đều làm song song pha chiến đấu chuẩn bị. Bẩm chúa công, ngay tại phía đông bắc hơn 20 dặm một mảnh nhỏ bình nguyên. Căn cứ trinh sát đến báo, cái này bộ lạc nhỏ có chừng 1-200 người. 1-200 người, 30 hộ tả hữu. Dạng này thôn nhỏ đều không đáng đến làm cho Hắc Phong kỵ đi tới một lần. Nhưng Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lữ Linh khởi kích động bộ dáng, liền nói ngay, tìm biết đường trinh sát đến. Vâng. Hải Long lui ra. Tần Vũ thì là nhìn về phía chúng nữ, đều có ai không biết cưỡi ngựa. Tại Linh Phọ Thành, vương phủ bên trong có thể là có không ít ngựa tốt. Thái Diễm bọn người ngẫu nhiên cũng biết thay đổi trang phục, cưỡi ngựa hóng mát. Nhưng, vẫn là có người sẽ không. Đại Kiều yếu ớt nhìn về phía Tần Vũ, thiếp thân sẽ không. Ừm. Tần Vũ kinh ngạc nhìn Đại Kiều, Tiểu Kiều biết cưỡi ngựa, ngươi sẽ không. Muội muội từ nhỏ trời sinh tính hiếu động, thiếp thân cũng không dám cưỡi ngựa. Phu quân là muốn mang các tỷ tỷ đi tiến đánh bộ lạc a. Thiếp thân có thể lưu tại trúc lâu chờ phu quân trở về. Đại Kiều nói rằng. Tần Vũ lắc đầu, chỉ có ngươi một người, cũng không cần. Ta dẫn ngươi liền tốt. Tần Vũ ngựa ô truy thể trạng cường kiện, nhiều chở một cái Đại Kiều, hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa, Tần Vũ có thể lựa chọn không mang binh khí. Long Nguyên phá thành kích trọng lượng, đều muốn so Đại Kiều trọng. Tần Vũ tìm hai người khiêng Long Nguyên phá thành kích, sau đó liền để Lữ Linh khởi nhận 100 hắc phong kỵ hướng phía tối hôm qua xâm phạm bộ lạc mà đi. Trinh sát ở phía trước dẫn đường. Lữ Linh khởi dẫn 100 hắc phong kỵ, Tần Vũ đem cái này 100 hắc phong kỵ quyền chỉ huy giao cho nàng. Đến mức Thái Diễm bọn người bên người thì là thời khắc đi theo một tên ảnh vệ. Những này ảnh vệ sẽ không bởi vì Lữ Linh khởi cùng Tần Vũ biến động mà biến động. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cái kia chính là thủ hộ Thái Diễm đám người an toàn. Tối hôm qua xâm phạm bộ lạc vậy mà khoảng cách bên bờ biển có 20 dặm lộ trình. Tần Vũ còn rất là hiếu kỳ. Dù sao, lấy trước mắt doanh châu bản thổ cư dân sức sản xuất tới nói, đêm hôm khuya khoắt còn tại 20 dặm bên ngoài bờ biển bồi hồi, rất không bình thường. Bởi vì Tần Vũ nguyên nhân, Hải Long không có để lại người sống. Dù sao ngôn ngữ không thông, hỏi cũng không được gì. Tần Vũ trong ngực ôm Đại Kiều, lung la lung lay. Ô truy to lớn móng giẫm trên mặt đất ổn trọng hữu lực. Gánh chịu lấy Tần Vũ cùng Đại Kiều hai người không tốn sức chút nào. Mà lúc này Đại Kiều cũng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười dựa lưng vào Tần Vũ trong ngực, rất an tâm. 20 dặm tại dưới vó ngựa rất nhanh liền vượt qua. Nơi đó thật là một mảnh nhỏ bình nguyên, còn có một số ruộng đồng bị khai khẩn đi ra. Bình nguyên một bên là một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ không cao, nhưng có thể ngóng nhìn mặt biển. Tần Vũ trong lòng có suy đoán, tối hôm qua đi quân doanh bị bắt doanh châu thổ dân, có thể là bởi vì nhìn tới thuyền lớn tới gần, mong muốn đi xem rõ ngọn ngành. Sau đó bị bắt về sau, nhao nhao náo loạn lên. Huyền Tuyên nghe không hiểu, Tần Vũ ngại nhao nhao, Hải Long liền dứt khoát làm thịt. Chúa công, chính là phía trước bộ lạc nhỏ. Đây là khoảng cách quân doanh gần nhất một cái tiểu bộ lạc. Nhân khẩu không cao hơn 200 người. Trinh sát mở miệng, Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó rục ngựa tiến lên. Lữ Linh khởi không có hạ lệnh hắc phong kỵ công kích. Tần Vũ cũng không có mở miệng, đám người cứ như vậy tới gần. Mà kia người trong thôn cũng rất nhanh bị kinh động. Bọn hắn nguyên một đám chạy ra. Phần lớn quần áo tả tơi. Sinh hoạt trình độ so đại hán mấy năm trước nạn dân muốn tốt một chút. Ít ra, nơi này có ruộng đồng, sản xuất một chút cây nông nghiệp, có thể dùng đến chắc bụng. Hơn nữa lên núi kiếm ăn. Cái này nhỏ bình nguyên chung quanh nhiều sơn lâm, đi săn cũng có thể ăn vào thịt. Gặm cửa ngói lượt qua. Đông nhiên, một cái nhìn rất có uy tín lao đầu trong đám người đi ra, nhìn xem Tần Vũ bọn người mở miệng. Nhưng mà, hắn nói cái gì, Tần Vũ một mực không hiểu. Không có người sẽ đại hán ngôn ngữ a. Tần Vũ nhíu mày, theo đạo lý tới nói, cái này người trên đảo miệng đều hẳn là tới từ Từ Phúc cùng kia mấy trăm đồng nam đồng nữ mới đúng. Mấy trăm năm sinh sôi xuống tới, ngôn ngữ biết biến hóa nhiều như vậy a. Canh cổng đường đất tây đánh đi lao đầu thấy Tần Vũ không có phản ứng, tiếp tục mở miệng. Tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì. Đây là ta Đại Hán Tịnh Kiên vương gia, các ngươi man gì, nhưng có sẽ nói ta Đại Hán Thiên nói người. Trinh sát nói một trận, lão nhân ánh mắt lập tức sáng lên. Hán, Thiên Quốc. Rốt cục phun ra ba cái có thể nghe hiểu văn tự. Tần Vũ cũng hứng thú, sẽ nói Hán ngữ. Ta lại hỏi ngươi, đảo này bên trên, nhưng có quốc gia. Tần Vũ hỏi thăm, lão đầu kia dường như trong lúc nhất thời không nghe được nhiều như vậy Hán ngữ. Gãi đầu một cái, quốc. Duy Nô Quốc, mạnh. Lão đầu nói, chỉ một cái phương hướng. Tần Vũ không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là, khi hắn nhìn còn lại người thổ dân thời điểm, bọn hắn kia ngốc manh ánh mắt nói cho Tần Vũ. Nơi này có thể nghe hiểu một chút tiếng Hán, chỉ có lao đầu này. Vì cái gì ngươi có thể nghe hiểu tiếng Hán? Tần Vũ mở miệng hỏi thăm. Lao đầu thật giống như một cái chỉ học được một chút từ đơn tiểu học sinh, dùng đến sức xẻo Hán ngữ nói rằng, khi còn bé, cùng qua một cái sẽ Hán ngữ lao. Người. Tần Vũ không tiếp tục hỏi. Hán ngữ hẳn là bị người vì vứt bỏ, mà không phải tự nhiên diễn hóa mất đi. Dù sao từ phúc năm đó từ Đại Hán vượt biển mà đến, cho đến bây giờ Hán mạn, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 500 năm. Mà tần thời kỳ ngôn ngữ đã thành hệ thống, càng có văn tự truyền thừa. Nếu không phải người vì vứt lời nói, muốn đem ngay lúc đó Hán ngữ tự nhiên diễn hóa cho tới bây giờ loạn thất bát tao ngôn ngữ, 500 năm tuyệt đối là không đủ. Dù sao ngôn ngữ đổ vật này, dưới tình huống bình thường không có người trở về tận lực cải biến âm đọc. 500 năm có lẽ có một ít chữ âm phát sinh biến hóa, nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Hán ngữ, bọn hắn đều nghe không hiểu. Mang theo những người này, tiến về bờ biển, làm việc, cho cơm ăn. Tần Vũ lại một lần nữa mở miệng, còn chỉ lao nhân thôn dân sau lưng. Những thôn dân kia nguyên một đám xanh xao vàng gọn. Tần Vũ đều muốn hoài nghi mình là đến từ dân, vẫn là đến làm việc thiện. Dù sao, Tần Vũ thủ hạ lao dịch, thời gian đều so với bọn hắn qua còn tươi đẹp hơn. Cho dù là trung thân chế lao dịch, Tần Vũ cũng sẽ cho bọn hắn ăn cơm no. Dù sao, không ăn no cơm, bọn hắn cũng không khí lực làm việc á, nhưng những người này, cơm đều ăn không đủ no. Làm việc, cho cơm. Huyên Viên lão nhân lúc này đối với người phía sau hô lên. Thừa vàng hạ cắm một đồng lớn, ngược lại, ngay tại Tần Vũ trong ánh mắt, liền ôm tiểu hài nhi phụ nữ đều chạy theo đi qua. Tần Vũ, xem ra ta không thích hợp thực dân, vẫn là đến làm cho. Trình Dục đến. Tần Vũ nhìn về phía trinh sát, viết một phong thư, điều động quân hạm đi đón Trình Dục đến Doanh Châu đảo. Tần Vũ không chút do dự hạ lệnh, trông thấy những này Doanh Châu đảo cư dân vui vẻ, Tần Vũ rất không vui. Chương 196, mắt lớn trừng mắt nhỏ chương 196, mắt lớn trừng mắt nhỏ phu quân, cái này. Xong rồi. Lữ Linh khởi ưu đoán nhìn xem Tần Vũ, căn bản không có cho hắn cơ hội động thủ, a ta cũng không biện pháp, ai bảo bọn hắn không có cốt khí như vậy. Tần Vũ cũng đúng là bất đắc dĩ. Chính mình mang theo 100 hắc phong kỵ tới làm gì? Không phải là vì làm ác một lần. Nhưng những này tiểu quỷ tử cũng không cho mình làm ác cơ hội, a ngươi nhìn nhiều phối hợp. Còn có một cái tiểu lão đầu nhiều ít biết một chút Hán ngữ. Chính mình nếu là còn khăng khăng giết chóc, nhiều ít qua không được chính mình tâm lý một cửa ải kia. Có lẽ, đây chính là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu giáo dưỡng a nghịch cảnh thời điểm vô tận nhiệt huyết, thuận cảnh thời điểm lại có thể lấy đức phục người. Bất quá, Tần Vũ vẫn là hơi hơi áp chế nội tâm đức hạnh, cho nên nhường Trình Dục đến. Tên kia tâm hắc, hạ thủ được. Nhưng bất luận ai đến, cái này Doanh Châu đảo cũng đừng nghĩ lại có mới huyết mạch ra đời. Xinh đẹp Doanh Châu nữ tử ngoại trừ, thật không có cốt khí, đều không phản kháng. Lữ Linh Khởi cũng coi là biết, chính mình cái này 100 người hắc phong kỵ tính uy hiếp quá dọa người. Ít ra đối cái này Doanh Châu đảo thổ dân mà nói, cái này 100 trang bị tinh lương hắc phong kỵ, quả thực chính là không thể lay động, không cách nào ngăn cản tồn tại. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết không thể lại, đương nhiên sẽ không lại cứng rắn đụng cứng rắn. Kia phu quân, chúng ta đi phương bắc. Lữ Linh Khởi hỏi thăm, dựa theo vừa rồi lao đầu kia miêu tả, phương bắc có một cái tiểu quốc gia. Đã đều là quốc gia, kia tất nhiên sẽ có quân đội a. Kia chắc chắn sẽ không ngay cả đánh đều không đánh liền đầu hàng đi. Kia rất không ý tứ a, quá cường đại tịch mịch, ai hiểu a. Tử Long đã tiến về phương bắc khảo sát, chờ hắn trở lại hăng nói a, nếu như quốc gia kia chưa từ bỏ ý định lời nói, tất nhiên sẽ có quân đội đến đây thăm dò. Đến lúc đó, có ngươi cơ hội xuất thủ. Tần Vũ bất đắc dĩ nhìn Lữ Linh Khởi một cái. Làm gì? Nhất định phải chính mình mỗi ngày nhường nàng xuống không được giường, khả năng yên tĩnh. Trước đó tại Vương phủ còn tốt, khoảng cách chiến trường rất xa. Nhưng bây giờ tới Doanh Châu, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Lữ Linh Khởi sâu trong nội tâm khát vọng rốt cục kiềm chế không được. Tần Vũ tự nhiên cũng không dám nhường nàng đi làm quá chuyện nguy hiểm. Ít ra đánh tiên ti là không dám để cho Lữ Linh Khởi đi. Cho nên, tại hòn đảo nhỏ này tự bên trên, liền tận khả năng nhường nàng qua đã nghiền a một lần nữa trở về doanh địa, kia mấy chục hộ người còn chưa có tới. Người đi khẳng định không có ngựa chạy nhanh. Mà năm châm, Quách gia cũng đem doanh địa bố trí dọn nước không loạn. Ít ra trong tương lai 2-3 tháng bên trong, tòa này doanh địa là không định hủy đi. Cho nên, doanh địa bố phòng có cần phải để bụng. Chúa công, nhưng có thu hoạch. Quách gia thấy Tần Vũ trở về, hắc phong kỵ binh khí bên trên cũng đều không có vết máu. Trong lòng đã có suy đoán, cũng là tìm tới một cái tiểu bộ lạc. Bất quá 100-200 người, cũng đều xanh xao vàng gọn. So nạn dân đều không khác nhau lắm. Quay đầu ngươi phụ trách nam nữ phân lưu, trực tiếp bắt đầu làm việc. Trên công trường không nuôi ngoại tịch người rảnh rỗi. Tần Vũ trực tiếp đem cái này công việc bẩn thỉu vứt cho Quách gia. Quách gia vẻ mặt cười khổ. Vâng. Tần Vũ đều lên tiếng, hắn còn có thể nói không không thành. Tần Vũ nhìn xem Quách Gia Phúng dường như sắc mặt, tâm tình lập tức mỹ diệu không ít. Mà đợi đến Tần Vũ rời đi về sau, Quách Gia kia rũ sắc mặt lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Hải Long tướng quân. Quách Gia chỉ chốc lát sau đã tìm được Hải Quân đại tướng quân. Hải Long. Bây giờ Hải Long trải qua mấy năm lắng đọng, đã có chút hứa đại tướng quân phong phạm. Ít ra, không còn giống một năm trước như thế, mới ra đời, nói lời cũng không dám quá lớn tiếng. Bất quá, cho dù như thế, Hải Long vẫn như cũ không dám ở Quách Gia trước mặt làm dáng. Mặc dù trên chức vị, Hải Long có lẽ không thể so với Quách Gia địa vị thấp, nhưng trên thực tế tới nói, đừng nói là Hải Long cái này không có bao nhiêu công văn hải quân thượng tướng, chính là bây giờ chấn thủ Cao Câu Ly, thậm chí chấn thủ Hung Nô Lý Nho, địa vị cũng không sánh bằng Quách Gia. Vị này, thế nhưng là từ chúa công rời núi theo ở bên cạnh, có thể từ tư lịch bên trên miễn cưỡng áp chế Quách Gia, khả năng cũng liền Triệu Vân cùng Tần Hổ. Nhưng này hai cái là ai? Một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn, một cái có thể so với cha ruột tồn tại. Không so được. Quân sư, ngài có dặn dò gì? Hải Long chắp tay, Quách Gia khẽ gật đầu, sau đó gánh vác một cái tay khác hướng phía nơi xa còn tại tràn đầy tới gần quân doanh hơn 100 hào người thổ dân chỉ. Những người kia thấy được a? Chúa công lần này xuất hành, bọn hắn còn ý đồ cướp bóc Hắc Phong quân trang bị cùng ngựa. Bị chúa công giết một chút, mặt khác một chút đều mang về làm lao động tay chân. Những người này chính là hầu như không có thể dùng lao lực. Nam nữ phân lưu, nam lao dịch trí tử, nữ, xấu không muốn. Dáng dấp tốt cho các huynh đệ phân một chút làm ấm giường đi. Quách Gia nói rằng. Hải Long nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra hung quang. Hắn mặc dù tư lịch cạn, nhưng cũng là từ Hắc Phong quân bên trong tuyển ra trong nước dũng mãnh. Tại Ký Châu tổ kiến hải quân trước đó, Hải Long cũng là giết qua người, công kích hãm qua trận. Đối Tần Vũ trung tâm càng là không cần nhiều lời. Phàm là Hắc Phong quân trong quân doanh đi ra binh, đối Tần Vũ trung thành đều không thể nghi ngờ. Mà những này thổ dân cũng dám cướp bóc chúa công. Mặc dù chúa công không có khả năng bị những này rác rưởi cướp bóc, nhưng dám động những này ý đồ xấu, cũng đã là xúc phạm cấm kỵ. Lúc này, Hải Long bên người đám hải quân cũng đều mặt lộ vẻ ánh sáng lạnh. Nguyên một đám mang theo người trường đao dường như muốn ra khỏi vỏ. "Tốt, quân sư, chuyện này giao cho ta. Đẹp mắt nữ nhân cùng hải tử chuyện này Hải Long tướng quân tự mình làm chủ liền có thể, nhưng không nên để lại hạ quá nhiều thai hoàng ẩm. Đương nhiên, chúng ta Đại Hán quân đội cũng không phải hồ báo xài lang, vẫn là phải giảng cứu nền chính trị nhất tử." Quách Gia vô vỗ Hải Long bả vai, có chút không hài hòa. Quách Gia thân cao 1m7, xem như cổ nhân bên trong hơi cao, nhưng Hải Long nhân cao mã đại, so Quách Gia cao một cái đầu. Quách Gia đập Hải Long bả vai, cánh tay nâng đến thấp, đều đập không đến đầu vai. "Quân sư yên tâm, Hải Long minh bạch." Hải Long trầm giọng mở miệng. "Hắn cái hiểu cái không, nhưng cũng đại khái hiểu nên làm như thế nào. Ngược lại, nam toàn bộ xung quân đi làm việc là được rồi. Đến mức nữ nhân, dáng dấp tốt lưu lại, lần này xuất chinh doanh châu, tổng cộng hơn 25.000 người, chỉ có chúa công tùy thân mang theo một chút nữ nhân. Ngay cả Quách Gia cùng Tào Tháo đều không có mang thị thiếp. Chúa công tâm niệm các huynh đệ tình mình, có thể cho các huynh đệ phát phúc lợi tới đây là. Các ngươi đều nghe được. Những người này dám can đảm mạo phạm chúa công, chết chưa hết tội. Mà chúa công có đức hiếu sinh, cho nên để cho bọn họ tới giúp đỡ làm việc. Còn nhường những nữ nhân kia có cơ hội trở thành các huynh đệ nữ nhân. Chúa công nhân tử. Nhưng chúng ta không thể cứ như vậy để bọn hắn tốt hơn. Mạo phạm chúa công tỷ lệ lớn là những nam nhân kia. Lao dịch trí tử. Nữ nhân, dáng rất tốt, cái nào huynh đệ coi trọng linh đi. Nhưng quân doanh không nuôi người vô dụng. Mong muốn chính mình cầm đồng lũng vôi. Bù một lần liền rớt, tự mình làm tốt xử lý. Đừng ô uế chúa công mắt. Vâng. Một đám tướng lĩnh đồng ý, Hải Long chỉ hướng một người, Trần Thăng, các ngươi trận chiến đầu tiên hạm toàn viên 800 người, những người này các ngươi tự hành xử lý. Bất kể thế nào xử lý, đừng ô uế chúa công mắt là được. Cũng đừng cái gì đồ rác rưởi đều muốn, đừng đến lúc đó không cẩn thận sinh con, cho mình một nạn. Hải Long liên tục căn dặn. Chương 197, Đại Mãng Xà chương 197, Đại Mãng Xà mạt tướng minh bạch. Trần Thăng mặt không biểu tình, bên ngoài kia hơn 100 người, trừ bỏ lao hấu cùng nam nhân, còn có thể muốn nữ nhân cũng liền hơn 30. Bọn hắn trận chiến đầu tiên hạm thế nhưng là có 800 người. Này làm sao đủ? Không có gì đáng giá mừng rỡ. Dù sao, hải quân các chiến sĩ một bộ phận đều có vợ con, mặt khác cũng đều là Hán tịch. Hán tịch, đây là có thể lấy người Hán làm vợ. Mà hải quân, bất luận là đồng lộc vẫn là địa vị xã hội, đều tương đối cao. Tại Đại Hán thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Dù sao, bây giờ Đại Hán vẫn là âm thịnh dương suy. Dù sao mỗi khi gặp loạn thế, chết nhiều nhất đều là nam nhân. Nữ nhân cũng rất đáng thương, các nàng trượng phu đã chết. Buổi chiều, Tần Vũ liền mang theo chúng nữ ra du. Cây bên này có một mảnh sơn lâm, không lớn, nhưng cũng có thể nhường đám người chơi bên trên hai ngày. Tần Vũ mang theo một thanh kiếm sắt, có một ngụm cung cứng ở phía trước mở đường. Hắn không có mang tùy tùng, một người mang theo Thái Diễm bọn người ở tại trong núi rừng du đãng. Linh Kỳ không muốn đi xa, bụi cỏ sâu tận lực đừng đi. Trong núi rừng vẫn tương đối nguy hiểm, Tần Vũ không sợ cọp báo xài lang. Liền xem như lúc này trong núi rừng xông tới mười mấy đầu lang đi ra, Tần Vũ cũng có thể đem nó giết hết giết tuyệt. Thái Diễm mấy người cũng không phải là không có lực đánh một trận. Dù sao các nàng mỗi người cũng đều mang theo một thanh đoạn đao ở bên người. Mặc dù không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bản năng tránh né, lấy thân thể của các nàng tố chất, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, đây là gặp phải hổ báo xài lang dưới tình huống. Độc vật ngoại lệ. Bụi cỏ quá sâu, thấy không rõ dưới chân, liền có khả năng bị rắn cắn một cái. Vì phòng bị điểm này, Tần Vũ tận lực nhường chúng nữ mặc vào ủng ra, thực như đủ ra. Ngoại trừ đại mãng xà, đồng dạng rắn thật đúng là cắn không mặc. Nhưng, dày trở lên liền chưa hẳn. Lại thế nào phòng hộ, cũng không thể nào làm được 360 độ không góc chết. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta, ta nhìn thấy một con thỏ hoang. Lữ Linh Khởi trên thân cũng có một mục cung, vừa rồi chính là mong muốn nhích tới gần. Tự thân an toàn làm trọng. Tần Vũ lần nữa dặn dò một câu, sau đó lại nói, đánh rắn động cỏ là qua bụi cỏ lựa chọn tốt. Tần Vũ quay đầu hướng chúng nữ nói rằng, nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện Tiểu Kiều vẻ mặt không thích hợp. Tiểu Kiều, thế nào? Tần Vũ ngưng lông mày, nhìn về phía Tiểu Kiều trung quanh, không có phát hiện cái gì. Nàng đứng địa phương cũng chỉ là lá khô. Phu quân, phía sau ngươi. Kia. Tiểu Kiều chỉ hướng Tần Vũ sau lưng. Tần Vũ lại quay đầu lại, theo Tiểu Kiều chỉ phương hướng nhìn lại, con ngươi lập tức co rụt lại. Đều tới đằng sau ta. Tần Vũ mở miệng, sau đó từ trên lưng gỡ xuống thiết cung. Ánh mắt của hắn rất nghiêm trọng. Gỡ xuống thiết cung trước tiên dự cung, thậm chí kéo đầy dây cung. Phu quân. Lữ Linh Khởi lúc này cũng nhích lại gần, liền đứng tại Tần Vũ phía sau. Trong mọi người, chân chính có sức chiến đấu, khả năng liền Tần Vũ cùng Lữ Linh Khởi. Linh Kỳ, ngươi phụ trách kiểm hộ. Lui. Lách qua nó. Thiết cung dây cung một mực duy trì căng cứng trạng thái. Chuyện này đối với thể lực là một cái tuyệt đại tiêu hao. Nhưng là, Tần Vũ vẫn như cũ chọn lựa như vậy. Bởi vì, tên trước mắt quá nguy hiểm. So đàn sói còn nguy hiểm hơn. Kia là một đầu đại mãng, toàn thân đen nhánh. Nhìn ra nhìn lại chừng hơn 10 mét, hơn nữa, nó dường như đã chú ý tới Tần Vũ bọn người. Nó treo ở trên cây, đen nhánh thân thể rất khó bị người phát hiện. Nếu không phải Tiểu Kiều, Tần Vũ khả năng còn muốn tiến lên mấy bước khả năng phát hiện nó. Khi đó liền thật nguy hiểm. Dù sao thứ này một thân lân phiến, Tần Vũ binh khí trong tay thật đúng là không nhất định có thể phá phòng. Coi như có thể phá phòng, chỉ sợ cũng không tạo được tính sát thương tổn thương. Mà một khi bị thứ này tố lên, kia thật là chỉ có thể sống sống bị treo cổ. Tê tê lưỡi răng phun ra nuốt vào, Tần Vũ chậm rãi lui lại. Chúng nữ cũng đang lùi lại. Lùi, lại lùi. Khoảng cách dần dần kéo ra, Tần Vũ bộ pháp tăng tốc. Thẳng đến đám người thối lui đến 20 mét bên ngoài, Tần Vũ lúc này mới hơi hơi thả lỏng một chút. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Kiều lúc này mới dám nhẹ giọng mở miệng. Nàng gặp qua rắn, nhưng chưa từng gặp qua lớn như vậy rắn. Tần Vũ cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này liền gặp được như thế một cái đại gia hỏa. Thứ này Tần Vũ cũng không có nắm chắc đối phó. Nó lân phiến phòng ngự rất cao. Hơi không cẩn thận bị cuốn ở, hậu quả khó mà lường được. Đây là cái gì? Tại sao có thể có lớn như vậy rắn? Đại Kiều lúc này cũng là lòng còn sợ hãi. Rắn, các nàng đều gặp. Nhưng mãng xà loại này lão lâm bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật, các nàng chưa thấy qua. Chớ nói chi là siêu dài 10 mét mãng xà. Thứ này tại mãng xà bên trong đều tính là rất lớn loại đó. Tần Vũ nghĩ đến gặp phải đàn sói loại này khó chơi đồ vật tình huống, nhưng không nghĩ tới gặp được mãng xà. Cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu. Phu quân, chúng ta đi vòng qua. Thái Diễm hỏi thăm, nhưng Tần Vũ làm sao lại đi vòng qua? Thứ này là sống. Không giải quyết rơi nó, nguy hiểm là một mực tồn tại. Là ta chủ quan. Tần Vũ phất phất tay, đám người tiếp tục rút đi. Sau đó nhớ kỹ địa điểm này, trực tiếp mang theo chúng nữ xuống núi. Tần Vũ không có chính mình mãng đi lên ý nghĩ. Nếu quả như thật chỉ có chính hắn ở chỗ này, Tần Vũ vẫn có niềm tin xử lý nó. Nhưng là, Thái Diễm bọn người ở tại, Tần Vũ không có nắm chắc. Dù sao hắn không thể chạy, chạy Thái Diễm các nàng liền không có. Cho nên, lý do an toàn vẫn là ra ngoài giao chọn người trở về. Ổn, nhất định phải ổn. Lão bà đều ở đây, bất ổn không được a thiếu một cái, toàn bộ doanh châu Tần Vũ đều phải nghĩ biện pháp cho trầm xuống. Đến lúc đó hối hận cũng đã chậm. Cho nên, gọi người. Ngược lại bọn hắn cũng không có xâm nhập quá lâu. Lui ra ngoài, trở lại, Tần Vũ sau lưng đã có nhiều người. Ba cái ảnh sát, ba cái ảnh vệ. Ảnh sát cùng ảnh vệ không có ảnh vệ nhu cầu lớn. Cho nên Tần Vũ lần này mang theo mấy cái đến. Vốn chính là vì bảo hộ chúng nữ an toàn. Lần này du sơn, Tần Vũ đích thật là chủ quan. Rừng sâu núi thẳm, nhất là cổ đại, vẫn là rất nguy hiểm. Lần này, Thái Diễm bọn người vẫn như cũ theo tới. Một lần nữa trở lại mãng xà vị trí, đã không thấy mãng xà bóng dáng. Không thấy. Lữ Linh Khởi nhìn một vòng, trong lòng nghĩ mà sợ. Thái Diễm cũng là không ngừng mà quét mắt. Còn tốt Tần Vũ không có lựa chọn đi vòng qua. Không phải bạn nhất gặp lại. Gặp lại, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, tại vài mét bên ngoài liền phát hiện. Thậm chí, có khả năng thứ này trong bất chi bất giác đã đến các nàng sau lưng. Ảnh vệ, bảo hộ mấy vị vương phi. Ảnh sát, phân tán tìm. Vâng. Ba cái ảnh sát phân ba phương hướng, Tần Vũ không hề động, mà là dò xét bốn phía, xác định xung quanh đây không có đại hắc mãng, lúc này mới hơi hơi đi xa. Vừa rồi kia mãng xà hẳn là vừa ăn xong, không phải phát hiện chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha. Tần Vũ trong lòng nỉ non, nếu là như vậy lời nói, kia mãng xà cũng sẽ không chạy quá xa. Tần Vũ ánh mắt tào động, mỗi một bước đều rất cẩn thận. Bao quát những cái kia ảnh sát cũng là, Tần Vũ đã cho bọn họ nói rõ mãng xà tính nguy hiểm. Bọn hắn không có lấy binh khí, ngược lại là cầm lấy cốt thép cái sọt. Kia là Tần Vũ tạm thời nhường công tượng chế tác. Rất đơn sơ, nhưng có thể cứu mạng. Chương 198, bán giết chương 198, bán giết toa toa nhỏ xíu tiếng vang truyền ra, Tần Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên tay trái phương hướng. Mà bên kia ảnh sát cũng đã nhận ra dị thường. Ánh mắt dần dần khóa chặt. Chính ở đằng kia, Lữ Linh Khởi mở miệng, càng là giơ lên trong tay cung nỏ. Đúng vậy, lần này lên núi, Lữ Linh Khởi không có mang truyền thống cung tiễn, mà là mang theo một cái nỏ. Có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nỏ, uy lực muốn so đồng dạng truyền thống cung tiễn còn muốn lớn. Đương nhiên, Tần Vũ kia một trương thép tinh làm khung xương thiết cung không tính. Toa toa dường như có đồ vật gì tại lá khô từ đó đi khắp. Tốc độ không nhanh. Tần Vũ chậm rãi hướng phía thanh âm đầu nguồn tới gần. Đồng thời phất tay ra hiệu Thái Diễm bọn người rời xa một chút. Mà lúc này, Tần Vũ cũng nhìn thấy kia mãng xà tung tích. To dài thân thể quận tại cùng một chỗ, tựa hồ là đang tiêu hóa bỏ ăn. Cái trạng thái này dưới mãng xà dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động đi công kích con mồi, bởi vì nó đã ăn no rồi. Nhưng ai có thể cam đoan Tần Vũ chơi hai ngày này, nó sẽ không lại đói bụng đâu. Xử lý nó mới có thể trung thực xuống tới. Ba cái ảnh sát đều đã xuống tới, Tần Vũ phất tay ra hiệu để bọn chúng ba người phân tán một chút. Sau đó lại lần dựng cung, nhắm ngay mãng xà đầu. Ta sẽ bắn trước con mắt của nó, nếu như nó triển khai phản kích, các ngươi liền dùng lồng sắt đi ngăn cản nó cắn xé. Sau đó hai người khác đi xé cái đuôi của nó. Tần Vũ mở miệng, thanh âm không lớn, đại hắc mãng cũng không có động tĩnh, vẫn như cũ quần tại cùng một chỗ, hơi hơi du động, đầu nhìn về phía Tần Vũ. Vâng. Ảnh sát độ trung thành không thể nghi ngờ. Hơn nữa, bọn hắn vũ lực hơi cao, là một loại khác loại tử sĩ. Tần Vũ đừng nói để bọn hắn đi xé cái đuôi của mãng xà, chính là để bọn hắn dùng cánh tay của mình nhét vào mãng xà miệng bên trong. Bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Tốt. Tần Vũ không tiếp tục do dự, lúc này mãng xà đầu chỉnh đối, con mắt của nó tuy nhỏ, nhưng lấy Tần Vũ tiêu chuẩn, khoảng cách lệch gần dưới tình huống, bắn chúng cũng không khó. Siêu. Thép tinh chế tạo mũi tên sắt bắn ra, bay thẳng mãng xà ánh mắt. Nhưng, không biết là động vật tiên tiên nguy cơ cảm ứng, vẫn là trùng hợp. Tần Vũ mũi tên sắp trúng đích mãng xà trong nháy mắt, mãng xà đông nhiên bảy một chút đầu. Mũi tên lao mãng xà ra đầu bay qua, mang theo nhuốm máu lân phiến bảy ra. Ngao đẻ nén ngao giống từ mãng xà trong miệng phát ra. Mắt rắn bên trong hiện ra băng lãnh quang mang. Một mạng ảnh sát trực tiếp ngăn khuất mãng xà trước người, hai gã khác ảnh sát thì là vây quanh mãng xà bên thân. Mà đại hắc mãng cũng vặn bẹo to dài thân thể nhanh chóng xuất kích. So to cỡ miệng chén không có bao nhiêu đầu mở ra về sau, thậm chí có thể đem người cho toàn bộ nuốt vào. Ken đuôi rắn đông đưa, tựa hồ là quất hướng một cái ảnh sát, bị kia ảnh sát dùng lồng sắt ngăn cản một chút. Cả người suýt nữa bay rất ra ngoài, lảo đảo mấy bước ngồi trên mặt đất. Một người khác thì là thừa cơ ôm lấy mãng xà thân thể, mà ngăn quất phía trước nhất ảnh sắt thì là thừa dịp mãng xà mở ra miệng rộng, muốn đem lồng sắt nhét vào mãng xà trong miệng. Ngồi xuống, Tần Vũ lại một lần nữa dự cùng, mục tiêu nhắm chuẩn mãng xà khoang miệng bên trong. Mong muốn hành động ảnh sắt trực tiếp ngồi xuống, lấy lồng sắt bao lại đầu của mình. Mũi tên lại một lần nữa bắn ra. Mãng xà kia huyết buồn đại khẩu hoàn toàn chính là bia sống. So ánh mắt cần phải tốt bắn nhiều. Một phát nhập hồn. Trứng nhỏ lớn bằng ngón cái mũi tên trực tiếp chui vào mãng xà hàm trên. Ngao còn chưa kịp hiện lên uy mãng xà trực tiếp một mệnh ô hô. Cái này có thể so sánh bảy tốc lực sát thương còn cao hơn, mấu chốt là Tần Vũ nếu như ngắm lấy bảy tốc đi đánh, mãng xà lân phiến lực phòng ngự vẫn còn rất cao. Phá phòng cũng là một cái vấn đề. Trực tiếp từ trong mồm đánh, không có lân phiến, cho dù là có một khối xương cốt, Tần Vũ cũng có nắm chắc trực tiếp cho nó đánh xuyên qua. Như Tần Vũ trong tưởng tượng như thế, ba cái ảnh sát kỳ thật cũng không có đưa đến cỡ nào mấu chốt tác dụng. Nhưng bọn hắn vốn chính là một cái bảo hiểm, để phòng vạn nhất mà thôi. Một tên ảnh thám tiến lên, đã mãng xà đầu hai cước, chúa công, thứ này chết hẳn. Bị mũi tên xuyên thủng hàm trên, mặc dù không có đâm xuyên đỉnh đầu, nhưng cũng là vết thương chí mạng. Trên địa cầu hẳn không có động vật đầu góc bị đánh nát còn có thể sống a? Có hay không không xác định, nhưng mãng xà tuyệt đối là sống không được. Ừm, các ngươi đem thứ này chống được sơn a mãng xà không động, giao cho Quách gia xử lý. Tần Vũ nói rằng. Vâng. Một đầu hơn 10 mét mãng xà, trọng lượng có hơn ngàn cân. Sáu người khiêng xuống đi, khả năng cũng còn có chút phí sức. Nhưng mãng xà thể trượt, trên mặt đất kéo lấy cũng có thể đi lại. Phu quân, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị tiếp tục mang theo Thái Diễm bọn người lúc lên núi, Thái Diễm mở miệng. Sau đó chỉ ngày. Bọn hắn lần thứ nhất đến nơi này thời điểm, liền đã tiếp cận buổi trưa. Bây giờ lại một lần một trở lại, dày vò một trận về sau, ngày cũng bắt đầu ngã về tây. Cũng tốt, ngày mai lại đến. Tần Vũ vốn là mang theo chúng nữ tới chơi, bây giờ các nàng mong muốn trở về, Tần Vũ tự nhiên không cần thiết khăng khăng xâm nhập sơn lâm. Với bạn, ban đêm cũng có thể để cho người ta lên núi đến dò dò đường. Trở lại chân núi, trời chiều vào biển, đốt lên mặt biển. Chúng nữ liền đứng tại trúc lâu bên trên, nhìn trời chiều, lẫn nhau làm nổi bật, hợp thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đến mức kia đại mãng xà, thì là bị Tần Vũ giao cho Quách gia xử lý. Thịt mãng xà là có thể ăn, nhưng hương vị, chỉ có thể nói, tại gia vị thiếu thốn cổ đại, muốn đem thịt rắn làm tốt là rất khó. Chớ nói chi là mãng xà. Ít ra, Tần Vũ là sẽ không đi ăn. Dinh dưỡng vật chất coi như phong phú, cũng không ngoài ở chính là protein cùng một chút axit amin. Thứ này thể nội còn có không biết bao nhiêu vi khuẩn gây bệnh, có chút không chú ý, nhóm lửa thân trên cũng là chuyện phiền toái. Dù sao ngay lúc này chữa bệnh điều kiện cũng không cho phép Tần Vũ đi thử lôi. Cho nên, kết quả sau cùng chính là gần ngàn cân thịt mãng xà bị người tùy tiện xử lý một chút. Sau đó một nồi loạn hầm, làm những người thổ dân kia khẩu phần lương thực. Cái gì? Hương vị không tốt. Có ăn cũng không thể rồi, còn muốn hương vị. Cái gì? Sống quá trọng. Hoặc là làm việc, hoặc là chết. Những này dám mạo phạm Tần Vũ người thổ dân, Hắc Phong quân không thể lại để bọn hắn tốt hơn. Đến mức một chút tư sắc còn có thể nữ nhân, đã trở thành hải quân trận chiến đầu tiên hạm 800 người. Màn đêm, bên trong lầu trúc điểm ảnh đến. Ta muốn gặp đại tướng quân. Thanh âm đột ngột vang lên, tựa hồ là có thể hô to, khẩu âm sứt sẹo. Tần Vũ có thể nghe ra, kia là lao đầu kia thanh âm. Hơn nữa, toàn bộ trong quân doanh, có thể nói ra như thế sứt sẹo hán ngữ người, cũng liền lao đầu kia. xôi Nam Tào Tháo cùng Hứa Chử vẫn chưa về. Bắc Thượng Triệu Vân lại càng không cần phải nói. Lúc này trong quân doanh người thổ dân chỉ có kia cái tiểu bộ lạc. Đại tướng quân không ở nơi này, ngươi muốn làm cái gì? Đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta vương gia nghỉ ngơi. Có người mở miệng gian dạy, đồng thời không nói lời gì đem lão đầu lôi đi. Đến mức kết quả, hẳn là sẽ không chết. Lão đầu kia còn hữu dụng, ít ra có thể xung làm phiên dịch. Nhưng một trận đánh là không thiếu được. Tần Vũ không để ý đến, đánh chết cũng không quan hệ. Lúc này mới mấy trăm năm, hơn nữa Hán Vũ Đế thời kỳ, Doanh Châu đảo có sứ giả tiến về Đại Hán. Cái này Doanh Châu thổ dân khẳng định còn có sẽ nói Hán ngữ. Chương 199, một cái lều vải chương 199, một cái lều vải ngày kế tiếp, lên núi. Tối hôm qua đã có người đi trên núi tìm một vòng, cũng là không tiếp tục phát hiện cái gì quá nguy hiểm đồ vật, nhưng vẫn là có người bị thương mà về. Nói là bị lợn rừng ủi một chút, nhưng tương ứng, kia lợn rừng cũng bị khiêng trở về. Trong núi rừng, bạch điểu hót vang, không trống truyền vang, huyện chuyển du dương. Lần này, Tần Vũ chuyên môn nhường chúng nữ mang theo cây gậy trúc. Một lần hành động, một bên gõ thấy không rõ mặt đất bụi cỏ. Tần Vũ không sợ giả hổ, không sợ lang, liền sợ những cái kia mang độc vật nhỏ. Mau nhìn, ta xem thật kỹ hoa. Một rừng cây tương đối thưa thất thổ địa bên trên, một đóa hoa tươi nở rộ. Kia đóa hoa cực kỳ diễm lệ, chính là Tần Vũ đều chưa từng gặp qua như thế diễm lệ hoa. Không biết là cái gì giống loài. Tiểu Kiêu nhẹ đệm lên bước chân tiến lên, mong muốn đi hái. Tần Vũ lặng lặng mà nhìn xem, nhưng rất nhanh lại cầm cây gậy trúc chặn lại Tiểu Kiêu tay. Nhìn xem liền tốt, không cần lo đụng. Tần Vũ vẫn là ngăn trở Tiểu Kiêu, bởi vì hắn nhớ kỹ ban đầu ở trung học thời điểm, sinh vật trên sách giáo khoa có một cái danh từ, gọi là cảnh giới sắc. Tại cái này trong núi rừng, càng là sợi quang học diễm lệ đồ vật, liền càng nguy hiểm. Thì như kia màu đỏ hết xanh gì đó, rất xinh đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vừa rồi Tần Vũ không có kịp phản ứng, cho nên không có ngăn cản. Nhưng bây giờ Tần Vũ nghĩ tới, đương nhiên sẽ không nhường Tiểu Kiều dây vào. Vì sao? Tiểu Kiều thu lại tay, nhưng vẫn là mong muốn hai xuống. Thật sự là quá tiên diễm. Tại rừng cây giã ngoại, càng là tiên diễm đồ vật, càng nguy hiểm. Cái này có lẽ không phải tuyệt đối, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các ngươi không cảm thấy đậu phộng này sinh trưởng ở nơi này rất đột ngột à? Tần Vũ kiên nhẫn giải thích, chỉ là giải thích của hắn trăm ngàn chỗ hở. Bởi vì không có quy nạp cùng tổng kết được đi ra quy luật, là không có căn cứ, là rất khó được công nhận. Nhưng cái này không chịu nổi thái diễm các nàng yêu hắn á, Tần Vũ nói đều là đúng. A, may mà ta không có đủ. Tiểu Kiêu vội vàng lui hai bước, mà Thái Ngọc cũng mở miệng, ta mới vừa rồi còn thấy được một cái tử sắc nhện, đều có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con. Vậy cũng có độc a? Thái Ngọc một trận hoảng sợ, cái này trong núi rừng cũng quá nguy hiểm, tỷ lệ lớn là có độc, nhất là nhện, con rết, rán, bọ cạp, chờ một chút, những vật này bản thân liền có độc, nhan sắc tiên diễm một chút thì càng độc, cho nên không cần lo đủ. Kỳ thật ta mang các ngươi lên núi vẫn là rất nguy hiểm. Tần Vũ lắc đầu, đặt ở hậu thế, những này nhỏ độc vật dưới tình huống bình thường sẽ không chí tử, cẩn thận một chút, không có việc gì. Nhưng đây là cổ đại, an toàn tai họa ngầm liền lại lớn rất nhiều. Hi hi, chúng ta bất loạn đụng, còn che mặt, sẽ không có sự tình. Thái Diễm cũng rất tò mò, các nàng trường cư tại vương phủ bên trong, bình thường dạo phố đều chưa đi ra Linh Thọ Thành, nơi nào có cơ hội tới cái này rừng sâu núi thẳm bên trong du ngoạn. Cho nên dù là biết gặp nguy hiểm, các nàng vẫn là không muốn cứ như vậy xuống núi. Vậy thì cẩn thận một chút. Tần Vũ cũng không có ngăn cản, cẩn thận một chút liền tốt, dù sao ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, hắn vẫn là rất tin tưởng huyền học, bởi vì chính mình chính là đi tại trên đất chống bị không trung vòng cung nện vào đại hà tới, cho nên người đi thật đáng chết, ai cũng cứu không được, ngoại trừ tác giả. Núi này không cao, làm mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi được mở mang ra một khối đất trống, ở vào vách núi bên cạnh, một đỉnh lều vải lớn đã bị dựng tốt, thường cây cốt thép đinh tiến trong nham thạch, đem doanh trướng một mực cố định tại đỉnh núi. Trong doanh trướng, nước, tuổi, đồ ăn, đệm chăn đều rất sung túc. Đây cũng là Tần Vũ hôm qua liền phân phó tốt, có binh sĩ thật sớm lên núi, ở chỗ này xây dựng lều vải. Dù sao Tần Vũ bọn hắn bỏ lên về sau, mặt trời đều muốn xuống núi, thừa dịp dưới bóng đêm sơn nguy hiểm hơn, tự nhiên là không cần nhiều lời. Tại đỉnh núi xem mặt trời lặn, so ở phía dưới trúc lâu thượng khán còn mỹ lệ hơn. Thái Diễm dạo bước, hai cánh tay khoác lên cùng một chỗ, dường như liền phải xuất khẩu thành thơ. Lần này Tần Vũ cũng là không có quấy rầy nàng. Một đạo tà dương chảy trong nước, nửa bên lạnh dung nửa bên đỏ. Đáng thương mùng 8 tháng 4 đêm, lộ dường như chân châu nguyệt dường như cung. Đợt, đường, bạch cư dịch tháng tư thiên. Trên đỉnh núi, mặt trời lặn tây hải, hoàn toàn chính xác đã có trăng khuyết mơ hồ dâng lên. Lại nhìn kia trên lá cây, cũng có không thấy được rõ xương ngưng kết. Tần Vũ trên mặt ý cười, tốt, không hổ là Diễm Nhi, thật sự là khí chất đẹp như lan, tài hoa phước so tiên á có vợ như thế, cũng là ta Tần Mỗ một đời người chi phúc. Tần Vũ được không khoa trương tán dương. Thái Diễm sắc mặt từng đỏ, mà Thái Ngọc bọn người thấy Thái Diễm xuất khẩu thành thơ, lại được Tần Vũ khích lệ, lập tức hâm mộ không thể đi. Các nàng mặc dù cũng đọc sách, nhưng không có Thái Diễm như vậy tài hoa. Dù sao các nàng phần lớn xuất thân thương gia, biết chữ không khó, nhưng làm thơ, đây đều là đại học thế gia mới có bản lĩnh. Chiêu Cơ tỷ tỷ tại văn chương, thật sự là như cái này biển cả chi thủy đồng dạng. Mên Ngông Nguyên Bác, Tiểu Kiêu hâm mộ nhìn xem Thái Diễm, Thái Diễm bị khen đều có chút ngượng ngùng. "Tốt, đêm nay đại gia liền ở tại đỉnh núi A Vi Phu đến tự mình cho các ngươi làm một bữa cơm ăn." Tần Vũ kéo lên ống tay áo, hướng phía một bên doanh trướng đi đến. mà chúng nữ thì là hai mặt nhìn nhau. Các nàng đống nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cái này, làm sao lại một cái lều vải? Thái Diễm biểu lộ đặc sắc nhất. Đêm nay, hai kiếp khó thoát sao? Nàng, còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ nấu một con thỏ hoang, lại nấu hỗn loạn. Còn thi một con dê chân. Thái Diễm các nàng ăn rất ít. Nhất là Thái Diễm, ánh mắt càng không ngừng hướng trong lều vải ngắm. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm không ngủ á, cơm tối ăn rất chậm. Thậm chí đều không có người mở miệng. Dù là đỉnh núi bầu trời đêm đầy sao sáng chói, các nàng cũng không có nửa phần thưởng thức tâm tư. Cũng là Tần Vũ thỉnh thoảng mở miệng. Chúng nữ đáp lời, nhưng cũng rất nhanh liền kết thúc chủ đề. Bầu không khí có chút không hiểu kiềm chế, giống như mưa gió nổi lên điềm báo. Chương 200, hai chọn một chương 200, hai chọn một chương này ta cũng không biết viết như thế nào. Một chút nho nhỏ hô động, vì phối hợp nào đó tam thiếu làm sạch internet hoạt động, toàn xóa ai, không có cách nào. Trở xuống nội dung đều cùng chính văn không quan hệ. Tần Vũ cùng Thái Diễm ở trên núi cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm huyên náo. Bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện phía trước có một đám thổ phỉ ngay tại cướp bóc quá khứ thương đội. Tần Vũ trong lòng đang nghĩa cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn quyết định xuất thủ tương trợ. Hắn lặng lẽ tới gần thổ phỉ, thừa dịp bất ngờ, phát động công kích. Bọn thổ phỉ bị đánh đến trở tay không kịp, chạy trốn tứ phía. Thái Diễm nhìn thấy Tần Vũ anh dũng hành vi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể chi tình. Nàng thì gia nhập vào chiến đấu, dùng chính mình tiếng đàn quấy nhiều thổ phỉ chú ý lực. Tại hai người ăn ý phối hợp xuống, bọn thổ phỉ rốt cục bị đánh lui. Thương đội đám người đối Tần Vũ cùng Thái Diễm cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao đưa lên lễ vật ngỏ ý cảm ơn. Tần Vũ cùng Thái Diễm từ chối lễ vật, tiếp tục bước lên bọn hắn lữ trình. Trải qua cuộc chiến đấu này, quan hệ giữa bọn họ càng thêm thân mật. Tần Vũ cùng Thái Diễm một đường chuyện trò vui vẻ, trong bất chi bất giác liền về tới dưới núi doanh trại. Khi bọn hắn bước vào doanh trại một phút này, lập tức cảm nhận được một loại dị dạng không khí. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía bọn hắn, trong mắt tràn đầy kính nể cùng tán thưởng chi tình. Một vị binh sĩ bước nhanh về phía trước, cung kính đối với Tần Vũ nói rằng: "Tần công tử, ngài cùng Thái cô nương thật sự là quá thần kỳ. Các ngươi ở trên núi đánh bại thổ phỉ anh dũng sự tích, bây giờ đã truyền khắp toàn bộ doanh trại. Đoàn người nhóm đối với các ngươi dũng cảm không sợ cùng cơ trí thông minh, quả thực là khen không dứt miệng a." Đối mặt binh sĩ tán dương, Tần Vũ mỉm cười, khiêm tốn đáp lại nói: "Đây đều là đại gia đồng tâm hiệp lực kết quả, ta cùng Thái cô nương chỉ là lấy hết một phần của mình lực mà thôi." Nhưng mà, một bên Thái Diễm nhưng không khỏi đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu, lộ ra có chút xấu hổ. Tiếp lấy, Tần Vũ cùng Thái Diễm cùng nhau trở lại riêng phần mình gian phòng làm sơ nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, doanh trại bên trong cử hành một trận đơn giản mà nhiệt liệt tiệc ăn mừng, lấy ăn mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Tại tiệc ăn mừng bên trên, Tần Vũ cùng Thái Diễm một cách tự nhiên trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, anh hùng của bọn hắn hành động vĩ đại trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Cứ việc vừa mới trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng của bọn họ toát lên lấy vui sướng cùng thỏa mãn. Tại cái này chúc mừng thời khắc, mỗi người đều đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, cộng đồng chia sẻ lấy phần này khó được vinh quang. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị, thì ăn mừng tiến vào hồi cuối. Mọi người dần dần tán đi, Tần Vũ cùng Thái Diễm cũng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Cuộc chiến hôm nay, ngươi biểu hiện được rất xuất sắc. Tần Vũ nhìn qua Thái Diễm, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Thái Diễm mỉm cười, ngươi cũng không kém. Bất quá, lần sau vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Tần Vũ cười cười, yên tâm đi, ta tự có phân tất. Hắn dừng một chút, lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, không phải chỉ dựa vào một mình ta, chỉ sợ khó có thể ứng phó đám kia thổ phỉ. Thái Diễm ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, chúng ta là đồng bạn, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng nóng lên, một cỗ khát tình cảm xông lên đầu. Hắn nhìn xem Thái Diễm, nhẹ nói, "Ừm, mặc kệ về sau gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt." Dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, mà chuyện xưa của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Chương 201, xuống núi chương 201, xuống núi các nàng sẽ không theo đi lên. Tần Vũ mở miệng, sau đó cầm lấy bó đuốc tìm một vòng, phát hiện không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới đem bó đuốc cắm trên mặt đất. Thái Diễm càng thêm khẩn trương. Chẳng lẽ, thật muốn ở chỗ này a? Thái Diễm cắn môi đỏ, cúi đầu, một đôi bàn tay như ngọc trắng rảo cùng một chỗ. Tần Vũ nhìn xem nàng, lập tức ánh mắt đột nhiên chuyển đến gì, cẩn thận, có gián. A. Thái Diễm đội vàng nhảy dựng lên, sau đó hướng phía Tần Vũ chạy, bị Tần Vũ một thanh ôm chặt. Doa ngươi. Thái Diễm. Trăng sáng sao thưa, ổ chim khách bay về phía nam. Đỉnh núi. Trong chậu than hỏa Diễm càng thêm yếu đất. Trong doanh trướng, Tiểu Kiêu đều ngủ lấy. Châu Đàn, Thái Ngọc, Lữ Linh Khởi ba người tại đấu địa chủ. Đại Kiêu thì là ra ngoài cho chậu than thêm một chút tuổi. Sau đó liền thấy trong rừng có yếu đất ánh lửa càng lúc càng lớn. Đại Kiêu tiến lên hai bước, thấy rõ người tới, lúc này mới đi qua. Phu quân. Đại Kiêu tự nhiên là biết hai người kia đi làm cái gì. Mà lúc này Thái Diễm đã ngủ say. Giọng mũi có chút thô trọng. Nhưng Tần Vũ vẫn như cũ thần thái sáng láng. Đại Kiêu không khỏi có chút hiếu kỳ, nhà mình phu quân thân thể, đến cùng phải hay không làm bằng sắt. Các nàng đâu? Đều nghỉ ngơi. Tần Vũ cũng biết, lần này cũng là khổ Thái Diễm. Không có, liền muội muội ngủ thiết đi. Đại Kiêu giúp đỡ Tần Vũ xốc lên doanh trướng môn hộ, Tần Vũ đi vào doanh trướng, đem Thái Diễm sắp xếp cẩn thận. Đại tỷ không hổ là đại tỷ, quá lợi hại. Lữ Linh Khởi khó có thể tin mở miệng. Các nàng mặc dù không có đồng hồ, nhưng cũng biết, từ Tần Vũ rời đi, đến bây giờ, ít ra đi qua một canh giờ. Lữ Linh Khởi không nói, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Ngày kế tiếp, dù là nắng gắt đã dâng lên, trong doanh trướng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chính là Tần Vũ đều nghỉ ngơi. Châu Đàn khoe miệng mỉm cười, trong chậu than hỏa diễm chẳng biết lúc nào dập tắt, mặc dù còn có chút nóng khí, nhưng đã không thấy hỏa tinh. Mặt trời lên cao, người đầu tiên tỉnh lại vẫn như cũng là Tần Vũ. Cương đại tố chất thân thể, vẹn vẹn nghỉ ngơi hai canh giờ, liền đã không có nửa phần mỏi mệt cùng bối rối. Đỉnh núi, Tần Vũ diễn luyện quyền pháp này, từng quyền đánh ra, hổ hổ sinh phong. Tần Vũ thậm chí cảm giác chính mình dường như vượt ra khỏi phàm nhân giới tuyến. Thân thể của mình tố chất đã không thể xưng là người a. Liền xem như Tây Sở Bá Vương, Sát Thần Bạch Khởi, cùng trong truyền thuyết Lý Nguyên Bá, đều không đạt được chính mình như thế trình độ khủng bố. Thật sự là quá mạnh. Giữa trưa, vẫn như cũng là Tần Vũ tự mình động thủ, làm hỗn loạn. Tuy tiện làm một chút xào rau. Thái Diễm mấy người cũng nguyên một đám tỉnh lại. Quần áo mặc ngày hôm qua khẳng định không thể lại mặc, nhưng Tần Vũ chuẩn bị đều rất đầy đủ. Trước đó bị người đưa đến trên núi, dừng lại chầm mặc cơm trưa. Tần Vũ quét chúng nữ một cái, nếu không, đêm nay còn ở đỉnh núi. Không, không được. Thái Diễm cái thứ nhất không đồng ý, nàng đều TA còn ở đỉnh núi. Muốn hay không người sống? Phu quân, kỳ thật, đàn nhi có thể. Châu Đàn đã cử chỉ điên rồ. Tần Vũ trực tiếp nhảy qua nàng, cuối cùng thống kê kết quả. Tốt a, ngoại trừ Châu Đàn, không có một cái đồng ý tiếp tục ngủ lại đỉnh núi. Vậy thì thu thập một chút, chúng ta xuống núi. Ngọn núi nhỏ này không được lột, cho nên xuống núi vẫn tương đối nhanh. Nghỉ ngơi một đêm, chúng nữ thể lực cũng đều khôi phục. Dù sao, hắn tốt, nàng cũng tốt ra đúng không, đôi bên cùng có lợi. Hệ thống này bờ UFF, tác giả đều muốn. Chớ nói chi là độc giả. Đáng tiếc, cũng liền nhân vật chính mới có quan hoàn. Cái khác, chỉ có thể nằm mơ. Dưới núi trong quân doanh, dần dần nhiều hơn một chút thổ dân tù binh. Bọn hắn đa số đều bị dây thừng buộc lấy cổ chân. Không ảnh hưởng đi đường, nhưng mong muốn chạy, kia tất nhiên sẽ bị chính mình trượt chân. Dây thừng cũng không phải là làm không ngừng. Dùng bén nhọn một chút thạch phiến liền có thể tùy tiện mài đoạn. Nhưng là dây thừng vỡ đứt, tất nhiên sẽ có đồ đao rơi xuống, đầu người rơi xuống đất. Những tù binh này là Tào Tháo áp giải trở về, bây giờ đã đầu nhập quặng mỏ bên trong. Cây bên này vừa vặn có một chỗ nhỏ mỏ than, chứa được lượng không nhiều, nhưng dùng cái một năm hai năm vẫn là đầy đủ. Lò gạch đã xây dựng lên, luyện sắt lò cao không có dựng, nhưng nung xi măng lò cao đã bắt đầu xây dựng, có ký châu thành thủ kỹ thuật tại. Những vật này dựng lên bất quá là vấn đề thời gian, mà bị áp đưa tới tù binh cũng có đất dụng võ. Chúa công. Tần Vũ xuống núi, Quách Gia đã tại chân núi chờ đã lâu. Phùng Hiếu chờ đợi ở đây, chuyện gì? Tần Vũ thấy Quách Gia chờ ở chân núi, lập tức liền đoán được Quách Gia là có chuyện bẩm báo. Chúa công, căn cứ Tào Mạnh Đức tin tức, phương Nam mảnh này hòn đảo là có một quốc gia, bọn hắn có thành trì, còn có thành quy mô quân coi giữ. Nhưng là trước mắt Tào Mạnh Đức cùng Hứa Trừ không có đi tiến đánh cái kia tiểu quốc ý tứ, mà là tại thành trì bên ngoài tìm kiếm một chút lao công. Ừm, kia tiểu quốc có cái gì động tác? Không có, Hắc Phong Kỵ cường đại mặc dù không kịp Đại Tuyết Long Kỵ, nhưng tại cái này doanh châu đảo bên trên vẫn là đánh đầu thằng đó. Mặc dù Tào Mạnh Đức cùng Hứa Trừ hai người mang đến Hắc Phong quân cũng không nhiều, nhưng chỉ cần không công thành chính là vô địch tồn tại. Cho dù là 10 vạn người quân trận đều có thể xông vào một lần. Hơn nữa hòn đảo nhỏ này bên trên quốc gia so chúng ta Đại Hán quận thành cũng không bằng, có thể kéo ra 3.000 quân đội chính quy chính là cực hạn, còn chưa đủ Hắc Phong kỵ một cái công kích giết. Quách Gia trong lòng xem thường đảo này bên trên Quách Gia. Tần Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, thiếu dứt điểm, trên đảo này khai hoang sửa đường còn muốn dựa vào bọn họ đâu? Quách Gia trong lúc nhất thời có chút im lặng, mong muốn giết những này thổ dân chính là ngài, mong muốn bọn hắn nhiều làm việc cũng là ngài, thì ra làm xong việc lại giết thôi, chân tâm không làm người a. Tần Vũ mới mặc kệ Quách Gia nghĩ như thế nào, ngược lại hắn không muốn để cho cái này đám dân bản xứ hưởng thụ được tiến bộ khoa học kỹ thuật chỗ tốt, chỉ muốn để bọn hắn hưởng thụ tiến bộ khoa học kỹ thuật bên trong cực khổ. Quách Gia tiếp tục đi làm việc. Chuyến này Tần Vũ mang tới túi không chỉ có chính hắn, Tuân Úc cùng Hí Trung đều bị lưu tại Ký Châu, tổng quản hậu phương lớn. Quách Gia cái này có cũng được mà không có cũng không sao, tồn tại cũng chỉ có thể đi theo Tần Vũ khắp nơi quỷ hốn. Chương 202, đến cái biết nói tiếng người. Chương 202, đến cái biết nói tiếng người. Quách Gia trong lúc nhất thời có chút im lặng, mong muốn giết những này thổ dân chính là ngài, mong muốn bọn hắn nhiều làm việc cũng là ngài, thì ra làm xong việc lại giết thôi, chân tâm không làm người a. Tần Vũ mới mặc kệ Quách Gia nghĩ như thế nào, ngược lại hắn không muốn để cho cái này đám dân bản xứ hưởng thụ được tiến bộ khoa học kỹ thuật chỗ tốt, chỉ muốn để bọn hắn hưởng thụ tiến bộ khoa học kỹ thuật bên trong cực khổ. Quách Gia tiếp tục đi làm việc. Chuyến này Tần Vũ mang tới túi không chỉ có chính hắn, Tuân Úc cùng Hí Trung đều bị lưu tại Ký Châu, tổng quản hậu phương lớn. Quách Gia cái này có cũng được mà không có cũng không sao, tồn tại cũng chỉ có thể đi theo Tần Vũ khắp nơi quỷ hốn. Mà đi tới doanh châu về sau, Tần Vũ lại hoàn toàn làm vung tay trưởng quỹ. Tối hôm qua không biết rõ ở trên đỉnh núi lại làm những gì. Ai? Quách Gia cũng không biết mình hẳn là may mắn, vẫn là phải bị thương. Chúa công ủy quyền là công việc tốt, nhưng quá độ ủy quyền cũng có chút tra tấn người a. Quân sư tiến về bột hải kéo vận vật liệu thuyền đã xuất phát, dự tính trong nửa tháng có thể trở về địa điểm xuất phát. Tiếp xuống các huynh đệ muốn làm gì, còn mời quân sư phân phó. Hải quân tổng cộng 2 vạn người, không có khả năng toàn bộ lưu thủ tại cái này trong doanh địa, quá lãng phí. Lưu lại 5.000 người trấn thủ doanh địa, những người còn lại lấy 200 người vì đội đi về phía nam tìm kiếm. Ngoài ra điều 2.000 người hải quân mang theo 2 môn đại pháo đi về phía nam đi. Tào Châu Mục tại phương nam phát hiện một cái tiểu quốc, đi đem bọn hắn đánh xuống. Quách Gia không có chút do dự nào. Bây giờ công nhân kỹ thuật đã bắt đầu khảo sát khoáng sản. Ngắn ngủi 2 ngày, đã tìm một chỗ mỏ than, một chỗ mỏ bạc, còn có 2 nơi quan sát. Những này quặng mỏ bên trong đều cần đại lượng nhân lực đi khai hoang. Tào Tháo 2 ngày trước gấp giải trở về mấy trăm tù binh đầu nhập quặng mỏ căn bản không đủ dùng. Bây giờ hải quân có thể phân ra hơn phân nửa nhân thủ đi ra, cũng là có thể tăng tốc một chút tiến độ. Cửa ngõ cũng bắt đầu xây dựng. Tần Vũ đợi người tới thời điểm, liền mang theo một bộ phận cơ sở vật liệu xây dựng. Từ đổ bộ bắt đầu từ ngày đó, công nhân kỹ thuật liền bắt đầu cửa ngõ dựng. Bây giờ đã bắt đầu khởi công. Đoán chừng không dùng đến 1 tháng, cái này cửa ngõ liền có thể đỗ một chút trọng tải lớn thuyền. Đến lúc đó dỡ hàng hàng hóa lại sẽ thuận tiện rất nhiều. Tần Vũ cả ngày không có chuyện liền mang theo Thái Diễm bọn người du sơn thăm nước, có đôi khi mang một cái, có đôi khi mang 2 cái. Vừa đi ra ngoài chính là cả ngày, cũng không biết ở bên ngoài đều làm cái gì. Ngược lại, quần áo không ít phế, tối truy cũng không thiếu mệt mỏi. Quách Gia thì là bận trước bận sau. Doanh địa tạm thời dùng để ở lại là có thể. Nhưng Doanh Châu dù sao cũng là đại hán bên ngoài thổ địa, chỉ có doanh địa đóng quân là không đủ, còn muốn có thể gắt gao đính tại Doanh Châu đảo thành trì mới có thể. Đồng thời, cũng phải cấp Tần Vũ kiến tạo một tòa hành cung. Thời gian không kín, nhiệm vụ cũng rất nặng. Hải Long tự mình dẫn 2000 hải quân, lôi kéo 2 môn đại pháo đi về phía nam mà đi. Chỉ tiếc, tại Doanh Châu đảo bên trên cũng không có hoang dại ngựa, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi bộ tiến về. Cũng may Tào Tháo trở về thời điểm mang đến một chương sơ đồ phát thảo. Chăm chú dùng 2 ngày, bọn hắn đã tìm được kia một tòa tảng đá đắp lên thành trì. Tường thành không cao, nhìn ra không đủ 1 trượng. Loại này thành trì tại Đại Hán, liền huyện thành nhỏ cũng không tính. Võ nghệ hơi hơi mạnh một điểm, không cần cái thang liền có thể thoải mái mà vượt qua. Tướng quân, liền tòa thành nhỏ này, ta không cần đại pháo, cũng có thể giết đi vào. Hải Long phó tướng Ngô Lão Tam mở miệng, không đủ cao 1 trượng thành trì, lúc trước bọn hắn tại Hắc Phong quân trại huấn luyện thời điểm, cũng không có thiếu lần. Hải Long nghe vậy một bàn tay đập vào Ngô Lão Tam đầu góc bên trên. Không cần đại pháo dùng cái gì? Dùng huynh đệ mệnh đi chồng. Thêm chút đầu góc ca ngươi. Chúa công để chúng ta nuôi lớn thảo đến, không phải là vì công thành, là vì nhường các huynh đệ chết ít 2 cái. Hải Long chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem chính mình Ngô Lão Tam. Đi, tiến về phía trước thương lượng một chút. Nhìn xem có hay không sẽ tiếng Hán thổ dân. Hải Long mở miệng, Ngô Lão Tam nghe vậy gãi đầu một cái, sau đó mang theo mát trên đao đi về trước đi. Hắn một thân khôi giáp, mặc dù ngăn không được mát đao, nhưng ngăn trở cái này thổ dân gang đao vẫn là rất dễ dàng. Thậm chí, những này thổ dân binh sĩ binh khí trong tay, còn có một ít là khí cụ bằng đồng. Hai phe trang bị so sánh phía dưới, những này thổ dân đều chưa hẳn có thể phá Hắc Phong quân phòng. Ngô Lão Tam liền như vậy nên ngang đi lên trước. Còn có mấy cái có nhãn lực gặp binh sĩ cũng giơ tầm chắn đi theo. Uy, có hay không biết nói tiếng người? Đi ra một cái. Tiếng nói vừa ra, thấp trên tường thành quân coi giữ nhóm liền bắt đầu chuyển động. Nhưng là, bọn hắn bất quá là trao đổi lẫn nhau. Tựa hồ là đang thảo luận Ngô Lão Tam đang nói cái gì. Đồng thời còn có người trực tiếp mở miệng hô to, gâu 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 gông chó sủa cái gì. Tới một cái biết nói tiếng người đi ra. Không phải, các đại gia sẽ phải đại phá vinh thành. Ngô Lão Tam rất lớn giọng hô hào. Mà thành tường kia bên trên cũng có người phi tốc rời đi. Quân Hán đã không chỉ một lần ở ngoài thành đi ngang qua. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến có quân Hán áp tải tù binh rời đi, nhưng bọn hắn không dám ra thành, bởi vì quân Hán trang bị thật sự là quá tinh lương. Go go go. Trên tường thành, tựa hồ là thủ thành tướng lĩnh người mở miệng kêu to, nhưng Ngô Lão Tam căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ là không nhịn được móc móc lỗ tai. Liền biết chó sủa, đến cùng có hay không biết nói tiếng người. Nhanh lên đi ra một cái, thành thành thật thật đi làm việc. Không phải, đại gia trong tay mát đao sẽ phải nhuốm máu. Ngô Lão Tam đem mát đao kháng ở đầu vai. Trên tường thành rõ ràng có chút tao loạn cả lên. Cái này tính kỷ luật, rõ ràng là không bằng quân Hán. Dù sao, lúc này 2000 Hắc Phong quân thế nhưng là không nhúc nhích tí nào. Chỉ có Ngô Lão Tam ở đằng kia thân tiện cùng đám dân bản xứ giao lưu. Rất nhanh, một cái lên tuổi tác lão đầu nhì, mặc cùng loại với đại hán trường bào giẫm bình dân áo vải, bò lên trên tường thành. Tướng quân chớ có vội vàng sao động. Xin hỏi tướng quân thế nhưng là đến từ Thượng Quốc. Lão đầu thanh âm rất hư, nhưng Ngô Lão Tam cũng có thể nghe thấy. Dù sao Ngô Lão Tam khoảng cách tường thành cũng liền 20-30 mét. Khoảng cách này rất nguy hiểm. Ngô Lão Tam có thể nói rất phách lối, rất ương ngạnh. Liên ỉ vào chính mình một thân sắt lá, còn có bên người mấy cái cầm thuẫn binh sĩ. U, thật là có biết nói tiếng người. Lão đầu nhi, ngươi qua đây. Tướng quân của chúng ta muốn gặp ngươi. Ngô Lão Tam hướng phía lão đầu kia khoát tay áo. Nhưng này tiểu lão đầu làm sao dám ra khỏi thành? Dù sao quân Hán không chỉ một lần áp giải tù binh từ ngoài thành đi ngang qua. Kẻ đến không thiện a chính mình ra ngoài, có thể có tốt đi. Đến từ Thượng Quốc tướng quân, không biết các ngươi đến đây tiểu quốc có gì muốn làm? Chúng ta Doanh Châu đảo, dường như cũng không có mạo phạm tới Thượng Quốc. Tiểu lão đầu đối đại hán dường như hiểu rất rõ. Ít ra, biết đại hán đối cái này Doanh Châu đảo xưng hô. Cũng không cái gì, chính là mong muốn đi các ngươi trong thành tự nhiên chân. Nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện chiêu mộ một chút công nhân. Ngô Lão Tam sắc mặt ghê tởm, đầu tường lão đầu nhì vẻ mặt khó coi. Như thế một nhóm tinh nhuệ vào thành, thì còn đến đâu? Đây không phải là tương đương với đưa cổ cho người ta đi làm thịt à? Tướng quân nói đùa. Tiểu quốc vật tư thiếu thốn, đã là tự thân khó đảm bảo. Thế nào phối nhường tướng quân ngủ lại? Tướng quân nếu là thiếu khuyết lao công, phương Bắc cũng là có một tòa đầu đường quốc. Nơi đó vật tư phong phú, hơn nữa có rất nhiều tráng đinh. Chương 203, Vô chi khoái hoạt chương 203, vô chi khoái hoạt lao đầu nhị không có lòng tốt, chuẩn bị họa thủy đông dẫn. Nhưng là, phương Bắc kia phiến địa phương tương đối tốt vận. Chúa công mục tiêu thứ nhất không phải bọn hắn. Dù sao, phương Bắc chỗ kia dài à, dài như vậy địa phương, phải có nhiều ít công trình muốn làm a cái này khổ lực, không được có thể tiếp tục phát triển a. Đúng không? Cho nên, trước dùng đến phía Nam, chấm dứt nỗi lo về sau. Sau đó đem phương Nam chế tạo thành căn cứ địa, lại hướng Bắc, một bên tìm lao lực, một bên tu kiến công trình. Chờ toàn bộ doanh châu bị đánh tạo thành thế ngoại đảo nguyên thời điểm, người bản địa trên cơ bản liền sử dụng hết, coi như còn lại, hẳn là cũng chỉ còn lại một chút, có thể chịu được cực khổ. Đúng, có thể chịu được cực khổ, vận chuyển tới địa phương khác tiếp tục làm, hoặc là trực tiếp sắp xếp đội cảm tử. Ừm, dáng dấp tốt nữ nhân cũng có thể sống sót. 20 năm sau người Hán số lượng, tuyệt đối sẽ có một cái buộc phát thức tăng trưởng giai đoạn. Thử, lão tử hôm nay liền phải vào thành nghỉ ngơi. Người cái lao tiểu tử biết nói tiếng người, ra còn cần một cái truyền lời. Ngươi như tức thời, liền cút nhanh lên xuống tới. Nếu không, ta Đại Hán Hải quân lục chiến đội tất nhiên muốn phá hoành thành lâu. Đến lúc đó, ngươi sống hay chết, coi như khó nói. Nô lão tam dứt lời, quay đầu nhìn hướng Hải Long. Hải Long thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên pháo thủ, nổ một đoạn tường thành. Vâng. Mấy cái pháo thủ lúc này liền bắt đầu ra pháo. Hỏa pháo trải qua mấy lần cải cách, bây giờ đã càng thêm tinh giản. Dần dần đã có pháo cối hình thức ban đầu. Nhưng còn kém một chút kỹ thuật không có đánh hạ. Cho nên như trước vẫn là hỏa pháo, chỉ là lắp ráp lên đơn giản rất nhiều. Mang theo cũng không có đần như vậy trọng. Hai người liền có thể nâng lên một cây hỏa pháo. Vì không ảnh hưởng đi đường, bình thường đều là bốn người nhấc một cây hỏa pháo. Sau đó còn có chuyên gia mang theo đạn pháo. So với hậu thế mà nói, loại này đại pháo mang theo hiệu suất rất thấp. Nhưng đây là cổ đại, hiệu suất thấp sợ cái gì? Đại pháo một bang, tường thành chơi ngã. Cái gì là hiệu suất, cái gì hiệu suất so hỏa lực còn cao hơn. Trên tường thành lao đầu nhì có chút do dự. Ngoài thành bọn này đến từ Đại Hán quân đội, thật sự là quá cường đại. Liên trận kia cho, không cần đánh, tuyệt đối đánh không lại. Chớ đừng nói chi là trên người bọn họ mặc trang bị. Vậy cũng là bọn hắn trong thành tướng quân cấp bậc nhân vật đều xuyên không lên trang bị. Bây giờ bị người ta toàn quân đeo. Trên đầu thành tiểu lão đầu rất xoắn xuýt. Một phương diện là nhà mình, một phương diện, tòa thành nhỏ này ao, thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được người ta. Chính mình đầu hàng đi qua, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nô lão tam đã không gọi hàng, bởi vì đại pháo đã bắt đầu lắp ráp. Vậy thì mang ý nghĩa, pháo thủ dựng lên một cây ngón tay cái, nhắm chuẩn. Nô lão tam ngẩng đầu đỡ ngực, lao đầu nhì, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mở cửa thành ra, thành thật thật xuống tới quy hàng. Trợ giúp ta quân chi phối cái này doanh châu thổ dân. Ngươi có thể bất tử, còn dám chấp mê bất ngộ, bản tướng quân cũng sẽ không khách khí. Nô lão tam mở miệng lần nữa, thần khí rất, thỏa thỏa trang bức hành vi. Hải Long mặt âm trầm nhìn xem Nô lão tam bóng lưng. Một bên pháo thủ nhìn hướng Hải Long, tựa hồ là đang hỏi thăm, muốn hay không nã pháo. Chờ một chút. Hải Long hít sâu một hơi, chung quy là giúp đỡ chính mình phó tướng, đem cái này bức gắn xong. Lao đầu vẫn tại trầm mặc, chân chớ liên tục về sau, nhìn về phía trên cổng thành tướng lĩnh, huyên huyên nói một đống. Kia tướng lĩnh gâu 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 kêu to vài tiếng, trên tường thành đám binh sĩ lập tức cảnh giác, trong tay dị xét đầu mâu chỉ hướng hải quân. Ai đua? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Pháo thủ chuẩn bị. Nô lão tam nâng lên một cái tay, nhìn về phía sau lưng. Pháo thủ thì là nhìn hướng Hải Long. Hải Long khẽ gật đầu, hắn lúc này mới lần nữa nhắm chuẩn một phen, xác định không sai về sau, nô lão tam ra lệnh một tiếng. Thả. Vậy anh. Sớm dậy đất bằng. Nguyên bản còn đang hư trương thanh thế thổ dân quân coi giữ lập tức bị giật nảy mình. Ngay sau đó, lại là một tiếng bạo tạc tiếng oanh minh vang lên. Bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch bay ra. Xa xa một mặt tường thành trực tiếp bị oanh thành một vùng phế tích. Trên đầu thành đứng đấy quân coi giữ thì là chết không toàn thây. Máu tươi hỗn hợp có tùy thời vung đầy đất. Yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ có Ngô lão tam hừ lạnh một tiếng, tùy ý khoát tay áo, nhìn về phía lao đầu kia, "Lao đầu, ngươi bây giờ còn muốn đầu hàng, đã không có lúc đầu đãi ngộ. Hiện tại, ngươi quỳ ra khỏi thành, tự đoạn một tay tạ tội. Nếu không, phá hoành cửa thành, quân ta muốn đem các ngươi cái này làm mặt tường thành đều san thành bình địa." Ngô lão tam tiếp tục giả vờ bức. Hải Long cũng không có ngăn cản, chỉ là đang nghĩ lấy, chính mình tốt như vậy phối hợp, quay đầu hẳn là tìm Ngô lão tam đòi hỏi nhiều ít phí tổn phù hợp. Dù sao, chính mình thế nhưng là kéo 2000 hào huynh đệ, phối hợp với nhường hắn trang bức ga quay đầu không gõ hắn 2 tháng đồng lộc, chính mình cái này đại tướng quân chẳng phải là thật mất mặt. Nô lão tam hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhất thời hứng khởi, miệng này một chút, liền đau mất 2 tháng đồng lộc. Phải biết, hắn nhưng là hải quân phó tướng a, lần này đi ra 2000 hải quân, đều là lính của hắn. Chức vị của hắn so thiên phu trưởng còn cao hơn nửa cái bậc thang. Một tháng đồng lộc, đều có thể mua một cái ô hàng nữ nhân làm thị thiếp. 2 tháng đồng lộc, đều có thể cưới một cái người Hán tiểu nữ tử. Thua thiệt lớn. Nô lão tam vẫn như cũ thích thú. Khả năng vô chi mới là khoái hoạt nguồn suối á, dù sao biết liền không cười được. Nô lão tam dương dương đắc ý nhìn xem trên đầu thành lao đầu nhi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hải Long, quăng tới định nọ đủ cười, lại nhìn về phía pháo thủ. Hải Long đánh một cái thủ thế, pháo thủ gật đầu. Nô lão tam thì là lần nữa giơ lên một cái tay, lần này liền đánh nát các ngươi cửa thành. Pháo thủ nghe vậy hơi hơi đánh phương hướng, ngắm lại ngắm, lần này hắn dường như phá lệ chăm chú, bởi vì lúc này Nô lão tam liền ở trước cửa thành không đến 30 mét vị trí. Cái này một pháo xuống dưới, Pháo thủ lần nữa nhìn hướng Hải Long, cần lần nữa xác định một chút. Nếu không, vạn không cẩn thận, Nô lão tam bị cục đá nhi bắn chết. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hải Long nhẹ gật đầu. Pháo thủ trên mặt bôi qua một phần ý cười. Hắn nhìn Nô lão tam khó chịu rất lâu. Đúng, rất lâu. Từ hắn bắt đầu chắc bước, hắn liền rất khó chịu. Bây giờ đã nhìn hắn nhỏ một khắc đồng hồ. Thả. Nô lão tam lần nữa ra lệnh. Pháo thủ nghe vậy nhóm lửa kiếp nổ. Kiếp nổ tốc độ rất nhanh. Xoay một tiếng, lại là một cái đạn pháo hiện lên đường vòng cung bay ra. Trên tường thành lão đầu trơ mắt nhìn tường thành cửa thành bị đánh nát. Bụi mù tràn ngập. Nô lão tam ta mẹ nó một tiếng, đội vàng ôm đầu nằm trên đất. Mà bên cạnh hắn cầm thuẫn binh sĩ thì là đem tâm chắn ngăn khuất phía trước, sau đó mấy người nằm sấp ở cùng nhau. Đương 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 phi thạch nện ở trên thiên, mấy người không nhúc đích. Hải Long lập tức ha ha phá lên cười. Để ngươi cái đổ con ruột trang. Pháo thủ, lại đến hai pháo. Đừng đem lão đầu kia đánh chết. Hải Long trực tiếp mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo. Pháo thủ nghe vậy tỉnh mơ bổ sung đạn dược. Sau đó lại là hai đạo tiếng oanh minh, nô lão tam động cũng không dám động. Sợ vừa đứng lên đến, rời đi tấm chắn bảo hộ, không cẩn thận bị vẩy ra tảng đá cho mặc vào chán. Chương 203, Inumi hệ cổ chương 203, Inumi hệ cổ trọn vẹn qua một hồi thật lâu nhi. Xác định đỉnh đầu sẽ không còn có đạn pháo bay qua, nô lão tam lúc này mới run run rẩy rẩy bỏ lên. Hắn hung tợn quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy kia pháo thủ cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chính mình. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn hướng Hải Long, thật sao, là không chọc nổi người. Nô lão tam lần nữa quay đầu, nhìn về phía kia bụi mù quần quận chi địa. Nguyên bản bàn hoành tại hải quân phía trước tường thành đã vỡ thành 7-8 đoạn. Cái kia sẽ tiếng hắn lão đầu nhi lúc này đã tròn váng. Bởi vì hắn đứng kia một đoạn thành lâu, chỉ có 3-5 m còn tại. Tả hữu đều bị đánh một pháo. Hắn cũng là hào vận, không có bị bay loạn đá vụn cho chúng đích giết chết. Lúc này run run rẩy rẩy đứng tại kia một đoạn tường bên trên, vẻ mặt cứng ngắc tả hữu quay đầu, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hừ, ha 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 ha, thật đúng là, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nô lão tam lần nữa bắt đầu trang bức. Sau đó cũng mặc kệ lão đầu nhi kia phản ứng gì, trực tiếp mở miệng nói, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Dứt lời, nô lão tam xách theo đao liền hướng phía thành nội đi đến. Hải Long ở phía sau, nhẹ nhàng phất tay, 2000 hải quân vào thành. Gió xoáy đi bụi mù, đống loạn thạch bên trong, vô cùng thế thảm. Không có đi lên chiến trường người đừng nói là đi tới, chính là nhìn lên một cái, khả năng đều muốn nói nửa canh giờ. Nhưng cái này 2000 hải quân lại là mặt không đổi sắc. Nguyên một đám trong tay mang theo mát đao, đằng đằng sát khí. Bị đại pháo nổ tổn thương quân coi giữ may mắn không chết, nhưng lại chết tại hải quân mát dưới đao. Thương binh sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Nói đùa cái gì, thụ thương chính là không thể làm sống, không thể làm sống, còn sống làm gì? Đức gãy nghiêng lệch trên tường thành, lão đầu nhi sắc mặt xanh xám một mảnh. Chết hết, đều chết hết. Trên tường thành quân coi giữ mấy trăm người, bị tạc chết một nửa kia, phàm là thụ thương, đều bị không chút do dự giết. Hắn cũng thụ thương, bên trái cánh tay không ngừng chảy xuống máu, nhưng hắn cảm giác không thấy đau đớn. Lão đầu, cút nhanh lên xuống tới. Ngươi cũng muốn chết phải không? Nô lão tam đi vào đoạn tường phía dưới, mắt đao chỉ vào lão đầu nhi. Lão đầu nghe vậy nhìn thoáng qua nô lão tam, giật giật, mong muốn xuống dưới. Nhưng là nguyên bản còn có thang cuốn đã không có. Nhảy xuống, nhanh. Nô lão tam không nhịn được thúc giục, lão đầu nhi cắn răng, trực tiếp nhảy xuống tới. A không đủ cao 3 mét tường thành, lão đầu nhi này quả thực là ngã ngã nhào một cái. Nguyên bản liền thụ thương cánh tay trái lại bị gãy một chút. U, ta còn lấy ngươi có chủ công hộ thể đâu. Một chút tổn thương đều không có. Cung liền đả thương một cái cánh tay a. Nô lão tam tiến lên, đưa tay, đao rơi. Máu me tung tóe. A, lại là một tiếng thảm thiết kêu rên, nô lão tam cười lạnh, đem lão đầu quần áo kéo xuống đến một đầu, đem tay cụt vết thương hung hăng nắm chặt. Sau đó lại từ bên hông gỡ xuống quần túi, tùy tiện hướng trên vết thương rọi xuống. Chỉ có điều, lần này đi theo nô lão tam bên người hải quân sớm bưng kín lão đầu nhi miệng. Ô ô ô. Bị mạnh mẽ chặt đứt thụ thương cánh tay trái, lão đầu nhi không có ngất đi. Bởi vì tại sau khi bị thương, cánh tay trái của hắn liền đã chết lặng. Thống khổ giảm bớt rất nhiều. Nhưng bây giờ bị chặt một đao, sau đó lại có cồn đổ vào. Tư bị kia, tướng quân trắng làm tỉnh lại. Nô lão tam đem rượu tinh nang túi treo ở bên hông, sau đó vượt qua lão đầu nhi đi về phía trước. Hải Long tìm một cái đối lập vị trí tương đối cao địa phương nhìn xem, tường thành bị đánh nát, thành nội binh sĩ đã bắt đầu tập kết. Hắc Phong quân chỉ là xử lý những cái kia thụ thương quân coi giữ, liền không có lại hướng bên trong tiến, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Nô lão tam cũng tìm một cái nhỏ đống phế tích, ngồi tại trên một tảng đá lớn. Chỉ trong chốc lát, lão đầu nhi bị làm tỉnh, vẻ mặt chật vật bị ép tới Ngô lão tam trước mặt, có muốn hay không sống. Nô lão tam nhìn xem lão đầu nhi này, hỏi: "Muốn, muốn mời tướng quân thả tiểu nhân một con đường sống." Lão đầu nhi trực tiếp quỳ gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Nô lão tam cười lạnh, mắt đao nhẹ nhẹ gật gật lão đầu trước mặt hòn đá: "Ngươi gọi cái gì?" "Tiểu nhân gọi Dạ Ma Mô Tổ một lần lang." "Dạ Ma Mô Tổ một lần lang?" "Thứ gì?" Nô lão tam nhíu mày nhìn xem lão đầu nhi, sau đó nghĩ nghĩ, nói: "Về sau liền cứ gọi ngươi Dạ Ma Mô Tổ." "Cái gì một lần lang, một lần lại không được." Nô lão tam ghét bỏ khoát tay áo, sau đó mang theo hắn đi tới Hải Long bên người. "Hắc hắc, tướng quân, làm xong." Đi vào Hải Long bên người, nô lão tam lập tức biến lĩnh mặt lên. Một bên Dạ Mạ Mộ Tổ cũng nhìn ra, Hải Long mới là cái này 2000 hải quân người dẫn đầu. "Dạ Mạ Mộ Tổ, bái kiến đại tướng quân." Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu nhi cũng là nhận mệnh. Cái này đến từ Đại Hán Thiên Quân thật sự là quá cường hãn, nhất là kia đại pháo, lại đem bọn hắn tường thành đều cho biến thành đất bằng. Người Hán quân đội vậy mà có thể mượn nhờ thiên uy, thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản đánh không lại. Dạ Mạ Mộ Tổ, cái gì chó má danh tự? Hải Long niết miệng, sau đó nhìn lướt qua Ngô Lao Tam, nói: "Ngươi mang theo hắn, trước làm 2000 tù binh đến, muốn cường tráng. Ngoài ra, lại làm 1000 nữ nhân sẽ doanh địa. Nếu như có thể tìm tới Tuyệt Sắc, nhớ ngươi một công." Hải Long trực tiếp đem việc đều giao cho Ngô Lao Tam. Lần này nhiệm vụ, bản thân liền là hắn dẫn đội, chính mình theo tới bất quá là hóng gió một chút. Đồng thời cũng là vì cam đoan lần này nhiệm vụ không bị làm hư. Dù sao chúa công cũng là lần đầu tiên tự mình đốc quân. Hải quân không thể để cho chúa công thất vọng. Hắc hắc, lão đại mong muốn nữ nhân. Ngô Lão Tam cười hắc hắc, Hải Long trừng mắt liếc hắn một cái, có Tuyệt Sắc tự nhiên là muốn hiến cho chúa công. Đến mức lệnh ra dưa lê táo cũng không cần mất mặt xấu hổ. Hải Long phất tay bởi người. Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu nhi lại là trong mắt đặt vào ánh sáng. Đại tướng quân, đại tướng quân, tiểu nhân biết nơi nào có mỹ nhân Tuyệt Sắc. Người biết? Ở nơi nào? Thân phận gì? Hải Long hứng thú. Dạ Mạ Mộ Tổ nghe vậy thì là nói, ngay tại bổn quốc bên trong, chính là chúng ta công chúa điện hạ, tên là Inumiheko, chính là chúng ta Inu quốc đệ nhất mỹ nhân. Dạ Mạ Mộ Tổ không chút do dự liền đem công chúa bán đi. Hải Long nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tổ, tựa hồ có chút không tin. Liên tòa thành nhỏ này có thể dung nạp 5 vạn người chính là cực hạn. Tòa thành nhỏ này chính là một quốc gia. Liên chút người này, thật đúng là có thể đi ra một cái Tuyệt Sắc công chúa. Nhưng có hôn phối. Tuổi tác bao lớn? Hải Long dò hỏi. Bẩm tướng quân, công chúa mặc dù đã có hôn ước, nhưng còn chưa ra cát. Bây giờ tuổi tác đã 16. 16. Ngô Lão Tam, ngươi mang 500 người tự mình đi một chuyến. Ừ, lại mang 2 dương khoai lang lôi. Hải Long nhìn về phía Ngô Lão Tam. Ngô Lão Tam nghe vậy lúc này gật đầu, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu, chỉ đừng à, nếu là kia công chúa thật như lời ngươi nói, quay đầu đại tướng quân còn có thể cho ngươi cái việc làm đương đương. Chặt Dạ Mạ Mộ Tổ một đầu cánh tay, đây là gõ. Bây giờ Dạ Mạ Mộ Tổ cho ra một tin tức tốt, Ngô Lão Tam cho hắn hỏa một cái bánh, cũng coi là cho quả táo ăn. Dạ Mạ Mộ Tổ nghe vậy lúc này túi đầu không lưng, bị hệ của công chúa dung mạo chính là ỷ nủ quốc mấy chục năm qua số 1. Tất nhiên sẽ không để cho tướng quân thất vọng.